Chương 1, lùi bại trong tông môn nuôi chân long đại bằng nguyên giới. Đông vực, Đại Ly Vương triều. Tần Lĩnh sân mạch, một cái lùi bại tông môn trong sân. Tần Giản đẩy ra cửa phòng đi ra, cầm qua một bên cá liệu đi tới trong viện ao cá một bên, nhìn xem bơi tới một nhóm cá vàng, một thanh gắn xuống. Cho tường viện một bên mấy cây cây thay phiên tới nước, nhìn xem trên trời mặt trời rực cháy vớt một cái mồ hôi, ở cuối cùng một gốc cành lá càng um tùm dưới cây ngồi xuống. Một đầu bồ câu rơi xuống chân hắn một bên, hắn mỉm cười, từ trong túi móc ra một nắm gạo đổ quá khứ. 5 năm. Hắn nói đạo, không biết là nghĩ tới cái gì, rung lắc lắc đầu. Tân Giản kỳ thực không phải cái này thế giới người, hắn đến từ Lam Tinh, là một cái thời đại mới tri thức thanh niên. Cái này thế giới là một cái lấy tu hành giả vi tôn thế giới, trong truyền thuyết có cường đại tu hành giả có thể tiệt giang đoạn lưu, một quyền băng sơn, càng thậm chí một ý niệm cải thiên hoán địa. Hắn vận khí tốt, xuyên biệt đến một cái tu hành trong tông môn, chỉ tiếc cái này tông môn đã sụp dốc, tại hắn lúc mới tới tông môn tông chủ đem tông môn giao phó cho hắn liền chết thẳng cẳng. Hắn thử tu luyện tông môn công pháp, chỉ tiếc tu luyện hơn nửa năm một chút hiệu quả đều không có, đang lúc tuyệt vọng hắn ngoài ý muốn thức tỉnh hệ thống. Coi như hắn cho là hắn cũng phải cùng cái khác xuyên biệt nhân vật chính một dạng bắt đầu điên cuồng túm điếu tạc thiên vật hoặc con đường, lúc hắn lại phát hiện cái này hệ thống căn bản chính là một cái hố. Hệ thống có một cái ký chủ khảo hạch kỳ hạn, muốn hắn hoàn thành 9999 cái nhiệm vụ mới có thể vì hắn mở ra con đường vô địch. Ý tứ liền là ở cái này trước đó hắn liền là một cái phàm nhân. 5 năm qua hắn hoàn thành tuyên bố nhiệm vụ đủ loại kỳ hoa nhiệm vụ, cơ hội liền thay vào trở thành một cái nuôi dưỡng nhà giàu. Nuôi cá, đem một nhóm cá bột nuôi lớn. Nuôi bồ câu, đem mấy con ấu niên kỳ bồ câu nuôi đến trưởng thành. Trồng cây, nhường tường viện một bên mấy cây đã trải qua chết héo cây một lần nữa hoàn phát sinh cơ. Làm ruộng, dọn dẹp ra một mảnh ruộng nước, trồng ra lúa nước. Nhân tế kết giao, cùng chung quanh sơn dân ký kết tốt đẹp bạn lần cận quan hệ. Hắn nghiêm nhiên biến thành một cái nuôi dưỡng nhà giàu, nông phu. Ngoại trừ những cái này, hệ thống còn phải cho hắn tuyên bố một số cái gọi là đảo giã tỉnh thao nhiệm vụ, tỉ như luyện chữ, vẽ tranh, đánh đàn, bảo là muốn phong phú hắn sinh hoạt. Đương nhiên, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ đều có một số ban thưởng, tỉ như một thanh thuận tay cái quốc, một cái vừa lòng đẹp ý chảy cán bộ, dùng tốt tuổi lửa. Còn có một số thư tịch, một cái nông hộ bản thân tu dưỡng, xen 182 loại nghệ thuật thủ pháp, nấu nướng bách khoa toàn thư. 5 năm, Tân Giản kém một chút đều hoàn toàn thay vào tiến bảo. Hóa ra hắn là xuyên việt tới làm nông hộ. Hệ thống, cây ăn quả kết quả, kế tiếp nhiệm vụ là cái gì? Tân Giản hái được bên cạnh trên cây một cái trái cây đếm thử một miếng, nói đạo: "Kính giả yêu trẻ là một loại ưu tú phẩm đức, trợ giúp sơn dân vương đại nương đốn tuổi." Hệ thống thanh âm vang lên. Tân Giản đã trải qua chết lặng. Dạng này nhiệm vụ hắn làm đều không biết đạo có bao nhiêu, tông môn chung quanh là một cái sơn thôn, có không ít thôn dân, hệ thống tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ đều cùng bọn hắn có quan hệ. Giúp Trương đại gia tu cái quốc, thay Lý Thẩm tu bộ phòng ở, hướng vương bá nhà tiểu hài tử ăn cơm, lấy giúp người làm niềm vui, vô tư kính dâng, hắn người hiền lành hình tượng đã sớm xâm nhập lòng người. Từ trên tường gỡ xuống một cái lưỡi búa khác ở sau lưng Tần Giản liền ra cửa. Bèn, tại hắn đi rồi nháy mắt toàn bộ tiểu viện thay đổi bất ngờ, đại đạo chi âm liên miên bất tuyệt, đủ loại đáng sợ dị tượng không ngừng tuôn ra xuất hiện, hình như có vô số thế giới ở đây trùng điệp một dạng. Vốn còn đang ăn bổ câu đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một thanh hót vang, thanh âm kia dường như xuyên thấu thời không trường hạ, trên người cánh chim vàng óng ánh một mảnh, như một thanh đem vô thượng đế kiếm. Thủy trí long ảnh ngập trời, mỗi một lần đong đưa đều có thế giới tiêu tan chi cảnh phù hiện, từng đầu hiện ra khí tức khủng bố kim long chính đang tranh đoạt Tần Giản tung xuống cá liệu. Kim sĩ đại bằng, có thể hay không thu liễm một chút, không phải liền là được rồi một chút tạo hóa hạt gạo, đắc ý cái gì, chủ nhân vẫn chưa đi xa, nếu là bị phát hiện để ngươi chịu không nổi. Thủy trì một đầu kim long ngẩng đầu nhìn xem hạt gạo bên cạnh kim sĩ đại bằng, bất mãn đạo: "Long vương, ngươi có bản lãnh cũng làm cho chủ nhân cho các ngươi một chút tạo hóa hạt gạo, rõ ràng là đỏ mắt, không phục chúng ta liền đến bên trên làm hơn một trận, ngươi thật sự đã cho ta sợ các ngươi long tộc à?" "Tới thì tới." Thủy trì long ảnh lật trời, một đầu kim long liền muốn từ trong đó xuất hiện, đột nhiên một sợi gió thổi tới, lắng lại bốc lên mặt hồ, cũng làm cho kim sĩ đại bằng an tĩnh lại. Chớ ồn nào, chủ nhân ưa thích yên tĩnh, thật vất vả mới có một đoạn ngày yên tĩnh, các ngươi đừng cho chủ nhân thêm phiền. Là một cái lao nhân thanh âm, là cái kia một gốc cây ăn quả. Lúc này cây ăn quả lại không trước đó bình thường, nó phía trên từng mảnh cành lá bên trên tựa hồ cũng khắc lấy 5 tháng dấu vết, mỗi một lần chập chờn đều có một mảnh thời gian bị mẫn diệt, mà những trái cây kia vậy hóa thành hình người bộ dáng, một gốc trái cây liền phản phất xuyết lấy một cái luân hồi, đây là trong truyền thuyết nhân sâm quả thụ. Nhân sâm quả thụ 3000 năm mở một lần hoa, vừa kết quả, gốc cây này nhân sâm quả thụ bên trên kết ra trái cây chí ít có 100 mai tả hữu, treo đầy toàn bộ cành cây. Chủ nhân khí tức càng ngày càng phiêu hốt, cho dù đứng trong này ta đều cảm giác không thấy chủ nhân tồn tại, chủ nhân thực lực chỉ sợ là mạnh hơn. Bên cạnh một cái cây nói đạo, trung quanh nó bao phủ Phật quang, từng tôn Phật Đà hư ảnh vờn quanh ở trung quanh, đây là Bồ Đề thụ. Đều an tĩnh một số a. Rách tung vé trước cổng chính mặt treo một cái bảng hiệu, viết 3 chữ, Tạo Hóa Tông, đây chính là Tần Giản ở tại tông môn danh tự, toàn bộ tông môn liền hắn một cái tông chủ. Tần Giản ngẩng đầu nhìn một cái, nhỏ bé lắc lắc đầu, đi xuống núi. Tiểu Tần, khoảng thời gian này bên ngoài không được thái bình, ra thôn thời điểm phải cẩn thận a. Không muốn đi xa. Ta trước một đoạn thời gian còn chứng kiến dưới núi cây đức trong rừng có vết máu, hẳn là người chết. Người trong thôn nhắc nhở đạo, Tần Giản nhiệt tâm, giản dị, thường xuyên trợ giúp bọn hắn, người trong thôn đều rất cảm kích hắn, rất nhiều người càng là trực tiếp đem Tần Giản coi là thôn trưởng. Đương nhiên Tần Giản khẳng định không thừa nhận, hắn thế nhưng là một tông chi chủ. Từng cái đáp lại, Tần Giản liền xuống núi. Lúc này ở cự ly Tạo Hóa Tông ngoài trăm dặm thiên không xuất hiện một nhóm tu hành giả, mười mấy người đang đuổi giết lấy phía trước một cái tử y nữ tử, cái kia tử y nữ tử sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên đã trải qua bị trọng thương. Huyền Thiên Thánh Nữ, đừng trốn, vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi, chỉ cần ngươi hảo hảo nghe lời Thái tử điện hạ, tất nhiên là hội hảo hảo đợi ngươi. Làm Đại Ly Vương triều Thái tử phi không thể so với ngươi cái này một cái Huyền Thiên Thánh Nữ được không? Đằng sau mười mấy người một bên truy vừa nói đạo, tử y nữ tử một mặt nổi giận, nhìn thấy phía dưới có một rừng cây bay thẳng xuống dưới, một đám người cười cười vậy đi theo. Ra vẻ đạo mạo hàng người, ta Diệp Vãn Nguyệt tức chính là chết vậy sẽ không gả cho hắn. Diệp Vãn Nguyệt nói đạo, mượn rừng cây che lấp một đường trốn về phía trước, đột nhiên bên tai vang lên một trận đốn cây thanh âm, nàng xem qua khứ, thần sắc chấn động. Chương 2, vô thượng chi tôn một cái thanh niên huy động trong tay lưới búa bổ về phía một cây đại thụ, trong chớp nhoáng này vô số đại đạo khí cơ hỗn loạn, liền phảng phất khai thiên tích địa, một phương thế giới đều muốn quay về hỗn độn một dạng. Nàng linh hồn đang run sợ, thân thể mềm nhũn, quỳ xuống. Giang giác. Nương theo lấy một thanh đại thụ đứt gãy vang lên lên, Tần Giản ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt quỷ nữ tử, nao nao. Cô nương này thế nào? Chẳng lẽ người ngoài núi lễ gặp mặt là quỷ lại, cái kia hắn có phải hay không cũng phải quỳ một chút? Hô, hô, hô. Trong rừng phát ra một trận vang lên, mấy bóng người vút không mà đến, Diệp Vãn Nguyệt giật mình, vội vàng lại là hướng về Tần Giản một xá. Tiền bối, cứu mạng. Tần Giản ngây mẩn cả người. Nàng là đang gọi hắn. Hắn nhìn về phía xuất hiện ở trước mặt mười mấy người, lại nhìn xem trước mặt nữ nhân, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, hướng về mười mấy người nhỏ bé cúc thi lễ. Thượng tiên có đức hiếu sinh, ta biết rõ chư vị có lẽ có nan ngôn chi ẩn bất đắc dĩ mới vào rừng làm cướp, bất quá một cái yếu nữ tử, thực tế không tất yếu như thế bức bách. Hắn nói đạo, lúc ngẩng đầu vừa rồi hơn 10 cái người đã trải qua biến mất. Hắn lại là sững sờ. Người đâu? Chẳng lẽ là bị hắn một phen lại nói động, quay đầu là bờ, đi. Quả nhiên, nhân gian có chính đạo, tức chính là như vậy lấy tu hành giả vi tôn thế giới cũng là có thể giảng đạo lý. Hắn quay đầu nhìn về phía đằng sau nữ tử, mỉm cười, nữ tử lại là thân thể run lên, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, lại là liên tục hướng về Tần Giản đi mấy cái đại lễ. Nàng chính mắt thấy vừa rồi một màn kia, tại Tần Giản hướng về một đám người túi người chào thời điểm cái kia một đám người trên mặt gần như đồng thời lộ ra sợ hãi. Bọn hắn há to miệng tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng khi Tần Giản không người cúp dưới thời điểm hết thể đều đã chậm, bọn hắn giống như là cắt sỏi đồng dạng nháy mắt tiêu diệt. Vô thượng chi tôn, không người có thể tiếp nhận hắn một xá. Cái này một xá, thiên địa cũng khó có thể chịu đựng, huống chi chỉ là một nhóm trúc cơ kỳ tu hành giả. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nàng nói đạo, một mặt cung kính, trước mặt cái này nam tử tuyệt đối là nàng thấy qua kinh khủng nhất tồn tại, so Đại Ly Vương triều người mạnh nhất còn mạnh hơn. Tần Giản khoát tay áo, dễ như ăn cháo, cô nương không cần để ý, huống chi ta cũng không có làm cái gì, là bọn hắn bản thân tình ngộ, nhân chi sơ, tính bản thiện, ác nhân cũng không nhất định chính là xấu, chỉ là cần người tỉnh lại bọn hắn lương chi. Tần Giản nói đạo, đỡ dậy nữ tử một mặt tụ sủng ngược kinh, nhìn xem Tần Giản bình thản tiêu dung, lại nhìn về phía hơn 10 cái người biến mất địa phương, nuốt nước miếng một cái. Bản thân tỉnh ngộ. Cô nương, sắp trời dần tối, nhìn nguyên nên tạm thời cũng không có chỗ, không bằng trước tiên ở Hàn Xá ở một đêm, nghỉ ngơi một chút, hôm nay sẽ liên hệ người nhà ngươi. Diệp Vãn Nguyệt chấn động, nhìn về phía Tần Giản. Tiền bối, thật có thể chứ? Nàng nói đạo, tựa hồ là quá mức khẩn trương, xuất ngôn đều có một số không rõ rệt, Tần Giản thử lộ ra một bộ rất ôn hòa tiêu dung. Khác khẩn trương, ta là người tốt. Tần Giản nói đạo, liếc qua nữ tử trước ngực hùng vĩ, nhỏ bé hơi ngừng lại một chút, không thể không nói, nữ nhân này dáng dấp thật đẹp, dáng người cũng là thật tốt. Bất quá sắc cũng có đạo, hắn cũng không phải cấp độ kia háo sắc người. Cô đương, ngươi chờ một chút, ta còn muốn chặt một chút đuổi. Tần Giản rời đi ánh mắt, đuốt một cái mồ hôi, lại tiếp tục đốn cây, một chút lại một phía dưới, mỗi một lưỡi búa xuống đều có một cái cây bị chặt ngã, đợi kết thúc lúc nhìn về phía cái kia nữ tử. Cái kia nữ tử lại quỳ, nằm rạp trên mặt đất, một đầu mồ hôi. Tần Giản nhìn thoáng qua trên trời mặt trời rực cháy, tức khắc tỉnh ngộ. Là có một chút nóng, là ta xử lý không chú đáo, nên trước tiên đem ngươi đưa trở về. Tần Giản nói đạo, trói lên trên mặt đất tuổi lửa, nhìn về phía nữ tử. Nữ tử đầu trực tiếp dao động trở thành trống lúc lắc. Không, không có việc gì. Tần Giản nhìn xem một màn này khe khẽ thở dài, rừng sâu núi thẳm, lẻ loi một mình nữ tử gặp được sơn phỉ, thật là muốn bị dọa cho phát sợ. Không có việc gì, vấn đề tâm lý, hơi nhỏ bé khai thông một chút liền tốt. Đi thôi. Tần Giản nói đạo, con tuổi, mang theo Diệp Vãn Nguyệt hướng Tạo Hóa Tông đi. Một bậc đường núi, tựa hồ mỗi một bước rơi xuống đều có vô tận đạo vận hiển hóa, mỗi giờ mỗi khắc đều có đại đạo chi âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Rốt cục, Diệp Vãn Nguyệt ngừng xuống tới. Vâng. Lúc đầu thẻ hồi lâu tu hành bức tường ngăn cản nháy mắt bị đột phá, tu vi thẳng lên, trực tiếp từ luyện khí cựu trọng đột phá đến trúc cơ kỳ, cũng lại còn không có ngừng lại đến trúc cơ nhị trọng, trúc cơ tam trọng, trúc cơ cựu trọng. Đến giờ phút này vừa mới dừng lại, hắn nhìn xem Tần Giản thành kính một xá. Tần Giản quay đầu đúng lúc là nhìn xem một màn này, nao nao. Trên đời này người đều như vậy hiểu được cảm ơn sao? Hắn chỉ là dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi nói lui một đám sơn phỉ, cũng không có làm quá nhiều ít, cái này nữ tử liền đối hắn như vậy cảm kích, trên đường đi đều không biết đạo lệ bao nhiêu lần. Cô đương tùy ý liền tốt. Tần Giản nói đạo. Diệp Vãn Nguyệt trọng trọng gật đầu. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng nàng đã đại khái biết trước mắt cao nhân tuyệt thế tính nết, không màng danh lợi, nhất là điệu thấp. Nếu là trong lúc lơ đãng rất dễ dàng đem hắn xem như một cái sơn giã thôn phu, đốn tuổi, đi bộ lên núi, giống như là một cái phàm nhân đồng dạng ở nơi này trên núi sinh hoạt. Đem củi lửa đưa đến Vương Đại Nương trong nhà, nhận lấy Vương Đại Nương đưa hai cái khoai nướng, Tần Giản bản thân ăn một cái, mặt khác một cái đưa cho Diệp Vãn Nguyệt. Diệp Vãn Nguyệt chính đang nhìn chằm chằm Vương Đại Nương tường viện một góc một thanh liêm đao đờ ra, đột nhiên ngửi được một trận mùi thơm, chỉ cảm giác linh hồn trong chớp nhoáng này tựa hồ đều chiếm được cổ rửa. Hắn nhìn trước mắt khoai lang, một mặt khiếp sợ. Đây là cho ta không? Đây là cái dạng gì tiên chân? Nhìn bề ngoài là khoai lang, nhưng bên trong mỗi một chút thịt nhựa đều chạy xuống đại đạo khí tức, chỉ là ngửi một cái nàng liền cảm giác đã từng rất nhiều không nghĩ rõ ràng tu hành vấn đề đều thông suốt. Còn có cái kia liêm đao, hơi trao đảo một cái động nàng liền cảm giác toàn thân lông tơ dựng thẳng, phảng phất sẽ có không biết đại kiếp đến đồng dạng. Đây là đẳng cấp gì đạo khí? Tần Giản nhìn xem nàng, nao nao. Nơi này chỉ nàng một cái người, không phải cho nàng còn có thể cho ai? Bất quá một cái khoai lang, cần dùng tới lộ ra như vậy thần sắc à? Chẳng lẽ thật sự là đói đến lâu? Khoai lang cũng thay đổi thành sơn chân hải vị. Không thích. Ưa thích. Diệp Vãn Nguyệt tranh thủ thời gian đạo, một thanh lấy qua khoai lang, cẩn thận từng ly từng tí dùng một tấm vải bọc. Tần Giản nhìn xem một màn này, nhỏ bé lắc lắc đầu. Nhìn đến cái này nữ tử điều kiện gia đình cũng không quá tốt, đoán chừng là muốn giữ lại cho người trong nhà. A nghĩ tới đây Tần Giản nhìn xem nữ tử ánh mắt càng thêm nhu hòa. Không có việc gì, ăn đi, còn rất nhiều, nếu như ưa thích lại nhiều mang một số trở về. Tần Giản nói đạo. Diệp Vãn Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía hắn, một mặt không thể tin. Thật có thể chứ? Tiểu nha đầu, tiểu tần cho chúng ta không ít khoai lang mầm móng, từng nhà hoặc nhiều hoặc thiếu đều trồng một chút, tính không được là nhiều vật chân quý, ưa thích ăn nhiều một chút. Vương Đại Nương cười nói đạo. Diệp Vãn Nguyệt nhìn xem nàng, một mặt ngốc trệ. Từng nhà đều có. Chương 03, tiên nhân tạo hóa đây rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương? Sơn thôn này bên trong đều là một số người nào, một cái đại nương tùy ý liền có thể xuất ra đại đạo chất bảo, ven đường một cái làm cỏ lao bá mỗi một quốc đào xuống đều phảng phất là đào ra một cái thế giới đồng dạng, một cái chăn châu đại gia ngồi ở ngưu trên lưng giống như là một bức thần minh chân dung. Đặc biệt là trước mặt một người này, tựa hồ trong thôn tất cả mọi thứ đều cùng hắn có liên quan, khoai lang mầm móng là hắn cung cấp, làm cỏ lao bá cái quốc là hắn rèn đúc, cả kia đại gia chăn châu đều là hắn. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp, còn có trong truyền thuyết tiên nhân, chẳng lẽ vị này liền là tiên nhân kia tồn tại? Đến. Tần Giản thanh âm truyền đến, cắt đứt nàng suy nghĩ, hắn ngẩng đầu, thấy được tạo hóa tông ba chữ, thần sắc chấn động. Tạo hóa. Quả nhiên là khó có thể tưởng tượng tạo hóa, vẹn vẹn ba chữ, nàng phảng phất thấy được thế giới hủy diệt cùng trọng sinh, thấy được đại đạo sụp đổ lại tái diễn cảnh tượng. Vô tận đạo vận như là biển đánh tới, để cho nàng không khỏi trầm mê trong đó, thẳng đến một cái thanh âm vang lên nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía trước mặt người, đáy lòng run rẩy một hồi. Vừa rồi trong nháy mắt đó nàng lại kém một chút hóa đạo. Cấm kỵ chi chữ, không khả quan. Hàn xá đơn sơ, cô nương tùy ý liền tốt. Tần Giản nói đạo, nhìn vẻ mặt ngu ngơ Diệp Vãn Nguyệt rung lắc lắc đầu, cô nương này nhìn xem rất đẹp mắt, liền là ngây ngốc, cầm một khoai lang đều có thể cười nửa ngày, nhìn cái bảng hiệu cũng có thể thất thần. Lúc đầu tông môn bảng hiệu phía trên chữ là bị nước mưa cọ rửa sạch, Tần Giản là về sau một lần nữa viết lên, khi đó mới vừa luyện chữ vậy viết có mẹo. Tần Giản còn nghĩ tìm thời gian đem bảng hiệu cầm xuống đến một lần nữa viết một chút, dù sao cũng là chưa bài. Tiền bối đây là tông môn sao? Diệp Vãn Nguyệt thần sắc càng là cung kính, trong lòng vậy đã đản sinh ra một cái ý nghĩ, Tần Giản gật đầu, cái này không nhiều rõ ràng sao? Tạo hóa tông, tự nhiên là tông môn, mặc dù chỉ có hắn một cái người. Tiền bối thu đồ đệ a, vãn bối. Nàng đang nói đạo, đột nhiên thấy được sân nhỏ bên trong một đầu bồ câu, thân thể run lên. Cái kia bồ câu vậy ngửa đầu nhìn chằm chằm nàng, là một loại quan sát run rế ánh mắt, nàng rung động nhưng lại nhìn về phía hồ nước, một trận tiếng long ngâm truyền vào nàng não hải. Tương viện một bên, một cái cây nhỏ bé khẽ rũ xuống cành lá, nàng nhìn thấy ở trong đó dựng dục một cái sinh linh, phảng phất một cái thái dương, đợi xuất sinh chi ngày muốn thiêu đốt toàn bộ thế giới. Một bên khác, một gốc trên cây điểm đầy hình người trái cây, phảng phất đứng ở năm tháng trường hà phía trên, mỗi một lần cành lá chập chờn thì có một mảnh thời gian mẫn diệt. Còn có một cái cây, chỉ nhìn một cái hắn liền cảm giác đại đạo thông nộ, tu vi tức khắc phá nhập kim đan cảnh. Nghĩ qua, nhưng là trước mắt còn không phải lúc. Tần Giản nói đạo, quay người nhìn về phía Diệp Vãn Nguyệt, giờ khắc này chúng quanh tất cả dị tượng nháy mắt tan đi, ba cái cây an tĩnh đứng ở tường viện hai bên, trong hồ nước cá vàng tả hữu du động, bồ câu vậy yên tĩnh đứng ở một bên. Diệp Vãn Nguyệt hít thật sâu một hơi khí. Vãn bối đã hiểu. Nàng nói đạo, càng là cao nhân tuyệt thế thì càng giảng cứu duyên phận, nàng có lẽ không phải tiền bối người hữu duyên, cho nên vô duyên bái được tiền bối môn hạ, tiền bối chỉ là tại huyện chuyển nói cho nàng. Tần Giản nhìn xem hắn, hơi sững sờ. Đã hiểu. Nàng hiểu cái gì? Hắn cũng đúng cũng muốn thu đồ đệ, ngược lại cũng có người nguyện ý mới được, hắn còn tại hệ thống khảo hạch kỳ hạn, một chút tu vi đều không có, lúc này thu đồ đệ không phải dạy hư học sinh sao? Các loại hệ thống khảo hạch kỳ hạn kết thúc, lại ở nơi này sơn thôn cậu thả bên trên một đoạn thời gian, yên lặng phát dụng, không sai biệt lắm vô địch hắn nhất định muốn nhường tạo hóa tông cái tên này vang vọng tứ hải bát hoang. Nói bụng không, ngươi chờ một chút, ta đi nấu cơm. Tần Giản nói đạo, sau đó liền đi vào phòng bếp, lưu lại một cái Diệp Vãn Nguyệt, đứng ở trong viện run rẩy một hồi bất an. Tư chất dưới, nộ tính dưới, còn muốn làm chủ nhân đồ đệ, ý nghĩ hao huyền. Cái kia bổ câu nói đạo, trong giọng nói không che giấu chút nào xem thường. Thật là kém một chút, bất quá ở cái này thế giới xem như không tệ, làm chủ nhân đệ tử phải thừa nhận khó có thể tưởng tượng nhân quả, tiểu nha đầu này đoán chừng không được. Chủ nhân lấy trước kia mấy cái đồ đệ đều đi đến một bước kia đều bị diệt, nha đầu này muốn đi đến một bước kia chỉ sợ là khó so sánh với thanh thiên, kém xa. Bồ câu cùng trong ao cá phảng phất nhìn không thấy Diệp Vãn Nguyệt đồng dạng trò chuyện, Diệp Vãn Nguyệt một mặt rung động. Nàng thế nhưng là Huyền Thiên Tông thánh nữ, đại ly vương triều trên Tiềm Long bảng đệ tam, danh xưng Huyền Thiên Tông ngàn năm khó gặp thiên tài, làm sao tại bọn hắn trong miệng liền như vậy kém cỏi. Cứ việc tâm có không phục nhưng nàng có thể không dám nghi vấn những đại lão này mà nói. Nàng có một loại cảm giác, trong nội viện này bất luận cái gì một loại sinh linh đi ra chỉ sợ đều có thể tùy tiện nghiền nát Đại Ly Vương Triều, một cái này sơn thôn, tông môn đều là cấm kỵ chi địa. Khác Hàn Nguyên, chủ nhân đi ra. Sau một khắc, chung quanh nháy mắt lâm vào yên tĩnh, Tần Giản bưng một bát cháo từ trong phòng bếp đi ra, Diệp Vãn Nguyệt nhìn thấy Tần Giản nuối lòng một ngụm khí, cuối cùng không cần đối mặt cái kia một nhóm đại lão. Trên núi không có quá ăn nhiều ăn, đây là giờ ngọ nấu cháo gạo, cô nương trước đem liền cầm ăn đi, đợi chút nữa ta đi bắt một con cá cho cô nương làm thịt kho tàu cá chép. Phía trước nửa câu còn tốt, có thể nghe được nửa câu sau mà nói nàng trực tiếp ngậm. Bắt một con cá làm thịt kho tàu cá chép. Hắn chỉ là trong hồ nước những cái kia. Long. Nàng nhìn về phía hồ nước, vốn là còn du động cá toàn bộ đều định trụ, dường như đang phát run đồng dạng, nàng nhìn xem một màn này hít thật sâu một hơi khí. Tiên bối, nếu không quên đi thôi, ta không thích ăn. Cá. Nàng nói đạo, mặc dù không biết đạo vì cái gì Tần Giản muốn đem những cái kia long xưng là cá, thế nhưng chút đều là long, trong truyền thuyết thần thú, sớm đã tuyệt tích thế gian vô tận năm tháng, nàng làm sao dám ăn. Đại khái đối với tiền bối mà nói vô luận là cá vẫn là long đều không có cái gì khu khác cả, không phải làm sao có thể nói ra bắt một con cá tới làm thịt kho tàu cá chép mà nói. Cháo gạo không trải qua no bụng, nếu không vẫn là thêm điểm thịt. Không được, ta không nói bụng, cháo gạo liền rất tốt. Nàng mau nói đạo, khi thấy trước mặt cháo gạo thời điểm nháy mắt ngốc trệ. Từng hạt hạt gạo, mỗi một hạt bên trong đều xuyết lấy đạo tắc mảnh mỡ, giống như là một mảnh linh khí trong hải dương treo lấy một đống đạo tắc mảnh mỡ một dạng. Đây thật là cháo gạo sao? Quả nhiên, tin không được vị này kinh khủng tồn tại mà nói, hắn trong miệng cá không phải cá. Cháo này cũng không phải cháo, còn không có ăn nàng liền cảm giác toàn thân gân mạch đều đang sôi trào. Ăn đi, khắc khách khí, trong nồi còn rất nhiều. Tân Giản cười đạo, bản thân vậy bới thêm một chén nữa, cũng không có câu thúc, một bát một ngụm liền xuống bụng. Một nồi. Diệp Vãn Nguyệt nuốt nước miếng một cái, ăn một ngụm cháo. Và anh. Kinh khủng linh khí nháy mắt tràn vào thân thể, chạy qua tứ chi bách hải, vô số đại đạo cảm ngộ xông vào não hải. Nàng nhìn xem Tân Giản, hai mắt chấm nhận, trực tiếp ngã xuống. Tân Giản nhìn xem một màn này, hơi sững sờ. Chúng do rồi, cái này tố chất thân thể cũng quá kém a. Chương 4, một ngày vào nguyên anh cái này một choáng giống như là đã trải qua một cái luân hồi, đợi Diệp Vãn Nguyệt tỉnh nữa đến đã là sau một đêm, nàng ngẩng đầu liền thấy được chính đang trong phòng bếp bận rộn Tần Giản. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thụ đến thể nội bành trướng linh lực, ngây dại. Cái này, Kim Đan cửu trọng, làm sao có thể? Bất quá một giấc chiêm bao vừa tỉnh trong lúc đó nàng tu vi dĩ nhiên đã trải qua đứng ở Đại Ly Vương triều tối đỉnh phong một hàng, ngoại trừ ẩn thế cái kia mấy cái nguyên anh lão quái nàng cơ hồ đã trải qua vô địch. Sau một khắc nàng liền nghĩ đến này một ngụm cháo gạo, nhất định là cái kia cháo gạo nguyên nhân. Đó là tiền bối đưa cho nàng tạo hóa. Nghĩ tới đây nàng lại hướng về trong phòng bếp thân ảnh cung kính một xá. Tạo hóa hạt gạo, liền xem như đại kim cũng phải dùng tới một đoạn thời gian mới có thể tiêu tan hóa, tiểu nha đầu này cũng là hảo vận, có chủ nhân ở bên, không phải ngay tại chỗ liền muốn bạo thể mà chết. Phúc hề họa chỗ theo, hoa hề phúc chỗ phục, có cái kia một ngụm tạo hóa cháo gột rửa tiểu nha đầu này thể chất hoàn toàn bị cải biến, mặc dù xa xa không kịp chủ nhân đã từng cái kia mấy cái đệ tử, nhưng ở cái này thế giới coi là cao cấp nhất một hạng. Đem một cái bình thường tư chất biến thành thiên tài, cũng chỉ có chủ nhân mới có thể làm được. Nghe chung quanh một nhóm đại lão mà nói Diệp Vãn Nguyệt không khỏi toát ra một đầu lạnh mồ hôi, nguyên lai dĩ nhiên như vậy mạo hiểm. Còn thật có tiền bối tại, tiền bối cứu được nàng một mạng a. Theo lấy chung quanh tiếng đàm luận dừng lại xuống tới, Tần Giản bưng một bát đồ vật từ trong phòng bếp đi ra, nhìn vẻ mặt cung kính chào đón Diệp Vãn Nguyệt hắn rung lắc lắc đầu. Mới nói, không cần câu thúc, người ta thoạt nhìn hẳn là tuổi tác trên lệnh vậy không lớn, liền lấy cùng thế hệ tương xứng a, ngươi gọi ta một thành Tần ca là được rồi. Tần Giản nói đạo, tận lực biểu hiện ôn hòa một số, hắn cảm giác trước mặt nữ nhân khả năng đã từng nhận qua tâm lý bị thương, động một chút lại muốn quỳ xuống, đây là bệnh. Bệnh tâm lý. Tần công tử. Diệp Vãn Nguyệt run run rẩy rẩy đạo, không có thực có can đảm kêu Tần Giản ca, nàng sợ thật kêu đi ra sau đó trong viện đám này đại lao sẽ đem nàng xé xác. Tiền bối khách khí nàng có thể hay không khách khí. Tuổi tác chênh lệch không lớn. Nhìn đứng ở bên cạnh bồ câu cùng hồ nước một cái, nàng không khỏi nuốt từng miếng thủy, vị này tiền bối sống qua 5 tháng chỉ sợ đều là lấy vạn năm tính toán a, rừng sâu núi thẳm không có cái gì thức ăn, ta đem ngươi một cái kia khoai lang nấu, ngươi trước ăn một chút, sau đó còn lại liền mang về cho người nhà ngươi a. Tần Giản nói đạo. Diệp Vãn Nguyệt thần sắc chấn động, trên mặt có vẻ thất vọng. Nàng biết rõ Tần Giản là chủ khách ý tứ. Xác thực, tiền bối cho đã đủ nhiều, nàng vậy không thể giống lòng tham, nên muốn rời đi, nghĩ đến nàng cùng cung kính kính lại hướng về đi một cái đại lễ. Đa tạ tiền bối thu lưu, vãn bối định sẽ không quên tiền bối ơn đức. Nàng nói đạo, ăn một khối nhỏ khoai lang, trên người khí tức chấn động, từ kim đan cựu trọng phá nhập nguyên anh cảnh, đáy lòng rung động đồng thời nàng đem còn lại khoai lang cẩn thận từng ly từng tí bọc. Tần Giản nhìn xem một màn này, đáy lòng nhỏ bé xúc động. Cô nương này thật là một cái hiếu tử, liền một cái khoai lang đều không quên nhà người, nhìn bộ dáng khẩn trương chắc chắn trong nhà không phải rất giàu dụ, chỉ sợ cũng là ăn bữa trước không có bữa tiếp theo. Tiền bối, Vãn Nguyệt, về sau còn có thể tới bái phòng ngài sao? Nàng trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong ánh sáng. Thần bí sơn thôn, cấm kỵ tông môn, còn có dạng này một vị tuyệt thế nhân vật, nàng sợ lần này đi liền lại cũng không có cơ hội đến, không có tiền bối đồng ý nàng có thể không dám bước vào nơi này. Tân Giản mỉm cười, đạo, đương nhiên có thể. Không thể không nói cái này Diệp Vãn Nguyệt dáng dấp không tệ. Đến thiếu cũng là trước một thế lam tinh minh tinh nhất cấp đường, có dạng này một mỹ nữ thường xuyên đến thăm bản thân cũng là một loại hưởng thụ. Thật sao? Diệp Vãn Nguyệt nháy mắt đại hỉ, kích động khó có thể tự kiềm chế, toàn thân đều đang run rẩy, ngược lại lại là hướng về Tần Giản một xá. Đa tạ tiền bối đáp ứng. Nói xong liền rời đi, Tần Giản nhìn xem nàng bóng lưng, sững sờ một chút, vuốt ve mặt. Chẳng lẽ là cái này tấm da túi nguyên nhân? Ly khai sơn thôn, thành kính đi qua từng bước một bậc thang, thẳng đến hạ sơn mới nuối lòng một hụt khí, hướng về sau lưng ẩn nấp trong núi sơn thôn một xá, sau đó ngự không mà lên. Thánh nữ, rốt cục tìm tới ngươi. Mới vừa bay ra không xa liền đón nhận hai người, Diệp Vãn Nguyệt nhìn xem hai người, ngừng xuống tới. Triều đình người đến, thánh nữ lúc này tuyệt đối không thể trở về Huyền Tiên Tông, thái thượng trưởng lão đã vì thánh nữ an bài tốt chỗ, mời thánh nữ theo chúng ta tới. Hai người nói đạo, trên mặt che kín vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là tìm Diệp Vãn Nguyệt đã lâu. Diệp Vãn Nguyệt sau khi nghe thần sắc khẽ biến. Triều đình người, nàng ngưng thần, tiếp tục hướng Huyền Tiên Tông bay đi, hai người tranh thủ thời gian đuổi theo. Thánh nữ, không thể. Lời còn chưa nói hết, hai người cảm thụ đến từ Diệp Vãn Nguyệt trên người khí tức, cùng nhau chấn động. Linh khí rộng lớn như biển, nhất trọng trọng áp bách mà đến, dạng này khí tức bọn hắn chỉ trên người thái thượng trưởng lão cảm thụ qua, chẳng lẽ? Bọn hắn nhìn xem Diệp Vãn Nguyệt, một mặt không thể tin. Thánh nữ, ngươi bước vào nguyên anh cảnh. Bọn hắn nói đạo, thanh âm đều đang run rẩy, cái này làm sao có thể? Thánh nữ rời đi thời điểm mới luyện khí kỳ cửu trọng, lúc này mới bất quá một ngày mà thôi. Diệp Vãn Nguyệt gật đầu. Triều đình lại như thế nào, ta Diệp Vãn Nguyệt không muốn đi địa phương người nào vậy ép buộc không được, theo ta trở về, xem ai dám đụng đến ta Huyền Tiên Tông. Nàng nói đạo, nghĩ tới Tần Giản, tựa hồ Đại Ly Vương triều cũng không có như vậy cho người e ngại. Nếu là tiền bối muốn, phất tay cũng có thể diệt Đại Ly Vương triều a tốt. Hai người một mặt kinh hỉ, đi theo Diệp Vãn Nguyệt. Huyền Tiên Tông bên trong, thái thượng trưởng lão Tô Tâm đứng ở đại điện phía trên, nhìn xem phía trên một cái một thân hắc sắc chiến giáp nam tử, sắc mặt khó coi. Diệp Vãn Nguyệt đã bị ta trục xuất Huyền Tiên Tông, Huyền Tiên Tông không có dạng này đệ tử, đại nhân nếu như là muốn tìm nàng vẫn là đi nơi khác a. Nàng nói đạo, lời vừa ra khỏi miệng cái kia trên điện nam tử lộ ra một vòng cười lạnh. Huyền Tiên lão tổ, ngươi thật sự coi là chúng ta tốt như vậy lắc lư à? Hôm nay như nhìn không thấy Diệp Vãn Nguyệt ngươi Huyền Tiên Tông liền không có tồn tại cần thiết. Ta cho các ngươi một trụ hương thời gian, là muốn bảo một cái Diệp Vãn Nguyệt vẫn là muốn Huyền Tiên Tông. Hắn nói đạo, nguyên anh cảnh khí tức tuôn ra, nhường đại điện phía trên một nhóm Huyền Tiên Tông trưởng lão đều là run lên, cùng nhau đem ánh mắt rơi xuống Tố Tâm trên người. Tố Tâm sắc mặt khó coi, vừa muốn nói chuyện một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Nếu là ta nói đều muốn đây. Đám người ánh mắt rời về phía đại điện bên ngoài, một cái lục y nữ tử chậm rãi đến, chính là Diệp Vãn Nguyệt, mà trên người nàng khí tức là nguyên anh cảnh nhất trọng. Cái kia hắc giáp tướng quân cũng là con người co rụt lại. Ở độ tuổi này, nguyên anh cảnh, làm sao có thể? Ngưng thần chốc lát, hắn cười. Chỉ sợ không phải được, nếu là cô nương không nguyện ý theo chúng ta tiến về chúng ta cũng chỉ có mạo phạm. Hắn nói đạo, đồng dạng là nguyên anh cảnh, hắn là nguyên anh cảnh nhị trọng, cao qua Diệp Vãn Nguyệt một cái cảnh giới. Nhất trọng chính là nhất trọng tiên, hắn cũng không đem Diệp Vãn Nguyệt đặt ở trong lòng, hơn nữa hắn cũng không tin một cái luyện khí kỳ tu hành giả có thể ở trong vòng một ngày đột phá đến nguyên anh cảnh, nhất định là hào nhoáng bên ngoài, một kích tức phá. Chương 05, Huyền Tiên Tông chỗ dựa mặc dù không biết đạo ngươi là dùng phương pháp gì đem tu vi nhắc tới cái này cảnh giới, nhưng tu hành giảng cứu là nước chảy thành sông, bàn môn tà đạo tăng lên tu vi có thể không tính là số. Cuối cùng bên ngoài tô vàng nặng ngọc, ruột đông rách trong đó, không chịu nổi một kích. Hắc giáp tướng quân nói đạo, trực tiếp chụp tới Diệp Vãn Nguyệt, chung quanh Huyền Tiên Tông người nhìn xem một màn này cũng là giật mình, bọn hắn cũng không quá tin tưởng Diệp Vãn Nguyệt lúc này tu vi, nhất định là hy sinh cái gì mới chiếm được một thân này tu vi. Nguyệt Nhi, Tố Tâm nhìn về phía Diệp Vãn Nguyệt, một mặt lo lắng, đang muốn xuất thủ, Diệp Vãn Nguyệt đã trải qua nên đón. Một trường quét ngang mà ra. Vâng. Quân màu lục tung bay, một bộ tóc dài bay múa, Diệp Vãn Nguyệt đứng ở đại điện bên trong, ánh mắt đạm nhiên, mà cái kia hắc giáp tướng quân thì là bị hoành ra ngoài trăm thước, đập xuống đất không ngừng ho ra máu. Nghiền ép, kém nhất trọng tu vi, nhưng kết cục lại ra ngoài ý định, hoàn toàn tương phản. Đám người nhìn xem trong điện quanh thân đạo tắc lượn lờ Diệp Vãn Nguyệt, một mặt rung động. Cũng không phải là bảng môn tà đạo, cũng không phải là đốt cháy giai đoạn, đây là chân chính thu hoạch được tu vi, đồng thời so bọn hắn tất cả mọi người căn cơ đều cường đại vô số lần. Đại Ly Vương triều nguyên anh vậy không gì hơn cái này. Diệp Vãn Nguyệt nhàn nhạt đạo, lăng không mà đi, hướng đi hắc giáp tướng quân, trên người khí thế như bực sâu, ép tới một đám Đại Ly hoàng thất cường giả đều thở bất qua khí đến. Ngươi dám? Hắc giáp tướng quân nhìn về phía dần dần tới gần Diệp Vãn Nguyệt, gầm thét đạo, một nhóm hoàng thất cường giả đứng sau lưng hắn, nhìn xem Diệp Vãn Nguyệt, đều là một mặt vẻ kinh nộ. Ta chính là Đại Ly hoàng triều cấm quân thống lĩnh, phụng hoàng mệnh đến đây, hướng chúng ta xuất thủ ngươi nghĩ vì ngươi Huyền Tiên Tông đưa tới diệt tông hòa sao? Hắc giáp tướng quân nói đạo, hắn không tin Diệp Vãn Nguyệt thực có can đảm hướng bọn hắn xuất thủ, Đại Ly vương triều hoàng thất vi tôn, tam đại tông môn đều chỉ bất quá phụ thuộc mà thôi, một câu liền có thể diệt. Bọn hắn mà chết chính là triệt để chọc giận hoàng thất phẫn nộ bọn hắn chịu không được. Thánh nữ, nghĩ lại mà làm sao? Thời thi trừng phạt nhỏ là được rồi, không đáng cùng hoàng thất xé rách ra mặt. Nhường bọn hắn đi thôi. Một nhóm Huyền Tiên Tông trưởng lão khuyên đạo, Diệp Vãn Nguyệt nhìn bọn hắn một cái, cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, ngang nhiên xuất thủ, một trường rơi xuống, hắc giáp tướng quân thân hình mãnh liệt lui, cái kia một nhóm hoàng thất cường giả toàn diện, đương theo lấy một trận đạo vận lưu chuyển, Diệp Vãn Nguyệt giống như là một trận gió đồng dạng rơi xuống hắc giáp tướng quân trước người, lại một trường trực tiếp vỗ xuống, toàn bộ đại điện chấn động, hắc giáp tướng quân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vãn Nguyệt, một mặt rung động nhưng cũng không cam tâm, hắn trên đầu có máu tươi tuôn ra, toàn bộ thân thể đều phủ đầy liệt phùng. Ngươi sẽ chết, thái tử điện hạ nhất định sẽ báo thù cho ta, toàn bộ Huyền Tiên Tông cũng sẽ nhân ngươi mà hủy diệt. Hắn nói đạo, sau đó thân thể bại đức, một cái nguyên anh cường giả cứ thế mà chết đi. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, đám người nhìn xem trong điện một đống thi thể, thần sắc rung động nhưng tất cả ánh mắt đều rơi xuống Diệp Vãn Nguyệt trên người. Thánh nữ, ngươi quá vọng động rồi. Một đám người nói đạo, rung lắc lắc đầu, tựa hồ cũng đã tiên đoán được Huyền Thiên Tông sắp đứng trước kiếp nạn, Đại Ly Hoàng Triều đại quân áp cảnh, Huyền Thiên Tông hủy diệt. Tố Tâm, Huyền Thiên Tông thái thượng trưởng lão, cũng là đã từng duy nhất một vị nguyên anh cường giả nhìn xem Diệp Vãn Nguyệt, cảm thụ được Diệp Vãn Nguyệt quanh thân bành trướng linh lực, thần sắc nghiêm trọng. Nguyệt Nhi, ngươi tu vi làm sao sẽ tăng lên được cái này sao nhanh? Đây cũng là tất cả Huyền Thiên Tông trưởng lão nghi vấn, từ luyện khí kỳ cửu trọng đến nguyên anh kỳ, chỉ một ngày. Cái này là bực nào tấn cấp tốc độ, nói là thần tích cũng không phải là qua. Diệp Vãn Nguyệt nghe vậy đầu tiên là hướng về Sơn thôn phương hướng một xá, sau đó nhìn về phía Tố Tâm cùng một đám Huyền Thiên Tông trưởng lão, hít thật sâu một hơi khí. Đệ tử gặp được một vị tuyệt thế đại năng, cái này chính là cái kia một vị đại năng ban cho đệ tử tạo hóa. Nàng nói đạo, một ngày, từ luyện khí kỳ cựu trọng đến nguyên anh cảnh nhất trọng, ai có thể tin, nếu không phải là tự mình kinh lịch chỉ sợ đảm nhiệm như thế nào nàng vậy sẽ không tin. Đại năng, đám người nghe vậy cũng là giật mình. Chẳng lẽ là hóa thần kỳ cường giả? Có thể cho dù hóa thần kỳ cường giả cũng làm không được ra cái kia một vị tiền bối đã trải qua hứa hẹn đệ tử, nếu là ngoài núi có đệ tử xử lý không xong việc còn có thể tại một lần bái phỏng, Đại Ly Hoàng thất mặc dù mạnh, nhưng ta Huyền Thiên Tông cũng không sợ chi. Đối với tiền bối mà nói diệt Đại Ly Vương Triều vậy bất quá một câu lời mà thôi, nếu không phải tiền bối địa thấp, không muốn để ý tới thế gian tục thế nào còn có cái gì Đại Ly Hoàng Triều, Tam Đại Tông Môn. Diệp Vãn Nguyệt nói đạo, trong giọng nói tràn đầy đối Tần Giản kính sợ, những người khác có lẽ không minh bạch, nhưng là nàng là tự mình kinh lịch, có thể nhất trải nghiệm Tần Giản thần bí cùng cương đại. Như mấy câu nói này, nhường tất cả Huyền Thiên Tông người đều là một mặt khiếp sợ. Thật có mạnh như vậy giả sao? Như thế nói đến ta Huyền Thiên Tông chỗ dựa chính là vị này cường giả bí ẩn, như dựa theo thánh nữ nói Đại Ly Vương Triều hoàng thất xác thực không đủ gây sợ. Không biết chúng ta phải chăng có thể có cơ hội tham viếng cái kia một vị tiền bối. Bọn hắn nói đạo, vẫn là một chút không tin, hết thảy đều quá mức mơ hồ, cái dạng gì cường giả, thật có thể không đem Đại Ly Vương Triều đặt ở trong lòng sao? Tiền bối yêu thích yên tĩnh, ẩn cư ở thế tục bên ngoài, sơn lâm bên trong, không muốn bị quá nhiều người quấy rầy, Vãn Nguyệt có thể hay không đáp ứng trừ vị trưởng lão yêu cầu. Diệp Vãn Nguyệt nói đạo, nàng có thể không dám không trải qua Tần Giản cho phép một mình dẫn người đi sơn thôn, nếu là chọc giận Tần Giản thật sao một cái Huyền Thiên Tông có thể tiếp nhận. Chúng ta không tiến nhập tiền bối ẩn cư chi địa, chỉ ở nơi xa nhìn một chút làm được. Một cái tóc trắng trưởng lão nói đạo, đây là Huyền Thiên Tông đại trưởng lão. Hôm nay Đại Ly Vương Triều cấm quân thống lĩnh chết tại ta Huyền Thiên Tông, chỉ sợ không phải lâu sau đó liền sẽ có Đại Ly Vương Triều cường giả giáng lâm, lấy ta Huyền Thiên Tông trước mắt thực lực căn bản ngăn cản không được. Chỉ có ỷ vào như lời ngươi nói cái kia một vị tiền bối mới có thể có một đường sinh cơ. Tất nhiên tiền bối hứa hẹn ngươi, không bằng chúng ta bây giờ liền tiến về, ngươi yên tâm, chúng ta định sẽ không bái rầy tiền bối, nhiều người có lẽ cũng càng có thành ý. Một nhóm Huyền Thiên Tông trưởng lão nói đạo, Diệp Vãn Nguyệt do dự một chút, liên tục khuyên bảo phía dưới cuối cùng đáp ứng. Tiền bối là một cái bình thản, người lương thiện, như chỉ là tại ngoài núi hẳn là sẽ không làm tức giận tiền bối. Tại tất cả mọi người đều tại chờ mong nhìn thấy Diệp Vãn Nguyệt trong miệng cái kia một vị cao nhân tuyệt thế thời điểm một cái trưởng lão lại vụng trộm phát ra một mai tín phù, ở ngoài xa mấy vạn dặm Đại Ly hoàn thành. Đại Ly thái tử nhận được tin tức nháy mắt nổi giận. Tốt một cái Huyền Thiên Tông, tốt một cái Diệp Vãn Nguyệt, ngay cả ta Đại Ly hoàng thất cấm quân thống lĩnh đều dám giết. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem các ngươi cái gọi là ỷ bảo, chỗ dựa là người nào, có thể hay không so với ta Đại Ly vương triều chỗ dựa lớn, Lý Phong ở đâu? Một cái vóc người cao lớn nam tử đi vào trong điện, hướng về Đại Ly thái tử một xá. Điểm 10 vạn đại quân, diệt cho ta Huyền Thiên Tông, thông chi ta cái kia mấy vị sư minh, đi xem một chút cái kia cái gọi là cao nhân có năng lực gì, dám không đem ta Đại Ly vương triều đặt ở trong lòng. Là chương 06, tuyệt thế tiếng đàn vào đêm Tần Giản cho an bộ câu, cong lên một cầm, rời đi sơn thôn. Một mực hướng Tần lĩnh trên dây núi đi, cuối cùng đứng tại một cái trên đoạn ngai. Cầm kỳ thư họa, vừa mới bắt đầu đây là hệ thống cho hắn bố trí nhiệm vụ, nhưng dần dà cái này liền trở thành Tần Giản trong núi bởi thời gian hứng thú yêu thích. Làm du dương tiếng đàn từ khe hở trong lúc đó chạy xuôi mà ra, sẽ cùng sơn giàn tự nhiên thanh âm dung hợp cùng một chỗ có thể khiến cho Tần Giản cảm thụ đến một loại khó tả bình tĩnh. Đại ca ca quả nhiên lại tới. Tần Giản mới vừa cây đàn dọn xong thì có mấy đứa trẻ từ trong rừng rậm chui ra, một mặt chờ mong nhìn xem Tần Giản. Lại là các ngươi mấy cái tiểu gia hỏa. Tần Giản lắc lắc đầu cười đạo. Đây là trong thôn mấy đứa trẻ, mỗi ngày lúc này đều sẽ vụng trộm lên núi tới nghe hắn đánh đàn, nhìn xem mấy đứa trẻ một mặt hy vọng thần sắc Tần Giản cũng không có cự tuyệt qua. Người trong thôn ngược lại cũng không phải không biết đạo, nhưng biết là Tần Giản cũng không có lo lắng. Đại ca ca, hôm nay còn đánh cao sơn lưu thủy à, hôm qua chúng ta còn không có nghe đủ, rất muốn lại nghe đại ca ca đánh một lần. Mấy đứa trẻ nói đạo, Tần Giản lắc lắc đầu. Hôm nay không bắn cao sơn lưu thủy, đổi một bài, cái này một bài từ khúc gọi Bình Sa Lạc Nhạn. Nói Tần Giản ngón tay đã trải qua rơi vào dây đàn phía trên, mấy đứa trẻ ngồi thành một hàng, bắt đầu nghiêm túc nghe. Chanh! Tiếng đàn du dương, như trong ngọn núi thanh phong, thổi qua đại địa, lại như thanh tuyển chảy xuôi, phủ qua lòng người ở giữa, toàn bộ thế giới đều phảng phất trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mới vừa bay đến Tần Lĩnh Sơn mạch phụ cận Huyền Thiên Tông một đám trưởng lão vừa vặn nghe được tiếng đàn, tất cả mọi người là thần sắc chấn động, không tự giác nhìn về phía một cái địa phương. Sơn đồi phía trên, một bộ bạch y di thế độc lập, ngón tay khúc đánh, hình như có một mảnh hoang mạc thế giới từ trong dãy núi thăng lên, cắt vàng đầy trời, một đầu ngông trời từ trong đó đằng phi mà lên, xoay quanh ở giữa thiên địa, hót vang không chỉ. Mỗi một lần hót vang trong lúc đó đều có hư không mẫn diệt, nó phảng phất là muốn từ một cái kia trong thế giới xông ra, có thể mặc nó dãy rủa như thế nào đều không cách nào chạy ra cái kia tứ phương thiên địa. Đây là một nhóm Huyền Thiên Tông trưởng lão rung động, nhưng không chỉ cái kia mấy cái hài đồng trên người phù hiện tựa hồ là đạo văn. Huyền Thiên Tông đại trưởng lão Ngụy Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Giản sau lưng mấy đứa bé, một mặt rung động. Một đám người nhìn kỹ quá khứ, quả nhiên ở đó mấy cái hài đồng trên người thấy được nguyên một đám đáng sợ đạo văn, đạo văn mỗi một lần gợn sóng cũng có thể làm cho không gian xé rách. Đạo văn xuất hiện, hư không đến, cái này thế nhưng là luyện hư cảnh mới có thể có đáng sợ khí tượng. Luyện hư cảnh, đừng nói là đại ly vương triều, liền xem như toàn bộ đông vực hơn vạn vương triều, tông môn đều không có mấy cái, mỗi một cái đều là hùng bá một phương tuyệt thế tồn tại. Nhưng cái này chỉ là mấy cái hài đồng a tiền bối. Diệp Vãn Nguyệt thấy được Tần Giản, đầu tiên là một xá, sau đó tranh thủ thời gian rơi vào núi rừng bên trong, không còn dám ngự không, lấy bước đi phương thức một chút hướng Tần Giản ở tại sườn đồi leo mà đi. Đằng sau một nhóm Huyền Thiên Tông trưởng lão nhìn thấy vậy đi theo rơi xuống, lúc này bọn hắn vậy rốt cục biết rõ vì cái gì Diệp Vãn Nguyệt đối vị này ẩn thế cao nhân đánh giá cao như thế. Vẹn vẹn cái nhìn này bọn hắn liền cảm thấy Tần Giản cường đại, tuyệt đối nhân vật đáng sợ. Một bước một nhóm, một đám người một mặt thành kính đi lên núi. Đi theo đội ngũ cuối cùng tóc trắng trưởng lão run run rẩy rẩy xuất ra truyền tin phụ truyền ra một đạo tin tức, sau đó trực tiếp đem truyền tin phụ bóp nát. Cự ly Tần Lĩnh Sơn mạch trăm dặm địa phương, hai cái thanh niên, một cái nữ tử ngự không mà đến, trên người khí tức phun trào, ba người đều là nguyên anh cảnh tu vi. Đột nhiên, đầu linh thanh niên nhướng mày, lấy ra một mai truyền tin phủ. Một hàng chữ từ truyền tin phủ bên trong lộ ra xuất hiện. Huyền Thiên Tông phía sau ẩn giấu đi một vị cấm kỵ tồn tại, động chi sợ vì đại ly vương triều thu nhận không thể tưởng tượng chi kiếp nạn, không thể tới gần Tần Lĩnh Sơn mạch, mau lui. Ba người nhìn xem tín phủ bên trên chữ, nhíu mày. Cấm kỵ tồn tại, chẳng lẽ là hóa thần cảnh tu hành giả? Nhìn đến còn xem thường cái này Huyền Thiên Tông, khó trách dám giết đại ly vương triều hoàng thất người, có một cái hóa thần kỳ tu hành giả làm chỗ dựa thật là có tư cách, bất quá đáng tiếc là gặp được chúng ta. Có sư tổ luyện chế sát thần hộp kiếm liền xem như hắn là hóa thần kỳ tu hành giả cũng phải chết. Ba người ngưng thần chốc lát, trên mặt đều lộ ra vẻ ngon lệ. Giết chết cái này một tôn hóa thần kỳ tu hành giả, chúng ta chuyến này lịch luyện cũng coi là viên mãn, có thể trở về tông môn, cho dù không địch lại chúng ta còn có tiểu độn tiên phủ, trừ phi hắn là luyện hư cảnh giới tu hành giả không phải tuyệt không có khả năng lưu lại chúng ta. Ba người nói đạo, không biết là nghĩ tới cái gì, một mặt hưng phấn, chẳng những không có dừng lại ngược lại tăng nhanh tốc độ hướng về mặt khác một khối truyền tin phủ biến mất địa phương bay đi. Tiền bối, Diệp Vãn Nguyệt mang theo 10 cái Huyền Thiên Tông trưởng lao từ trong rừng rậm đi ra, hướng về trên vách núi Tần Giản cung kính thi lễ một cái. Tần Giản đã trải qua tiến nhập trạng thái vong ngã, cả trái tim đều đắm chìm đến khúc đàn bên trong, cũng không có đáp lại một đám người, ngón tay tung bay, tiếng đàn lưu qua sân gian, trung quanh dị tượng càng khủng bố hơn. Mấy cái hài đồng cũng là như thế, ngồi thành một hàng, một mặt nghiêm túc lắng nghe, phản phất đã trải qua không chú ý tới ngoại giới sự vật. Một nhóm Huyền Thiên Tông trưởng lao liếc nhìn nhau, lại hướng về Tần Giản bóng lưng một xá, hướng về mấy cái hài đồng cũng là một xá, sau đó cung cung kính kính ở mấy cái hài đồng sau lưng tọa hạ. Bọn hắn có thể không dám đem cái này mấy cái hài đồng thật coi làm hài đồng, vẹn vẹn mấy cái hài đồng trên người thỉnh thoảng phù hiện đạo văn đều có thể tùy tiện ép diệt bọn họ. Mời chư vị trưởng lão tinh tế lắng nghe, tiếng đàn này bên trong hàm chứa vô thượng đạo ý, có thể ngộ được một kia chính là cơ duyên, đây là tiền bối cho chúng ta tạo hóa. Diệp Vãn Nguyệt truyền âm đạo, hắn nhìn xem Tần Giản, một bức có chút hiểu được tần sắc. Tiền bối thần thông quảng đại, nên là biết rõ chúng ta Huyền Thiên Tông chỗ đứng trước kiếp nạn, biết rõ chúng ta sẽ đến, đặc biệt địa ở đây đánh cái này một khúc chính là vì đưa cho chúng ta. Tiền bối ẩn thế sơn lâm, không hỏi thế sự, đây đã là tiền bối có thể đối với chúng ta Huyền Thiên Tông to lớn nhất trợ giúp. Diệp Vãn Nguyệt mà nói nhường một đám Huyền Thiên Tông trưởng lão đều là thần sắc chấn động, đều là ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào tiếng đàn bên trong, bắt đầu tinh tế lĩnh ngộ trong đạo ý như biển, nghĩ không ra lấy ta kim đan cửu trọng tu vi cũng chỉ có thể lĩnh ngộ ra lông, sợ là liền cái này tiếng đàn bao gồm đạo ý một phần bạn cũng chưa tới. Một cái kim đan cửu trọng trưởng lão từ trong tỉnh táo lại, nhìn xem phía trước bóng lưng kia, thần sắc rung động. Vâng, hắn đột phá tu vi, liên phá tam cảnh, đi thẳng đến nguyên anh tam trọng. Cái khác Huyền Thiên Tông trưởng lão cũng giống như thế, đặc biệt là Tố Tâm, trực tiếp từ nguyên anh nhất trọng đột phá đến nguyên anh cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến hóa thần nhất trọng. Chỉ trong chốc lát một nhóm Huyền Thiên Tông trưởng lão phát sinh long trời lở đất biến hóa. Giờ phút này bọn hắn vậy rốt cục minh bạch Diệp Vãn Nguyệt tu vi vì cái gì hội tăng trưởng được cái này sao nhanh, như thế tạo hóa, tuy là phàm nhân cũng có thể đắc đạo thành tiên. Chương 07, một khúc tiếng đàn đung đưa hư không thật lâu tiếng đàn từ nhanh quay ngược trở lại chậm, điệu khúc chậm rãi hàng xuống tới, trung quanh dị tượng vậy tiêu tán, dường như cái này một khúc đã đến cuối cùng, phải kết thúc. Đột nhiên, ba bóng người vạch phá bầu trời mà đến, đứng lặng bầu trời đêm bên trong, nhìn xuống trên đoạn nhai một đám người, một người trong đó lấy ra một cái hộp kiếm, trong đó có kiếm quang tại phun trào. Đại Ly Vương triều người. Huyền Thiên Tông một đám người thần sắc nghiêm trọng, ba người này tu vi đều tại nguyên anh cảnh, thế nhưng hộp kiếm chỗ phóng thích khí cơ nhưng lại xa xa vượt qua nguyên anh cảnh phạm chủ. Cái kia hộp kiếm, đám người thần thức vừa mới tiếp xúc cái kia hộp kiếm liền bị nháy mắt chặt đứt, trong đó mấy cái trưởng lão càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bị cái kia hộp kiếm bên trong vô hình kiếm ý trọng thương. Siêu việt nguyên anh cảnh đạo khí, trong đó có dấu hóa thần thậm chí luyện hư cảnh cường giả sát chiêu, ba người này thân phận không phải bình thường, cũng không phải đại ly vương triều người. Một nhóm Huyền Thiên Tông trưởng lão một mặt ngưng trọng đạo. Ba người đứng lặng bầu trời đêm phía dưới, ánh mắt hướng xuống, thấy được trên đoạn nhai một nhóm Huyền Thiên Tông người, cũng nhìn thấy ngồi ở sườn đồi đỉnh Tần Giản, nhỏ bé ngưng lại lông mày. Đây chính là cái kia cái gọi là cường giả tuyệt thế. Một cái nam tử khinh thường đạo, hắn lại thế nào nhìn Tần Giản vậy chỉ là một cái phàm nhân, không có một tia tu vi, cho nên làm huyền hư mà thôi. Mặt khác một cái nam tử nói đạo, hộ kiếm liền là ở trong tay hắn cầm kiếm bộ, trung quanh kết thành một cái kiếm vực, phản phất một tôn kiếm thần đứng lặng hư không trong lúc đó. Vô luận là người là quỷ, là yêu là ma, sát thần hộ kiếm phía dưới, tất cả thành hương. Hắn phất tay, một đạo kiếm quang từ hộ kiếm bên trong xông ra, thẳng tắp chém về phía sơn đồi. Một đám huyền thiên tông người thần sắc biến đổi, cùng nhau nhìn về phía Tần Giản. Chanh! Cái cuối cùng tiếng đàn rơi xuống, toàn bộ sườn đồi không gian xung quanh đều là một tịch, một đạo vô hình gợn sóng gột rửa thiên địa, cái kia một đạo kiếm quang đứng tại sườn đồi trước đó, sau đó tiêu diệt. Trong bầu trời đêm ba người nhìn xem một màn này, một mặt hoảng sợ. Đại sư Minh, hai người khác nhìn về phía tay cầm kiếm hộp thanh niên, cái này thanh niên thân thể run lên, kiếm trong tay hộp từ trong tay rơi xuống, liên tục bát đạo kiếm quang từ trong đó chém ra, tại hộp kiếm sau đó thậm chí xuất hiện một cái bóng mờ. Ai dám tổn thương ta đồ nhi? Hư ảnh đạo, một bước lăng thiên, thẳng tắp nhìn về phía Tần Giản, khí thế áp thiên. Xuy kéo, một vệt sóng gợn quét ngang mà qua, bát đạo kiếm quang trừ khử, cái kia một cái bóng mờ vậy nháy mắt tán loạn, hộp kiếm hóa thành phi hôi, đằng sau ba người rung động nhưng thất sắc. Hộp kiếm bên trong có sư phụ lưu lại chuẩn bị ở sau, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, làm sư phụ hư ảnh xuất hiện thời điểm bọn hắn đều coi là được cứu, nhưng không có nghĩ đến vẹn vẹn trong phút chốc liền đều biến mất. Tuyệt vọng trong nháy mắt tràn ngập đại não. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên đoạn nhai thân ảnh, bọn hắn hối hận. Luyện hư cảnh cường giả hóa thân nháy mắt tức diệt, bọn hắn đây rốt cuộc là vì tông môn trêu chọc một vị thế nào tồn tại, hợp thể cảnh vẫn là trong truyền thuyết đại thừa tu sĩ. Tiểu độn tiên phủ. Ba người cùng hô, một chương phủ thiêu đốt mà lên, trong mắt ba người xuất hiện một vòng hy vọng, nhưng cũng chỉ có trong nháy mắt, phủ chỉ dập tắt, một vệt sóng gợn gột rửa mà qua, tất cả quy về bụi bặm. Bên ngoài mấy vạn dặm, ngàn vạn kiếm gãy trong lúc đó, một cái lao nhân đột nhiên mở mắt, phun ra một ngụm máu tươi, hắn nhìn về phía thiên địa một phương, một mặt khó coi. Ta một đạo thân kiếm bị diệt. Là ai? Hắn thanh âm tại ngàn vạn cung điện trong lúc đó vang lên, một cỗ khí tức cường đại truyền đến, đều là nhìn về phía hắn. Cửu kiếm lão quái, ngươi thế nào? Suy. Một đạo hắc sắc kiếm quang hoành qua chân trời, cửu kiếm lão nhân đi ra tinh túc cung vô số người ngẩng đầu đều thấy được một màn này, thần sắc chấn động. Cửu kiếm lão nhân, đông được thứ một kiếm tu, luyện hư đỉnh phong, mỗi một lần xuất thế đều sẽ dẫn lên một phen gió tanh mưa máu, lần này chỉ sợ lại có một phương địa vực phải gặp cướp. Nương theo một khúc kết thúc, tiếng đàn rơi xuống, Tần Giản duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm ung dung cây đàn thu vào, quay đầu, nhìn thấy sau lưng một đám người, giật mình. Phía sau hắn lúc nào có nhiều người như vậy? Bái kiến tiền bối. Một đám người tranh thủ thời gian quy xuống, đầu thật sâu phục trên đất, thần thái cung kính. Một đạo tiếng đàn san bằng hư không. Quá mạnh. Tần Giản một mặt ngây người, không biết đạo trước mặt là tình huống như thế nào, thẳng đến thấy được Diệp Vãn Nguyệt mới kịp phản ứng. Nguyên lai là bởi vì hắn cứu được cô nương này nhà người đến nói cảm ơn. Chỉ cần cái này lễ có phải hay không được được lớn một số. Không cần được này đại lễ, lúc ấy ta chỉ là thuận tay cứu giúp nàng, tính không được cái đại sự gì, đổi lại bất kỳ người nào nhìn thấy loại kia tình huống vậy sẽ không bỏ mặc. Chư vị đứng lên đi. Tần Giản nói đạo, một đám người vừa muốn nói chuyện, một cỗ vô hình lực lượng liền nhường bọn hắn không tự giác đứng lên, một đám người liếc nhìn nhau, thần sắc rung động. Luôn xuất phát ủy. Xin lỗi, vừa rồi đánh đàn thời điểm quá mức chìm đắm, không có chú ý tới chư vị đến, nhìn chư vị rộng lòng tha thứ. Tần Giản nói đạo, hắn đang cày đàn, vẽ tranh, viết chữ là thời điểm bình thường đều là hết sức chăm chú, sẽ rất ít chú ý tới bên ngoài sự tình, lần này cũng đúng hắn thất lễ. Nhưng như thế một đám người tại hắn đằng sau đứng lâu như vậy, đặc biệt là trong đó phần lớn đều vẫn là người già, thực tế không phải một cái người đọc sách nên làm sự tình. Tiền bối nói đùa, chúng ta có thể đứng ở tiền bối sau lưng đã là ban ân, không còn dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Một đám người thụ sủng nhược kinh, vội vàng khoát tay đạo. Tần Giản nhìn xem một màn này, nhỏ bé lắc lắc đầu. Tuy nói có ơn tất báo là ưu tú phẩm đức, nhưng là như vậy có phải hay không quá mức, đều nói huyền huyễn thế giới đều là mạnh được yếu thua, luật rừng, hắn làm sao một chút cũng không có cảm giác được. Trong thôn mỗi một người đều chất phác, thiện lương, ngoài núi mỗi một người cũng đều là chi thư đạt lễ, hắn đến nơi này đã lâu như vậy đều còn không có gặp qua ác nhân. Cái này thế giới tràn đầy thiện ý, cũng khó trách hệ thống không cho hắn tu luyện, mà là nhường hắn đọc sách, giống như bây giờ thế giới đọc sách mới là chính đạo. A Diệp cô nương, ta cứu ngươi chính là tình lý bên trong, không được tham không màng. Cái này mấy vị đều tuổi như vậy thì càng không nên lặn lội đường xa mang đến trong núi này, ngươi thật không nên như thế. Tần Giản nhìn về phía Diệp Vãn Nguyệt, lắc lắc đầu đạo. Diệp Vãn Nguyệt thần sắc chấn động, nhìn thoáng qua Huyền Tiền Tông một nhóm trưởng lão thân thể run lên, trên mặt đều có rung động, nhưng quả nhiên không trải qua tiền bối đồng ý mang theo nhiều người như vậy đến đây vẫn là chọc giận tới tiền bối đây là đang cảnh cáo nàng. Diệp Vãn Nguyệt hít thật sâu một hơi khí, tiến lên một bước, một xá mà xuống. Vãn Nguyệt biết tội, về sau định sẽ không như thế, còn mời tiền bối thứ tội, tất cả mọi chuyện Vãn Nguyệt nguyện ý một người gánh chịu. Nàng nói đạo. Đằng sau một nhóm Huyền Thiên Tông trưởng lão nhìn xem nàng, đều là chấn động. Nguyệt Nhi, đặc biệt là Tố Tâm, hốc mắt từng đỏ, bọn hắn đều hiểu Diệp Vãn Nguyệt ý tứ, một mình mang bọn hắn đến đây chọc giận tới vị này tiền bối, hiện tại tiền bối hỏi tội, nàng là nghĩ bản thân một cái người gánh chịu sai lầm. Chương 08, ngoài núi, Thiên Ngoại tất nhiên biết lỗi rồi liền nên kịp thời di bổ, mất bỏ mới lo làm chuồng, hiện tại không muộn. Tân Giản nói đạo, nhìn thoáng qua cái kia một nhóm tóc trắng bạc phơ lão nhân một cái, lại nhìn về phía Diệp Vãn Nguyệt. Diệp Vãn Nguyệt thần sắc chấn động, hít thật sâu một hơi khí, tựa hồ là làm ra quyết định gì. Hướng về Tần Giản một xá, van bối nguyện ý lấy cái chết tạ ơn. Sơn gian gió lớn, các loại chút thời điểm còn muốn hạ nhiệt độ, không cần thiết bởi vậy đả thương thân thể, được không bù mất, sớm chút nhường bọn hắn trở về đi. Tần Giản lắc lắc đầu đạo, tiểu cô nương này thoạt nhìn rất phiêu lượng, liền là không quá nhạy bén, cứu người vốn là việc nhỏ, còn cần phải để cho nàng trong nhà như thế một đoàn lao bối đến nói lời cảm tạ. Nếu là bởi vậy nhường cái này một nhóm lao nhân ra thương cân độ cốt, mắc bệnh hiểm nghèo chẳng phải là hắn tội qua, nên muốn gõ một cái tiểu cô nương này, làm sao một chút làm người chỗ thế chi đạo đều không biết đây. Diệp Vãn Nguyệt nghe vậy ngẩng đầu, sửng sốt một chút, lập tức lại hỉ, đây là tiền bối tha thứ nàng, nguyện ý tha qua nàng tội qua, vung tha Huyền Thiên Tông một đám trưởng lão. Ta ơn tiền bối. Nàng cấu tạ đạo, sau đó nhìn về phía một nhóm Huyền Thiên Tông trưởng lão. Mời chư vị trưởng lão rời đi trước. Nàng nói đạo, một đám Huyền Thiên Tông thần sắc ngưng lại, muốn nói điều gì, khi thấy một bên Tần Giản lại nuốt xuống muốn nói chuyện. Tiền bối có thể thả bọn hắn rời đi đã là ân đức, bọn hắn sao dám lại yêu cầu xa vời cái gì? Đường núi dốc đứng, cẩn thận một chút. Tần Giản nhắc nhở đạo, một nhóm Huyền Thiên Tông trưởng lão thân thể chấn động, thả chậm tốc độ, dọc theo dốc đứng đường núi một chút hướng dưới núi đi đến, một chút tu vi đều không dám triển lộ. Tiền bối chi ngôn nên là nhường bọn hắn bứt bỏ tu vi, giống một cái phàm nhân đồng dạng đi đường núi. Tiền bối mặc dù tha thứ bọn hắn bất kính tội, vẫn như trước cho bọn hắn trừng phạt. Chính là lấy phàm nhân thân thể đi cái này dốc đứng đường núi. Nguyệt Nhi, sư phụ bồi ngươi. Tố Tâm không có chọn rời đi, mà là đứng ở Diệp Vãn Nguyệt một bên, nắm chặt Diệp Vãn Nguyệt tay. Diệp Vãn Nguyệt nhìn về phía nàng, khẽ run lên. Sư phụ, không cần như thế. Tiền bối không phải thị sát hạng người, nhiều nhất đối Đồ Nhi hơi thi trừng phạt nhỏ. Đồ Nhi có tội, đây đều là Đồ Nhi nên tiếp nhận. Diệp Vãn Nguyệt nói đạo. Tần Giản nghe được nàng mà nói, gật đầu. Mặc dù việc này nàng làm được không đúng, nhưng nhận lầm thái độ vẫn được, còn có đốn nắn khả năng. Tất cả đi theo ta a, ta đưa ngươi một bức tự thiếp. Tần Giản nói đạo, mang theo hai người hướng sơn thôn đi đến. Mấy cái hài đồng vậy lanh lợi cùng ở sau lưng, liên tục hỏi Tần Giản vấn đề. Tần Giản đều nhất nhất dốc lòng giải đáp. Đại ca ca, ngoài núi là thế nào a? Nên là có một phương giang hồ, một cái triều đình, trong giang hồ đủ loại môn phái săn sát, bách gia tranh minh. Trong triều đình có học giả cao đàm phát luận, nói lịch sử luận này. Tần Giản chậm rãi đạo, mấy câu nói nhường mấy cái hài đồng đều lộ ra hướng tới chi sắc. Diệp Vãn Nguyệt cùng Tố Tâm liếc nhau một cái, đều là thần sắc cứng lại. Đây chính là tiền bối mong muốn ngoài núi thế giới sao? Chẳng lẽ tiền bối đây là đang ám chỉ muốn để bọn hắn đi cải biến ngoài núi thế giới? Một phương giang hồ, một cái triều đình, chẳng lẽ là muốn để các nàng đi thành lập một cái lớn thống nhất quốc độ? Nghĩ tới đây các nàng tâm đều đang run rẩy, lớn thống nhất đế quốc, cái này là bực nào đáng sợ tưởng niệm. Thiên hạ phân năm vực, chỉ là rất an vui, vắng vẻ đông vực thì có to to nhỏ nhỏ quốc độ hơn bạn, tu hành tông môn càng là vô số kể, lại càng không cần phải nói cái khác bốn vực, thống nhất, nói nghe thì dễ. Có ở đây tiền bối trong miệng nhưng nói dễ dàng như vậy. Ngoài núi như thế nào, Tần Giản vậy không biết đạo, chỉ có thể đại khái nương tựa theo tiền thế Lam Tinh một số lịch sử suy đoán một phen, mặc dù thế giới khác biệt, nhưng nghĩ đến chênh lệch cần phải không lớn. Đại ca ca, thiên lớn bao nhiêu? Tâm lớn bao nhiêu thiên liền lớn bao nhiêu? Cái kia thiên phía trên là cái gì đâu? Tần Giản khẽ giật mình, suy nghĩ một chút. Ngẫu nhiên nghe thiên địa bên ngoài có phi tiên, thiên địa phía trên hẳn là tiên giới, tiên địa ngàn vạn, quần tiên mà đứng. Tần Giản nói đạo, hắn phát hiện cái này mấy đứa trẻ thật sự là mười vạn câu hỏi vì sao, hỏi không xong. Tiên giới, đây là chuyện thần thoại xưa cùng huyền huyễn tiểu thuyết bên trong hư cấu thế giới, lừa gạt người bình thường khả năng không tin, lừa gạt cái này mấy cái tiểu hài tử cũng đúng đủ rồi. Cái kia tiên giới phía trên. Dừng lại, các ngươi mấy cái liền sơn thôn đều không có đi ra ngoài liền nghĩ tiên giới phía trên, đường muốn đi từng bước một, chân đạp thực địa, không thể mơ tưởng xa vời. Tần Giản nói đạo, lại biên hắn vậy không biết nói sao viện, như thế lừa gạt tiểu hài tử cũng không được, không bằng trực tiếp chặt đứt cái đề tài này. Nhìn về phía trước, sơn thôn đã đến. Tần Giản nuối lòng một ngụ khí, cái này mấy đứa trẻ rất khó khăn hốt dù. Quả thực là so làm hệ thống nhiệm vụ còn khó. Diệp Vãn Nguyệt cùng Tố Tâm cùng ở sau lưng, một mặt rung động. Tiền bối thế mà biết rõ tiên giới phía trên sự tình, chẳng lẽ tiền bối thật sự là một tôn trích tiên? Tiên giới phía trên còn có thế giới, đó là cái gì giới vực? Không thể mơ tưởng xa vời. Tố Tâm nhắc nhở đạo, Diệp Vãn Nguyệt thần sắc cứng lại, lấy lại tinh thần, nhớ tới Tần Giản khuyên bảo, một mặt nghiêm túc. Tiền bối đem những cái này tân bí nói cho các nàng xem ra là thật muốn các nàng đi ra Huyền Thiên Tông, làm đến một phen long trời lở đất chuyện. Thống nhất năm vực, thành lập lớn thống nhất đế triều. Trong lòng các nàng rung động. Đó là đi vào trong thôn, Tố Tâm thấy được một khối vườn rau, một mặt khiếp sợ. Một khối vườn rau bên trong dòng dã cùng nhau trồng rau xanh, những cái kia rau xanh mỗi một trên mỗi lá cây đều có đạo vận lưu chuyển, dường như mỗi một mảnh lá cây liền là một cái thế giới. Mà rất có thể sợ là trong đó bò côn trùng, giống như là thâm viên hung thú đồng dạng, vẹn vẹn nhìn một chút đã cảm thấy tâm thần rung động, tựa hồ một ngụm liền có thể đem các nàng tốt vệ. Mà lúc này đến một cái mặc đồ nông dân người, hướng vườn rau bên trong tung xuống một số thủy, những côn trùng kia ở trong nước run rẩy bất an, chỉ một lát sau liền bị hòa tan đến hư vô. Các nàng có thể nghe được những cái kia đáng sợ gào thét, tiếng kêu thảm thiết từ linh hồn chỗ sâu vang lên, rung động lòng người. Những cái kia hung thú mạnh bao nhiêu, các nàng không tưởng tượng nổi, có thể đáng sợ như vậy hung thú lại bị người nông dân kia cách ăn mặc người tung xuống một chút thủy liền bị giết hết. Tiểu Tần, thật sự là phải cảm ơn ngươi thuốc trừ sâu, năm nay chúng ta cũng phải có lớn thu hoạch. Cái kia nông dân nhìn tới, trên mặt tươi cười, nói đạo. Hai người lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tần Giản. Cái kia thuốc trừ sâu dĩ nhiên cũng là tiền bối cung cấp. Việc nhỏ, đều là người trong thôn, giúp lẫn nhau là nên làm. Thuốc trừ sâu nếu như dùng hết rồi ta trong nội viện còn có. Tần Giản nói đạo, nở nụ cười. Tiểu Tần, cái này hai vị là. Lão phụ nhân nhìn về phía Diệp Vãn Nguyệt cùng Tố Tâm, hai người biến sắc, đều là một xá. Tốt xinh đẹp cô nương, Tiểu Tần tốt phúc khí à, ngươi vậy lớn tuổi, nên muốn cân nhắc kết hôn sinh con, nhà ta nha đầu so với ngươi niên kỷ còn tiểu hài tử đều đi đấy đất. Ta xem hai cô nàng này đều rất không tệ. Lão phụ nhân nói đạo, Tần Giản bất đắc dĩ cười một tiếng. Cũng đúng, cũng không có giải thích cái gì, nhìn về phía hai người. Người sống trên núi giản dị, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, không cần quá mức ở chỗ, xem như một câu nói đùa là được. Tần Giản nói đạo, hai người gật đầu, trong lòng có một vẻ thất vọng, nhưng vậy không dám biểu lộ đi ra, tiền bối là vô thượng chi tôn sao lại coi trọng các nàng. Chương 09, bốn chữ định hư không tạo hóa tông. Làm Tố Tâm ngẩng đầu nhìn về phía ba cái kia chữ lúc Diệp Vãn Nguyệt ngăn trở nàng. Tiền bối viết chi chữ, liên quan đến cấm kỵ, Đồ Nhi lần đầu tiên tới đã từng tham một lần, kém một chút ngay tại chỗ hóa đạo, còn may là có tiền bối cứu giúp. Diệp Vãn Nguyệt truyền âm đạo, Tố Tâm thần sắc cứng lại, tranh thủ thời gian rời ánh mắt. Từ tiến vào một cái này sơn thôn bắt đầu nàng liền đã phát giác núi này thôn không giống bình thường, từ vườn rau đến ruộng lúa, từ ven đường cỏ dại đến thôn dân trồng cây, lại từ những hài đồng kia đến thôn dân, đều để nàng rung động không ngớt. Vườn rau bên trong loại là đại đạo kỳ trần, ruộng lúa bên trong thai nghén là một mảnh tạo hóa linh cốc, những cỏ dại kia giống như là từng chuôi kiếm, muốn xông ra mây xanh, vắt ngang thiên địa. Vô luận là hài đồng vẫn là thôn dân tu vi nàng đều nhìn không thấu, có thể bọn hắn nhất cử nhất động dường như đều tại dẫn động tới thiên địa biến hóa, bọn hắn cầm đều là tuyệt thế hung binh. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương? Hắn lại là bực nào tồn tại? Nàng nhìn về phía trước thân ảnh, hít thật sâu một hơi khí, cùng đi theo vào trong viện. Chờ ta một hồi, ta đi cầm giấy mực bút nghiên. Tần Giản nói đạo, đi vào phòng. Diệp Vãn Nguyệt thần sắc tức khắc khẩn trương lên, Tố Tâm trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, đang muốn hỏi, đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn thấy được một đầu bồ câu. Cái kia bồ câu ngửa đầu đứng ở một gốc trên cây, quan sát các nàng, trên người bạch sắc linh vũ nháy mắt hóa thành kim sắc, con ngươi cũng là vàng óng ánh một mảnh, như một tôn vô thượng thần linh. Thế này sao lại là cái gì bồ câu? Cái này rõ ràng là một tôn cổ lao thần thú. Thật nhát gan, liền cái này tính nết làm sao thành lập một phương đế triều? Đại Kim nói đạo, nhìn xem hai người, một mặt coi thường, nhàn nhạt uy áp phía dưới hai người toát ra mồ hôi lạnh. Liên Phảng phất run rế nhìn về phía trời xanh, khó có thể nói rõ thấp kém, nhỏ bé. Đây là cái gì cảnh giới thần thú, hợp thể cảnh sao? Tố Tâm trong lòng rung động đạo, Đại Kim trên mặt có một vòng lệ khí, uy áp càng sâu, Tố Tâm toàn bộ thân thể đều cùng xuống dưới, nàng cảm giác hình như có một trôi thiên kiếm nằm ngang ở đỉnh đầu, tùy thời muốn chém xuống. Ngươi dám đem ta cùng những cái kia chưa từng khai hóa hợp thể cảnh thú loại so sánh? Đại Kim nói đạo, tựa hồ hợp thể cảnh liền là ở vũ nhục nó đồng dạng. Tố Tâm run rẩy. Đại Kim, dừng tay. Một đạo gió mát phất phơ thổi, uy áp tán đi. Là Đại Kim chỗ đứng gốc cây kia nói chuyện, nhàn nhạt Phật quang hóa thành nguyên một đám công đức quang hoàn vờn quanh bốn phía, nguyên một đám Phật quốc hư ảnh tại quang hoàn bên trong phù hiện. Tố Tâm mệt mệt nhìn thoáng qua liền cảm giác đạo tâm thông thấu, tựa hồ toàn bộ người đều bị gột rửa qua một lần. Đây là chủ nhân khách nhân, không thể làm cản. Bồ Đề Thụ nói đạo. Đại Kim hừ lạnh một tiếng, không còn hướng hai người tạo áp lực. Hai cái tiểu nha đầu, lần sau còn dám đem ta cùng những cái kia hợp thể cảnh, đại thừa cảnh thấp các loại thú loại so sánh lao tử diệt các ngươi hai cái. Đại Kim nói đạo. Nhớ kỹ, ta là Kim Sĩ Đại Bằng. Hai người tranh thủ thời gian gật đầu. Các nàng không biết đạo Kim Sĩ Đại Bằng là loại nào tồn tại, nhưng có thể đem hợp thể cảnh, đại thừa cảnh yêu thú gọi thấp các loại thú loại cũng đã đủ để chứng minh nó đáng sợ. Hai vị đừng sợ, Đại Kim liền là như vậy thì khí, cũng đúng không có ác ý. Bồ Đề Thụ nói đạo, thanh âm là một cái ôn hòa giọng nữ, lặng yên không một tiếng động trong lúc đó liền vuốt lên hai người cảm xúc. Hai người hướng về Bồ Đề Thụ một xá, gật đầu. Nó liền là thiếu đánh, tiểu cô nương đừng sợ, chúng ta bảo kê ngươi. Ao cá bên trong truyền đến thanh âm, Tố Tâm nhìn quá khứ, ánh mắt lâm vào ngốc trệ. Ao cá bên trong có thời không biến ảo, bên trong du đã từng đầu kim sắc thần long, chí ít có hơn 10 đầu, các nàng không quen biết không biết đạo Kim Sĩ Đại Bằng, nhưng biết rõ Long tộc. Long tộc, trong truyền thuyết thần thú. Huyền Thiên thế giới hoang cổ thời đại từng xuất hiện qua Long tộc thân ảnh, nghe nói đó là có thể đổ tiên cấm kỵ tồn tại, chỉ là về sau tất cả Long tộc đều vô hình biến mất. Nhưng nơi này lại có một ao Long tộc. Một nhóm cá trạch, làm sao lại nghĩ đến đánh nhau? Đại Kim nhìn về phía hồ nước, trong mắt sắc nhọn ánh sáng hiện thị rõ. Xoa điểu, ngươi tới thí một thí. Cả ngày liền biết rõ trang, ngươi có bản lãnh giết hai người bọn họ thí một thí, ngày mai chủ nhân liền đem ngươi làm thành bồ câu canh. Tiểu cô nương, đừng sợ hắn. Tố Tâm cùng Diệp Vãn Nguyệt nghe một nhóm thần long cùng Đại Kim đối thoại thần sắc rung động, một câu đều không dám nói, đều là cự lão, một cái đều không chọc nổi. A kèn kẹt phòng cửa bị đẩy ra, Tần Giản cầm bút mực giấy nghiên đi ra, trong viện nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Trong hồ nước từng đầu cá vàng du động, một đầu bồ câu đứng ở trên cây ngủ gật, gió nhẹ thổi tới. Trong nội viện ba cái cây nhánh cây nhỏ bé hơi lắc rát, hết thảy đều như vậy bình thản. Đợi lâu, nhìn xem trong viện hai người, Tần Giản nói đạo, tại thạch trên bàn bày xuống bút mực giấy nghiên, hai người thần sắc cứng lại, đánh giá chung quanh cảnh tượng, có chút không dám tin. Chỉ nháy mắt, thay đổi bất ngờ tiểu viện dĩ nhiên như vậy yên tĩnh. Diệp Vãn Nguyệt, tới. Tần Giản cầm bút lên, nhìn về phía Diệp Vãn Nguyệt, Diệp Vãn Nguyệt thần sắc cứng lại, đi nhanh lên quá khứ. Ngươi cũng biết ngươi sai ở đâu? Tần Giản hỏi, nàng khẽ giật mình. Nháy mắt liền kịp phản ứng. Văn Bối không nên không trải qua qua tiền bối đồng ý một mình dẫn người đến đây quấy rầy tiền bối, Văn Bối đã trải qua biết sai, tất nhiên sẽ không lại phạm bảo. Nàng nói đạo, Tần Giản nhìn xem trong mắt nàng có một vẻ thất vọng. Không phải là vậy. Tần Giản lắc lắc đầu đạo. Bút lạc trên giấy, nhỏ bé hơi điểm, toàn bộ thế giới đều là run lên, thời gian, không gian tại thời khắc này đều ngưng kết, toàn bộ thế giới chỉ có Tần Giản tay còn tại động. Một bút vừa rơi xuống, hoành thiết dựng thẳng lại. Có ngàn vạn đại đạo lực lượng hội tụ tại ngoài bút, phản phất hắn biết không phải chữ, mà là đạo. Trong hồ nước, lúc đầu du đãng cá đang run sợ, cái kia bổ câu vậy trốn phía sau cây, ba cái cây tựa hồ cũng nhỏ bé về sau rời một số, không dám nhìn thẳng cái kia trên giấy chi chữ. Thật lâu Tần Giản dừng bút, nhìn về phía trên giấy mấy chữ, mỉm cười, tựa hồ là hài lòng. Diệp Văn Nguyệt, tới lấy đi. Tần Giản nhìn về phía Diệp Văn Nguyệt, Diệp Văn Nguyệt thần sắc run lên, run rẩy tiếp qua Tần Giản trong tay giấy, hướng trên giấy nhìn lại, là bốn chữ: Tôn lão kính hiển. Đem bốn chữ này mang theo trên người, thời khắc ghi nhớ, mấy đứa tầm tuổi chúng ta bất cứ lúc nào đều không thể nào quên làm người gốc dễ, có một ngày bốn chữ này hội cứu mạng ngươi. Tần Giản hết sức nghiêm túc đạo, Diệp Văn Nguyệt thần sắc chấn động, không người, một xá mà xuống. Tạ ơn tiền bối ban ân, văn bối minh bạch. Bốn chữ này bên trong hàm chứa đại đạo lực lượng, là tiền bối lưu cho nàng chuẩn bị ở sau, cứu mạng chí bảo. Như chỉ là đối phó một cái đại ly vương triều căn bản không cần như vậy đồ vật, tiền bối là muốn để cho nàng thống nhất năm vực, thành lập một cái đại nhất thống đế triều. Trước đó tại trên đường chỉ là ám chỉ, lúc này mới là chân chính nói rõ. Nhìn xem Diệp Vãn Nguyệt một mặt trịnh trọng đem giấy cất kỹ, Tần Giản gật gật đầu, rất sợ là không nghe dạy bảo, đến chết không đổi, tiểu nha đầu này vẫn là cứu. Tần Giản cuối cùng nhìn về phía Tố Tâm. Ngươi là sư phụ nàng, ta không được dễ nói cái gì, chỉ một câu tặng cho ngươi, giáo thư dục nhân, đức hạnh đi đầu. Tố Tâm thần sắc run lên, tại hắn hồn phủ phía trên xuất hiện tám chữ, chính là cái này giáo thư dục nhân, đức hạnh đi đầu. Trong chớp nhoáng này nàng đạo tâm sáng rực, đột phá tu vi, trực tiếp phá nhập hóa thần kỳ nhất trọng. Chương 10, Huyền Thiên Tông cường thế đa tạ tiền bối. Tố Tâm con người đạo, khó nén kích động. Con đường tu hành, nhất cảnh nhất trọng thiên, mỗi một cái cảnh giới đều muốn trải qua 5 tháng lắng đọng, trải qua rất nhiều khúc chết mới có thể bước vào, có thể bây giờ hoàn toàn vi phạm với cái này một quy tắc. Chỉ cần một câu, bát tự là đủ. Tám chữ thắng hơn 100 năm tu hành. Cái này là bực nào thủ đoạn, khó có thể tưởng tượng. Làm trước đó muốn làm người không thể quên tội nguồn, nhìn ngươi hai người thời khắc ghi nhớ. Tần Giản nói đạo, hai người thần sắc trịnh trọng, cùng nhau hướng về Tần Giản một xá. Tiền bối dạy bảo, không dám quên mất. Tần Giản trên mặt tươi cười. Đi thôi, sau này nếu đang có chuyện tùy thời tới tìm ta. Là. Hai người đại hỉ, cưỡng ép đè xuống đáy lòng kích động, hướng về sân nhỏ bên trong ao cá, hơi, bổ câu thi lễ một cái, sau đó rời đi biệt tử, đi xuống núi. Vẫn là đi đường núi, tiền bối trước núi, bọn hắn không dám loay hoay tu vi, ngự không mà đi. Trong viện, Tần Giản nhìn thoáng qua ao cá, lại nhìn cái kia ba cái cây một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, các nàng cuối cùng cái kia thi lễ là ý tứ gì? Bái thủy, bái cây, đây cũng là ngoài núi lễ tiết một trong. Đều là tử vật, có cái gì có thể bái? Tần Giản không hiểu, lo nghĩ, lắc lắc đầu coi như thôi, ngoài núi người phong tục lễ nghi thật là quái dị, tìm thời gian hắn thật muốn hảo hảo nghiên cứu một phen. Hôm nay ăn cái gì đây? Hắn nhìn thoáng qua hồ nước, trong hồ nước lúc đầu du động cá nháy mắt dừng lại. Được rồi, vương bá đưa thịt muối còn có một chút, tạm tạm ăn. Tần Giản nói đạo, lảo đảo ung dung đi phòng bếp, trong lòng đã trải qua tính toán có phải hay không tìm được cái thời gian đi trên núi săn thú. Chỉ là hắn hiện tại lại không có tu vi, dựa theo người trong thôn nói tới trên núi dã thú rất nhiều, hắn cái này gầy cánh tay, gầy chân có thể chịu không được dày vò, an toàn đệ nhất, thôi được rồi. Nhân sinh tại thế, hai đại vui, ăn cùng ngủ, hắn vậy mà ở ăn phía trên gặp khó khăn. Chủ nhân sẽ không thật muốn đem chúng ta ăn đi. Các loại Tần Giản đi trong hồ nước long tộc nháy mắt đàm luận, thanh âm bên trong đều có một số bối rối. Hẳn là sẽ không a. Chủ nhân giống như đã từng liền vượng hoàng, thao thiết đều ăn qua. Huyền Thiên Tông, lít nha lít nhít quân đội rót thành hát triều, từ tứ phía bát phương vào tới, đem toàn bộ Huyền Thiên Tông tông môn vây quanh một cái chật như nêm cối, có chừng ba cái nguyên anh cảnh cường giả canh giữ ở Huyền Thiên Tông tông môn bên ngoài. Huyền Thiên Tông phạm thượng, giết ta hoàng thất tuyên chỉ người, bọn ngươi cũng biết tội. Một cái nguyên anh cảnh cường giả đứng lơ lửng trên không, vấn đạo, thanh âm như sấm, chấn sơn môn phía trước một nhóm Huyền Thiên Tông đệ tử thổ huyết mà lùi, nhìn xem trước núi một đám người, một mặt hoảng sợ. Nguyên anh cảnh, Huyền Thiên Tông cũng chỉ có một cái thái thượng trưởng lão Tố Tâm có bậc này tu vi. Bây giờ đại ly vương triều một chút phái tới ba cái, bọn hắn như thế nào ngăn cản? Làm sao? Đều trầm mặc, Huyền Thiên Tông là không người nào sao? Các ngươi thái thượng trưởng lão Tố Tâm, còn có cái kia một nhóm trưởng lão đây, làm sao một cái đều không gặp được, là biết rõ ta đại ly vương triều quân đội buông xuống, chạy trốn sao? Cái kia nguyên anh cảnh cường giả tiếp tục đạo, nguyên anh khí tức bao trùm toàn bộ Huyền Thiên Tông sơn môn, không có phát hiện Huyền Thiên Tông trưởng lão, ánh mắt nhỏ bé hơi ngưng. Quả nhiên là chạy trốn. Tốt một nhóm Huyền Thiên Tông trưởng lão, lại bỏ qua toàn bộ tông môn đệ tử tự chạy. Cái kia nguyên anh cảnh cường giả nói đạo, nhìn xem trước mặt một đám Huyền Thiên Tông đệ tử, trong mắt giết sạch phun trào, huyễn hóa ra một cái bàn tay, hướng về một đám người vô xuống. Một nhóm Huyền Thiên Tông đệ tử trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Các trưởng lão làm sao bỏ qua bọn hắn đi sao? Bọn hắn không dám tin. Có thể vì cái gì đã lâu như vậy không gặp một cái trưởng lão xuất hiện? Đột nhiên, một đạo lục quang ở chân trời xuất hiện, lóe lên một cái rồi biến mất, rơi xuống một đám Huyền Thiên Tông đệ tử trước đó, hóa thành một cái lục ý lão giả, một trưởng trực tiếp nên hướng Đại Ly Vương triều Nguyên Anh cảnh. Bèn, Đại Ly Vương triều Nguyên Anh cảnh trực tiếp bị oanh lui ngoài ngàn mét, thổ huyết liên tục. Hắn nhìn xem lục ý lão giả, một mặt khiếp sợ. Vương Tần, ngươi tu vi, làm sao có thể? Cái này Huyền Thiên Tông trưởng lão hắn nhận ra, chỉ là Kim Đan thất trọng tu vi, làm sao bây giờ sẽ mạnh như vậy, Nguyên Anh tam trọng, còn cao hơn hắn qua nhất trọng tu vi. Nhìn đến ngươi là được rồi một số kỳ ngộ. Bất quá bằng ngươi một người cứu không được Huyền Thiên Tông. Mặt khác hai cái đại ly vương triều nguyên anh cảnh cường giả đi tới, trên người khí tức tán giật, một cái là nguyên anh cảnh tứ trọng, một cái là nguyên anh cảnh lục trọng, rất có cảm giác áp bách. Vương Tần nhìn xem một màn này, cười nhạt một tiếng, cũng không e ngại. Ta thật là được rồi cơ duyên, một vị vô thượng tồn tại ban cho ta tạo hóa, để cho ta một khi đốn ngộ, thoát thai hoang cốt, có thể cùng ta một dạng cũng không chỉ ta một cái người. Nói hắn nhìn về phía chân trời, ba cái đại ly vương triều nguyên anh cảnh vậy nhìn qua khứ, ánh mắt tức khắc cứng lại rồi. Nguyên một đám người lăng không đứng ở chân trời, đều là Huyền Thiên Tông trưởng lão, đều là nguyên anh cảnh, từng đạo khí tức rơi xuống, ép tới bọn hắn thở bất qua khí đến. Làm sao có thể? Bọn hắn rung động nhưng đạo. Một cái chưa bao giờ bị đại ly vương triều đặt ở trong lòng tông môn làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy nguyên anh cảnh cường giả, làm sao sẽ cường đại tới mức như thế? Là bởi vì cái kia cái gọi là Huyền Thiên Tông chỗ dựa sao? Bụ, lại là hai đạo lưu chỉ từ chân trời mà đến, hai cái nữ tử, một cái là nguyên anh cảnh thất trọng, một cái khác thì là hóa thần. Là Huyền Thiên Tông thánh nữ cùng Huyền Thiên Tông thái thượng trưởng lão. Điên rồi đi. Hóa thần kỳ, toàn bộ đại ly vương triều cũng chỉ có trong truyền thuyết đại ly vương triều thủy hoàng đế mới có như vậy tu vi, nàng là khi nào đi đến như vậy tu vi? Nàng mới tu hành mấy trăm năm á tư chất ngút trời. Yêu nghiệt. Không, một năm trước đó tại đại ly hoàng thành nàng rõ ràng chỉ có nguyên anh nhất trọng tu vi, nàng có kinh thiên cơ duyên, cái này một nhóm Huyền Thiên Tông trưởng lão đều có. Là người kia. Huyền Thiên Tông đằng sau chỗ dựa. Vậy rốt cuộc là một vị như thế nào tồn tại, đại ly vương triều rốt cuộc là chọc tới một cái dạng người gì? Đến lúc thái tử nói cho bọn hắn đã có người đi xử lý Huyền Thiên Tông người phía sau, xuất hiện lại nhìn đến thái tử người cũng đã chết rồi, Huyền Thiên Tông người phía sau lai lịch khó có thể tưởng tượng. Có thể hỏi một chút cái kia một vị là bực nào tồn tại sao? Luyện hư vẫn là hợp thể, lại hoặc là càng mạnh. Ba cái đại ly vương triều nguyên anh cảnh cường giả nhìn xem một đám Huyền Thiên Tông trưởng lão đã trải qua từ bỏ chống cự, bọn hắn chỉ là muốn một đáp án. Tố Tâm, Diệp Vãn Nguyệt cùng một đám Huyền Thiên Tông trưởng lão nhìn xem bọn hắn, nao nao, lắc lắc đầu. Tiền bối thủ đoạn thông thiên, hắn tu vi không thể nói rõ, càng không thể đề cập, bọn ngươi có thể vào tiền bối trong cụ, bị tiền bối tính toán là ngươi các loại phúc phận. Tố Tâm nói đạo, tại bọn hắn nhìn đến tần giản khu trục bọn hắn xuống núi, vừa vặn đuổi kịp đại ly quân đội vây công Huyền Thiên Tông, đây chính là trước giờ đã trải qua coi là tốt. Tần giản muốn thống nhất Nam Vực, thành lập đại nhất thống đế triều, đại ly vương triều liền là bắt đầu. Bọn họ là may mắn, trở thành tần giản quân cờ một trong. Nếu như đã trở thành tần giản thủ hạ quân cờ một trong liền không thể để cho tiền bối thất vọng. Bọn hắn nhìn xem đại ly vương triều ba cái nguyên anh cảnh, lại nhìn về phía trung quanh đại ly vương triều quân đội, thần sắc nghiêm túc. Chương 11, cái cuối cùng nhiệm vụ, thu đồ để giết. 10 cái nguyên anh kỳ trưởng lão, lại tăng thêm Tố Tâm một cái hóa thần kỳ, cơ hồ là nghiêng về một bên đồ sát. Huyền Thiên Tông sơn môn bên ngoài một mảnh huyết sắc, chỉ nửa ngày không đến đại ly vương triều 10 vạn đại quân bị giết tận, thi cốt đắp lên, bày khắp hơn 10 dặm địa vực. Một đám Huyền Thiên Tông đệ tử nhìn xem một màn này, một mặt khiếp sợ. Các trưởng lão làm sao dám đối đại ly vương triều người xuất thủ, chu sát 10 vạn quân đội, cái này tương đương với cùng đại ly vương triều triệt để sẽ toang ra mặt. Ta Huyền Thiên Tông ủy khúc cầu toàn đối đại ly vương triều mấy trăm năm, gặp đủ loại bốc lột, bất công đánh ngộ, nhưng kể từ hôm nay hết thảy đều sẽ cải biến. Tố Tâm Lăng không đứng ở chân trời, ngưng tiếng đạo, tất cả Huyền Thiên Tông đệ tử đều nhìn chằm chằm nàng. Ta Huyền Thiên Tông được hoàn toàn không có bên trên tồn tại tương trợ, đem hoàn toàn thay đổi cái này một ô cục, từ nay về sau lại không người có thể chế ước ta Huyền Thiên Tông, đại ly địa vực ta Huyền Thiên Tông đem xưng tôn. Chúng đệ tử nghe lệnh, theo ta thẳng hướng đại ly đô thành. Cải thiên hoán địa. Ra lệnh một tiếng, tất cả Huyền Thiên Tông đệ tử đều là chấn động, lập tức các màu linh quang ngút trời mà lên, trùng trùng điệp điệp Huyền Thiên Tông đệ tử xông ra Huyền Thiên Tông, thẳng hướng đại ly đô thành. Đại ly đô thành, Đông cung. Một cái lão giả không nhìn chung quanh thủ vệ trực tiếp đi vào trong đó. Ven đường vọng tưởng ngăn cản thị vệ trực tiếp bị vô hình kiếm ý chém giết, chỉ trong chốc lát liền xuất hiện một con đường máu. Không bao lâu, lão giả đi ra, thái tử tự mình cung tiễn. Điện hạ, hắn là Cửu Kiếm lão nhân, Tinh Túc cung kiếm cung chi chủ. Thái tử nói đạo, người phía sau thần sắc chấn động. Cửu Kiếm lão nhân, đây chính là đông vực chí cường giả một trong, truyền thuyết đã đạt đến luyện hư cảnh đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá đến hợp thể cảnh. Tinh Túc cung, đây là đông vực thánh môn một trong, có thể giết chết Cửu Kiếm lão nhân đệ tử. Cái này Huyền Thiên Tông người sau lưng ngược lại có chút bản sự, bất quá hắn e rằng không biết bản thân treo chọc một tôn cái dạng gì tồn tại. Sau ngày hôm nay trên đời sẽ không còn Huyền Thiên Tông. Thái tử nhàn nhạt đạo, hắn đã nhận được Huyền Thiên Tông công tới Đại Ly Đô thành tin tức, bất quá hắn cũng không để trong lòng, Tinh Túc cung mấy vị trưởng lão đã đến Đại Ly Đô thành. Chỉ là một cái Huyền Thiên Tông, phất tay tức diệt. Về phần Huyền Thiên Tông người sau lưng thì càng không cần đặt ở trong lòng, Cửu Kiếm lão nhân đủ để giết chết, tất cả đều tại trường không bên trong. Suy kéo, Tần Linh sơn mạch, nương theo lấy một đạo kiếm quang vẽ qua thiên cùng, Cửu Kiếm lão nhân giáng lâm. Sơn đồi phía trên, đã từng Tần Giản ngồi xuống qua địa phương, hắn dừng lại hồi lâu, nhìn về phía thiên cung, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hàn ý thật can đảm, ngay cả ta đệ tử vậy dám giết. Hắn nói đạo, trên người khí tức nháy mắt bành trướng, phá cảnh. Hợp thể kỳ. Đông vực người mạnh nhất chính là hợp thể kỳ, hắn giờ phút này đã coi như là đông vực đỉnh phong, quay đầu, hắn thấy được trong núi một cái sơn thôn, cất bước, đi từng bước một đi. Mỗi một bước rơi xuống quanh thân khí thế liền sẽ càng tăng lên một phần, hắn tại ngưng thế, đối với bất luận cái gì một cái địch nhân hắn đều không biết khinh thị, lần này vẫn như cũ như thế. Rốt cục chỉ kém cái cuối cùng nhiệm vụ. Tần Giản cho hồ nước ngoại trừ cỏ, nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm, trên mặt lộ ra vui mừng, bất quá nghe được cái cuối cùng nội dung nhiệm vụ trên mặt vui mừng liền nháy mắt thời ra. Truyền thừa, thu đầy 9 cái đồ đệ, mở ra con đường tu hành. Ở nơi này trên núi hắn đi nơi nào tìm đồ đệ? Liền cái này rách nát không chịu nổi tông môn, một cái nho nhỏ tiểu viện, toàn tông trên dưới liền hắn một cái tông chủ, chỉ cần không phải mắt mù đều không biết lựa chọn bái hắn làm thầy a, nếu không thí một thí người trong thôn được hay không? Tần Giản mới vừa nghĩ tới đây liền lắc lắc đầu coi như thôi, người trong thôn chỉ hiểu làm nông, nơi nào hiểu cái gì cầm kỳ thư họa. Hệ thống còn đối đồ đệ có yêu cầu, muốn tư chất quá quan, truyền thụ đồ vật cũng có yêu cầu, là cầm kỳ thư họa chi đạo, tu thân dưỡng tính chi đạo, cường thân kiện thể chi đạo. Người trong thôn trực tiếp loại bỏ. Chẳng lẽ là muốn xuất sơn dây vào đụng vật khí? Được rồi, Tần Giản chỉ trong nháy mắt liền từ bỏ loại này ý nghĩ, mặc kệ cái này thế giới cỡ nào hữu hảo trùng quy là một cái tu hành thế giới, bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn là trong thôn tốt. Gia thôn cũng không gấp ở nơi này nhất thời nữa khác, các loại nhiệm vụ hoàn thành con đường tu hành bắt đầu, cậu thả bên trên một đoạn thời gian, các loại vô địch đối thế lại ra ngoài. Thu đồ đệ chi trước đó để ở một bên A Tần Giản thở dài một tiếng khí, từ trên cây hái được một quả trái cây bắt đầu ăn, cái quả này mỗi ngày đều ăn, đều có điểm án. Ngươi nên đã trải qua biết rõ ta tới đi, co đầu rút cổ không ra, chẳng lẽ là sợ, giết ta đệ tử thời điểm vì cái gì không có nghĩ đến một ngày này. Cửu kiếm lao nhân đi đến sơn thôn trước đó, nhìn xem trước mặt bình tĩnh sơn thôn, ánh mắt ngưng lại, đạo. Hắn chính là hợp thể cảnh tu hành giả, cũng không có ẩn tàng khí tức, cái kia giết hắn đệ tử người khẳng định đã là cảm thụ đến hắn khí tức, còn không xuất hiện tất nhiên là sợ. Nghĩ tới đây hắn ánh mắt nhỏ bé định, trong mắt sát ý càng sâu. Lại có ngoại nhân đến, ngươi là tìm đến tiểu Tần sao? Một cái thanh âm vang lên, cắt đứt hắn suy nghĩ, hắn chuyển qua ánh mắt nhìn, lần đầu tiên là xem thường, nhìn lần thứ hai là nghi hoặc, cuối cùng là kinh khủng. Cửa thôn ngồi một cái lao nhân, chính đang chăn trâu, khóe miệng của hắn ngậm một cái tẩu, một bên gào to bên người Hoàng Nưu, vừa hướng lấy hắn lộ ra một tiếu dung. Liên lan nụ cười này, doa đến Cửu kiếm lao nhân kèm chút hồn phi phách tán. Cái tẩu bên trong bay ra từng sợi thanh niên, trong thoáng chốc hắn vậy mà ở trong sương khói thấy được đại địa thây nằm, sinh linh kêu khóc cảnh tượng, thoáng chốc mắt liền lại tiêu tán. Lão nhân thuốc lá đầu hướng bên cạnh thạch đầu gõ mấy lần, tựa hồ là mắc kẹt. Mỗi sao động một chút hắn liền cảm giác hắn linh hồn run một cái, tựa hồ không cẩn thận hắn linh hồn liền muốn ở nơi này từng tiếng sao động âm thanh bên trong pha toái. Không không là, ta là đường. Hắn nói đạo, đã bị dọa đến nói chuyện đều bất lợi lấy. Thôn này miệng đại gia nhất cử nhất động liền có thể tác động hắn linh hồn, cái này nên là bực nào nhân vật đáng sợ, vẹn vẹn một cái thôn miệng ăn liền kinh khủng như vậy, ở trong đó đây, cái này tuyệt đối là một cái cấm kỵ tuyệt địa. Hắn bây giờ nghĩ khóc tâm đều có, hắn làm gì tìm đường chết muốn vì hắn đồ đệ báo thù. Mặt mũi bỏ liền bỏ, cũng không bao nhiêu chuyện. Mệnh mới trọng yếu á lạc đường à, trên núi đường phức tạp, xác thực dễ dàng lạc đường, nhìn sắc trời cũng không sớm, không bằng trước tiên ở trong thôn nghỉ ngơi một đêm, hôm nay lại đi. Vương đại gia nói đạo, thuốc lá đấu đeo ở hồng, đứng lên, Cửu kiếm lao nhân thần sắc run lên, bị dọa đến nhanh chóng lui lại, một mông ngồi trên mặt đất. Vẹn vẹn cái này khởi thân hắn cảm giác toàn bộ thiên địa đều tựa hồ bay vụt một đoạn, loại này cảm giác quá kinh khủng. Không được, đa tạ tiền bối, vãn bối đi trước. Hắn nói đạo, không còn dám lưu lại, quay người liền đi, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, trực tiếp té xuống. Lại tranh thủ thời gian bỏ lên, lộn nhào hướng dưới núi đi. Cái này người rất cố chấp. Vương đại gia nhìn xem một màn này, nhỏ bé lắc lắc đầu. Một bên Hoàng Nưu nhìn về phía Cửu kiếm lão nhân rời đi phương hướng, phát ra một tiếng kêu tiếng. Ùn bò hỏi chương 12, cấm kỵ sơn thôn Hoàng Nưu gọi tiếng ở trong núi quanh quẩn, vừa rời đi sơn thôn Cửu kiếm lão nhân thân thể đột nhiên cứng đờ, quay đầu, nhìn về phía sơn thôn phương hướng, một mặt kinh khủng. Không được, hắn rung động nhưng đạo, sau một khắc thân thể bị vô hình sóng âm xé nát. Tinh tốc cung. Nương theo lấy 9 tiếng trung tang, Tam đại cung chủ đi ra. Nhìn về phía kiếm cung phương hướng, thần sắc nghiêm trọng. Cửu kiếm lao quái chết đi. Một cái kia phương hướng hẳn là Đại Ly Vương Triều, toàn bộ Đông Bực có thể giết Cửu kiếm lao quái cũng không có nhiều người, nho nhỏ một cái vương triều có thể để cho ta Tinh Túc cung một vị cung chủ vẫn lạc nơi này. Xem ra là bọn hắn rốt cục kìm nén không được, muốn đối ta Tinh Túc cung độc thủ. Lấy một cái vương triều vì cục, bọn hắn đây là muốn cùng ta Tinh Túc cung tiếp theo bản đại cờ a. Tam đại cung chủ nói đạo, nhìn về phía Đại Ly Vương Triều phương hướng, mắt lộ ra sắc quang. Một đầu ngông trời bay qua mây xanh, vẽ qua thiên địa, cuối cùng rơi xuống Tần Lĩnh Sơn mạch chỗ sâu, một cái bạch y lão giả từ ngông trời trên người đi xuống, đi vào một cái trong u cốc. Ầm, ầm, ầm. Trong u cốc bịt lại một quả huyết hồng trái tim, mỗi một lần nhảy lên đều để người kinh hãi run rẩy. Lão giả chính là đứng tại quả này trái tim trước đó, sau đó một xá mà xuống. Ma chủ, tiểu nhân nhận được tin tức, Tinh Túc cung kiếm cung chi chủ Cửu kiếm lão nhân vẫn lạc tại Đại Ly Vương triều cảnh nội, tiểu nhân muốn biết có phải hay không ma chủ xuất thủ. Hắn vấn đạo, một mặt cung kính. Nếu là có người ở đây nhất định nhận ra hắn, Đông Bực Tam Đại Thánh Môn một trong Thông Thiên Môn môn chủ Nam Cung Ai, một vị hợp thể kỳ cường giả. Đông Bực Tam Đại Thánh Môn, Tinh Túc Cung, Thông Thiên Môn, còn có Kiếm Các. Trong đó Tinh Túc Cung cùng Kiếm Các càng cường đại, đối lập lẫn nhau, oán hận chất chứa mấy ngàn năm, Thông Thiên Môn thì bảo trì trung lập, một mực cẩn vào thế ngoại, không nhúng tay vào Đông Bực sự tình. Không phải. Một đạo trúc chắc thanh âm từ trong tim truyền ra, nương theo lấy kinh khủng huyết khí, nhường Nam Cung Ai trái tim đều không khỏi siết chặt. Cái này thế nhưng là thiên ngoại ma thần, trải qua trăm ngàn lôi kiếp bất tử, gần như tiên tồn tại. Đến đại thừa đỉnh phong, thiên đạo cảm ứng được tu hành giả tồn tại, hội hạ xuống tiên kiếp, độ qua thì thiên môn mở rộng, tu hành giả có thể thông qua thiên môn tiến vào tiên giới, phi thăng thành tiên. Như thất bại thì hội tiến vào kế tiếp cảnh giới, độ kiếp cảnh, cái này cảnh giới tu hành giả lại bị xưng là tán tiên, mỗi 1000 năm liền sẽ trải qua một lần kiếp nạn, cho đến vẫn lạc. Nương theo lấy lần lượt tiên kiếp rất nhiều tu hành giả tâm trí hội dần dần sụp đổ, vì sống sót rút đi sinh linh thân thể, hóa thành thiên ngoại ma thần, lấy một loại đặc thù hình thức tồn tại ở giữa thiên địa. Thiên ngoại ma thần dựa vào đánh cắp nhân gian lực lượng sinh tồn, cái gọi là nhân gian lực lượng liền là chúng sinh, phàm là thiên ngoại ma thần giáng lâm đều sẽ có một trận đại đồ sát. Cùng thiên ngoại ma thần làm bạn, đây là cấm kỵ, làm thiên hạ tổng cộng chu. Ta muốn huyết thực. Thiên ngoại ma thần thanh âm vang lên, Nam Cung Ngai thần sắc ngưng lại, lấy ra một cái bình ngọc, hướng xuống quỹ đạo, một nhóm phàm nhân xuất hiện ở u cốc bên trong. "Ma chủ, đây là ta Thông Thiên môn hiếu kính ngươi." Cảm thụ đến một cỗ huyết khí tràn ngập sơn cốc, Nam Cung Ngai trên mặt lộ ra một tiêu dung, nhìn thoáng qua những cái kia thần sắc kinh khủng phàm nhân quay người rời đi sơn cốc. "A, cứu mạng. Môn chủ, ngươi sao có thể như thế đối với chúng ta?" Trong cốc không ngừng truyền đến kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, ngông trời bay tới, nằm ở chân hắn một bên, hắn chạy bên trên ngông trời thân thể, ngông trời xông lên trời. Sơ thôn. Ngông trời phải bay ra Tần Lĩnh sơn mạch lúc hắn thấy được một cái sơ thôn, khẽ nhíu mày. Hắn nhớ kỹ nơi này hẳn là một chỗ núi hoang, lúc nào thêm ra một cái sơ thôn. Chần chờ một chút, hắn rung lắc lắc đầu. Một cái sơn thôn mà thôi, đều là một số phàm nhân, cũng không biết ảnh hưởng hắn kế hoạch. Các loại thiên ngoại ma thần hoàn toàn thức tỉnh. Huyết tẩy toàn bộ Đông Bực thời điểm hắn lại xuất thủ xung làm cái kia chúa cứu thế, đến lúc đó ngàn vạn công đức gia thân, thiên đạo bảo vệ, hắn đem trực tiếp phá vỡ thiên môn phi thăng mà đi. Độ kiếp phi thăng, con đường này quá khó khăn, hắn nghĩ đi công đức phi thăng con đường. Tạo Hóa Tông, trong sân, Đại Kim nhìn thoáng qua thiên cung, cái kia ngông trời phi hành phương hướng. Rắc, ngông trời thân thể run lên, giống như là bị thứ gì định trụ đồng dạng, thẳng tắp hướng xuống cắm xuống, phương hướng đúng lúc là sơn thôn, cuối cùng rơi xuống trong sơn thôn, trực tiếp té chết. Nam Cung Ngai đứng lơ lửng trên không, nhìn xem một màn này, thần sắc ngưng lại. Ngông trời toàn bộ tên là Thương Vân Nhạn, chính là nguyên anh kỳ yêu thú, có thể mở miệng nói tiếng người, cả người quy không khác nhau chút nào, tuyệt không có khả năng dạng này ngã chết. Sơn thôn này có vấn đề. Hắn đứng ở sơn thôn bên ngoài hồi lâu, thử nghiệm dùng thần thức bao trùm sơn thôn, dò xét sơn thôn tình huống. Từ cửa thôn đến trong thôn, hắn thần thức một chút kéo dài mà đi, đá xanh đường, hàng rào tường, cây ăn quả, phản phất hết thảy đều rất bình thường, có thể lại để cho hắn cảm thụ đến không hiểu tim đập nhanh. Không đúng. Hắn thần thức về tới cái kia đá xanh trên đường, rơi xuống trong đó trên một tảng đá. Cảm thụ trên tảng đá từng đầu tỉ mỉ đường vân, đột nhiên, tâm thần run lên. Vâng! Trong thoáng chốc hắn thấy được những văn lộ kia đều hóa thành từng đầu linh mạch, mỗi một đầu linh mạch đều so huyền giới trong lịch sử chỗ ghi chép bất luận cái gì một đầu linh mạch còn lớn hơn. Mà hắn ánh mắt chiếu tới chí ít có mấy vạn đạo văn đường, liền là mấy vạn đầu linh mạch. Cái này còn chỉ là một tảng đá xanh. Khác biệt biết trong thôn này che kín mỗi một con đường mòn đều là dùng dạng này đá xanh trải đường. Hắn rung động, nhìn xem trước mặt sân thôn, một mặt không thể tin. Đây là một cái dạng gì địa phương? Đột nhiên, hắn thấy được một gốc cây ăn quả. Cái kia trong cảnh lá lộ ra một đầu côn trùng, một con mắt, hắn cảm giác hắn linh hồn đều kém một chút bị cái kia côn trùng hút đi. Tuyệt thế hung vật. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi thần thức, lại vậy không dám nhìn trộm sơn thôn. Liền cái này trong chốc lát Thương Thiên Nhạn thi thể đã trải qua không thấy, sơn thôn vẫn như cũ một mảnh tường hòa, nam canh nữ trước, hai đồng chơi đùa, có thể tất cả mọi thứ đều để hắn lông tơ dựng thẳng. Một khắc đều không dám đợi, trực tiếp phi thân rời đi. Tiểu Tần, vừa rồi có một con đại điểu rơi đến trong thôn, hẳn là trong truyền thuyết yêu thú, tất cả mọi người phân một chút thịt, ta tới cấp cho ngươi đưa một số. Lý Lao Bá nói đạo, đem một khối thịt lớn đưa cho Tần Giản. Đa tạ. Tần Giản cảm kích đạo, đúng lúc là trong phòng bếp không có ăn thịt, lần này vừa vặn bổ sung. Tần Giản là ăn thịt chủ nghĩa giả, không thịt không vui, không có thịt hắn có thể chịu không được bao lâu, lại qua mấy ngày hắn có thể thật muốn từ trong hồ nước làm mấy con cá đến ăn. Nhớ hắn nhìn thoáng qua hồ nước, trong này dĩ nhiên bất chi bất giác đều có nhiều như vậy cá, hắn nhớ kỹ lúc trước hệ thống cho hắn cá bột chỉ có 2 đầu. Đồ biển thực năng lực mạnh như vậy sao? Ăn 1-2 đầu hẳn là không có việc gì đi, dù sao sinh đến nhanh. Tần Giản thì thào đạo, trong hồ nước một nhóm cá nguyên một đám tranh thủ thời gian lặn xuống, nháy mắt trên mặt nước liền không có mấy con cá. Nếu có một cái tinh thông đi săn đồ đệ liền tốt, trên núi phi cầm tẩu thú phải có không ít. Tân Giản vừa nói một bên dẫn theo thịt đi vào phòng bếp, trong hồ nước long tộc cùng nhau nuối lòng một ngụm khí. Chương 13, một bức tự thiếp đại ly đô thành. Đen nghị quân đội bảy trận mà đứng, sát khí trùng thiên. Trận pháp sư, phụ triện sư các loại tu hành giả đứng quân đội sau đó, toàn bộ đại ly đô thành trước đó đều là trận pháp, phụ triện lực lượng. Đại ly vương triều mặt khác hai cái tông môn nhân cũng đều đến, bọn hắn lựa chọn đứng ở đại ly vương triều một bên. Từ tứ phía bắt phương mà đến đem Huyền Thiên Tông người trọng trọng vây quanh. Là bấy giờ, chúng ta bị bao vây. Một cái Huyền Thiên Tông trưởng lão nhìn xem một màn này, thần sắc nghiêm trọng. Không ngại, có tiền bối tương trợ cho dù có lại nhiều người cũng vô dụng. Diệp Vãn Nguyệt ngưng vừa nói đạo, ôm lấy một bức cuốn lại tự thiếp đi đến Huyền Thiên Tông đám người phía trước nhất. Một người đứng ở giữa thiên địa, ngạo đối ngàn vạn quân. Phụng tiên bối lệnh, diện đại ly vương triều, ngươi các loại lập tức túi đầu xương thần, có thể sống được một mạng. Nếu không giết không tha. Nàng thanh âm tiếng vọng giữa thiên địa, đại ly số 100 vạn quân đội, mấy đại tông môn cùng giấu ở người trong bóng tối đều ngơ ngẩn, sau một khắc cười rộ. Huyền Tiên Thánh Nữ, ngươi sợ là còn chưa có tỉnh ngủ a? Điên rồi đi. Tiểu nhi tử, trở về đi, để nhà ngươi trưởng bối đến cùng ta nhóm nói chuyện. Vô số người cười lấy đạo, nhìn xem Diệp Vãn Nguyệt giống là ở nhìn một cái cười nạo, liền đằng sau một đám Huyền Tiên Tông trưởng lão cùng đệ tử đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn biết rõ Diệp Vãn Nguyệt trong tay tự thiếp là cái kia một vị tiền bối ban tặng, nhưng một bức tự thiếp thật có thể ứng đối cục diện như vậy sao? Số 100 vạn đại ly quân đội đã từng cùng Huyền Thiên Tông đặt song song hai đại tông môn, còn có một số dấu ở âm thầm không biết tên lực lượng, nếu thật chiến lên Huyền Thiên Tông giống như là một trang giấy giống nhau yếu ớt. Có thể làm. Tố Tâm nói đạo, thần sát kiên định, đám người nhìn về phía nàng, thần sát ngưng lại. Ta cho các ngươi 10 hơi thời gian, 10 hơi sau đó phạm là còn có ngăn khuất ta Huyền Thiên Tông trước đó người, giết chết bất luận tội. Diệp Vãn Nguyệt tiếp tục đạo, không để ý tới đám người mà nói, thần sát lạnh lùng. 10, 9. Đại Ly Vương triều quân đội tách ra, một cái tử y thanh niên đi ra, nhàn nhạt đế vương tư thế vờn quanh tại hắn trung quanh, hắn thoáng như một tôn đế vương hàng thế. Tiền bối, liền là Tần Lĩnh trong dãy núi người kia sao? Hắn nói đạo, nhìn xem Diệp Văn Nguyệt, cười nhạt một tiếng. Bất quá một cái sơn dã thôn phu mà thôi, các ngươi thật sự coi là dựa vào là hắn có thể đối địch với ta sao? Ngươi cũng biết ta là người nào, đằng sau ta lại có như thế nào chỗ dựa? Theo lấy hắn lời nói vang lên, bốn người xuất hiện sau lưng hắn, toàn thân khí tức phun trào, đúng là bốn cái hóa thần kỳ tu hành giả. Nhìn thấy không, cái này vậy chỉ là ta sau lưng thế lực một góc của băng sơn mà thôi, ngươi trong miệng tiền bối dám cùng ta sau lưng thế lực là đi sao? Diệp Vãn Nguyệt thản nhiên nhìn hắn một cái, vẫn lạnh lùng như cũ. 3. Một con số rơi xuống, trung quanh bầu không khí tựa hồ cũng khẩn trương lên, chỉ còn lại ba cái hô hấp thời gian. Ha 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 ha. Đại Ly thái tử phá lên cười, nhìn xem Diệp Vãn Nguyệt, một mặt khinh miệt. Cái này thời gian nghĩ đến ngươi cái gọi là tiền bối nên đã chết ta. Có một vị cường đại đến không thể nói rõ tiền bối đã trải qua tiến về Tần Lĩnh sơn mạch, Tần Lĩnh trong dãy núi đem không người có thể sống. Hắn nói đạo, đứng chắp tay, tựa hồ đã trải qua trưởng khống tất cả. 2. Lại là một thanh rơi xuống, giờ khắc này không chỉ có là người trung quanh, liền Huyền Thiên Tông người đều khẩn trương lên. Tứ đại hóa thần kỳ tu sĩ đều còn chỉ là một góc của băng sơn, Đại Ly thái tử sau lưng thế lực nên mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ là đồng vực tam đại thánh môn? Một vị cường đại đến không thể nói rõ cường giả, thật là mạnh bao nhiêu? Ngu xuẩn. Đại Ly thái tử nói đạo, cũng không đem Diệp Vãn Nguyệt uy hiếp đặt ở trong lòng. Cuối cùng một thanh rơi xuống, toàn bộ thế giới đột nhiên an tĩnh một cái chớp mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Vãn Nguyệt, bọn hắn đúng là nhìn thấy Diệp Vãn Nguyệt cười. Nàng lấy ra cái kia một bức tự thiếp, chậm rãi triển khai. Nàng đang làm cái gì? Tất cả mọi người hội thần sắc khẽ giật mình. Lúc này còn có tâm tình thưởng thức thư họa sao? Tiền bối là nhân từ người, đã cho các ngươi cơ hội, chỉ là để cho ta mang theo chữ này tiếp đến đây, cũng không trực tiếp xuất thủ tru sát các ngươi, ai có thể nghĩ các ngươi như thế chấp mê bất độ. Nếu như thế liền chỉ có điều giết. Nàng nói đạo, nhìn xem Đại Ly thái tử, lại nhìn về phía người xung quanh, rung lắc lắc đầu. Tiền bối sẽ chết sao? Sẽ bại sao? Tuyệt không có khả năng, vô luận Đại Ly thái tử sau lưng có dạng gì tồn tại đi tìm tiền bối phiền phức đều chỉ sẽ có một cái kết quả, chết. Tự thiếp hoàn toàn trải rộng ra, bốn chữ sôi nổi trên giấy, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên đó. Tôn lão kính hiển. Ông. Sau một khắc, toàn bộ thế giới đều là run lên, một cái hư ảnh xuất hiện ở bốn chữ sau đó, hắn phảng phất một vị nho nhã học sĩ, đầu tiên là hướng về Đông Phương đại địa một xá. Oanh. Đông Phương thiên địa bên trên trăm vạn người ánh mắt nháy mắt cứng đờ, giống như cắt bay đồng dạng tán đi, chỉ một cái mắt Đông Phương Thiên Địa rỗng, lập tức cái này một đạo nho nhã hư ảnh lại chuyển hướng bắc phương, một xá mà xuống. Bắc Phương Thiên Địa trước mặt mọi người cho phép nháy mắt biến chất, sau đó hóa thành khô cốt, cuối cùng hóa thành cát bụi, biến mất. Sau đó là tây phương một xá, lúc này tất cả mọi người vừa mới kịp phản ứng, cũng biết chạy trốn, thế nhưng là đã tới không kịp, một xá phía dưới, chúng sinh diệt. Cuối cùng là Đại Ly quốc đô phương hướng, làm hư ảnh kia chuyển khi đi tới tất cả mọi người lộ ra hoảng sợ, Đại Ly thái tử vậy lại vậy không thể bảo trì trấn định, hắn luống cuống. Không được, hắn gào thét, không còn có người để ý đến hắn. Tất cả mọi người đều tại trốn, bao gồm Tinh Túc Cung phái tới bảo hộ hắn bốn cái hóa thần kỳ tu giả. Ta là Tinh Túc Cung Thiên Cung cung chủ thân truyền đệ tử, ngươi dám giết ta? Hắn ngưng tiếng đạo, Diệp Vãn Nguyệt nhìn xem hắn, thần sắc băng lãnh, hư ảnh cuối cùng một xá rơi xuống, một phương thế giới thoáng như pha lê đồng dạng phá toái, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại. Liên tiếp bốn bái, giết không một phương thiên địa người. Vẹn vẹn bởi vì cái kia một bức tự tiếp. Bốn chữ. Kia là ai hình bóng, làm sao sẽ có kinh khủng như vậy lực lượng? Lấy Đại Ly Hoàng thành cửa thành vì đường ranh giới. Bên ngoài thành ngoại trừ Huyền Tiên Tông người không có người nào sinh tồn, nội thành vô số người gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên lai ngươi chỗ dựa là Tinh Túc Cung. Nhìn xem hư ảnh kia tiêu tán, tự thiếp biến mất, Diệp Vãn Nguyệt nói đạo. Nhìn chung quanh thiên địa, nàng vậy không khỏi hít thật sâu một hơi khí, nàng biết rõ tiền bối rất mạnh, cái này một bước tự thiếp tuyệt đối là đại sát khí, có thể nàng cũng không có nghĩ đến sẽ có kinh khủng như vậy. Tiền bối vẫn là mạnh bao nhiêu, nàng hiện tại vậy không cách nào đánh giá. Đại Ly Vương Triều, hàng không. Đè xuống đáy lòng rung động, nàng nhìn về phía Đại Ly đô thành, vấn đạo. Một câu vang vọng thiên địa. Một lát sau có một vị lão giả thân mặc hoàng bào từ hoàng cung rất chỗ sâu đi ra, một bước trăm mét, phía sau hắn đi theo hoàng thất một đám người, trong đó còn bao gồm đương triều quốc quân. Đứng ở cửa thành trước đó, hắn hướng về Diệp Vãn Nguyệt phương hướng một xá mà xuống. Đại Ly Vương triều Nguyện Hằng Chi, đời đời kiếp kiếp phụ tiền bối làm chủ. Hắn nói đạo, ngẩng đầu ở giữa đều là nếp nhăn, có người nhận ra hắn, hắn đúng là truyền ngôn đã chết ngàn năm Đại Ly Vương triều thủy hoàng đế. Chương 14, Lạc Nhật đáng vẽ nên tranh một bức tự thiếp, nhường Đại Ly Vương triều lại cũng sinh không ra một chút chống cự dục vọng. Dù cho thủy hoàng đế xuất thế vậy bất quá là hương cái kia một vị tiền bối sư thần. Tiền bối muốn thống nhất năm vực, hy vọng trên đời này chỉ có một cái giang hồ, một cái triều đình, lại không phân tranh, chúng ta vậy chỉ là vì tiền bối trải đường người mở đường mà thôi. Đại Ly hoàng cung, Diệp Vãn Nguyệt hướng về phía Đại Ly hoàng thất một đám người nói đạo. Một đám người đều là một mặt rung động. Một cái giang hồ, một cái triều đình, cái này là bực nào rộng lớn chí hướng, cơ hồ là không có khả năng. Đã từng có một cái chín kiếp tán tiên vô địch đối thế, hao phí vô số tuế nguyệt, dùng hết một thế tu vi đều không có hoàn thành. Cuối cùng vậy chỉ là lưu lại một cái tàn phá đế triều, chán nản mất đi. Có thể phát ra như thế chí hướng, chẳng lẽ vị này tiền bối cũng là một vị tán tiên? Tiền bối có từng nói rõ đế triều tên tại sao? Thủy hoàng đế Lý Ngọc vấn đạo, Diệp Vãn Nguyệt nao nao, sau đó lắc lắc đầu. Đế triều tên không thể tùy ý định chi, ta xem vẫn là xin phép một chút tiền bối, lão phu nguyện ý cùng cô nương cùng nhau tiến về. Lý Ngọc nói đạo, một chút không được che giấu ý nghĩ, chính là vì gặp Tần Giản. Diệp Vãn Nguyệt trầm ngâm một chút, gật đầu. Định Quốc tên thật là đại sự, nàng vậy không dám tùy tiện định chi. Sau một ngày, Tần Linh sơn mạch, sơn thôn trước đó, hai người một trước một sau chậm chậm mà đến. Lý Lao, tiền bối thích thanh tĩnh, không thích bị người quấy rầy, liền phiền phức Lý Lao tại thôn trước đợi một hồi, ta đi hướng tiền bối hỏi thăm một phen. Diệp Vãn Nguyệt nói đạo, Lý Ngọc trên mặt có vẻ thất vọng, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng. Tiểu cô đương, lại tới a. Vừa vặn rất tốt mấy ngày này chưa từng thấy, người trẻ tuổi liền muốn tiếp xúc nhiều tiếp xúc, lâu ngày sinh tình nha. Ven đường đều có thôn dân lại cho Diệp Vãn Nguyệt chào hỏi, Diệp Vãn Nguyệt mỗi một người đều nghiêm túc đáp lại. Người cùng đại lão đều không chọc nổi. Tiền bối, Vãn Nguyệt cầu kiến. Đến tông môn trước đó, nàng hướng về bên trong cung kính một xá, nói đạo, rất nhanh bên trong liền chuyển đến thanh âm. Vào đi. Nàng hít thật sâu một hơi khí, đi vào, ánh mắt tận lực không hướng bên cạnh nhìn, thẳng tắp rơi xuống một trường trên ghế mây đọc sách bạch tí thanh niên trên người. Thơ đường 300 thủ. Nàng thấy rõ ràng này tên sách chữ. Thơ đường. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là ở ám chỉ cái gì? Đột nhiên, ánh mắt của nàng một sáng lên, nháy mắt minh ngộ, nàng cũng là sinh ra ở thư hương thế gia, vậy nhìn rất nhiều thi tử, ly thơ, huyền thơ, mỗi một loại thơ phong mệnh danh đều là lấy quốc làm tên. Đại Ly Vương Triều thơ liền gọi là ly thơ, đồng lý Đại Huyền Vương Triều thơ liền kêu là huyền thơ, có thể nàng vẫn chưa nghe nói qua lấy đường làm tên quốc gia. Tiền bối thần thông quảng đại, tất nhiên biết rõ nàng chuyến này tới là vì cái gì, đây chính là tiền bối cho nàng đáp án. Đường. Đại đường đế triều. Diệp cô đương, có chuyện gì sao? Tân Giản nhìn về phía nàng, buông xuống trong tay thơ đường 300 thủ, đứng dậy, đây là hoàn thành nhiệm vụ hệ thống ban thưởng một trong. Ngoại trừ thơ đường 300 thủ còn có kinh thi, sở tử, tống tử 300 thủ, 5 năm qua hắn cũng không có việc gì liền sẽ xuất ra đến xem thử. Tiền bối, có thể tại ban cho vãn bối một bức tự tiếp sao? Nàng vấn đạo, đại ly đô thành chiến dịch có tinh túc cung hóa thần kỳ tu hành giả vẫn lạc, đại đường kiến quốc chỉ sợ không phải hội bình tĩnh, hắn còn cần một kiện có thể chấn được tràng tử lộ vận. Chính là Tần Giản một bức tự tiếp. Tân Giản khẽ giật mình, cũng đúng không nghĩ tới nàng đúng là yêu cầu như thế. Nhìn đến đã trải qua lên một lần sự tình nàng đã trải qua khai thiếu, đây là chuyện tốt, nhìn xem Diệp Vãn Nguyệt Tần Giản trên mặt lộ ra một vòng an ủi tiêu dung. Tiên bối, ngài cái kia một bức tự thiếp giúp vãn bối rất nhiều, nhưng đông vực bao la, đại ly vương triều chỉ là rất nhỏ một khối, muốn phải hoàn thành tiền bối nguyện vọng dựa vào một bức tự thiếp còn chưa đủ. Sợ nhắm chúng Tần Giản không cao hứng, nàng đội vàng lại giải thích đạo. Tần Giản lắc lắc đầu, lần thứ nhất nghiêm túc nhìn về phía Diệp Vãn Nguyệt, hắn xem thường cái này nữ tử a nàng lại có như vậy chí hướng, bản thân tỉnh ngộ còn chưa đủ, nàng còn muốn nhường toàn bộ người trong thiên hạ đều cùng một chỗ tỉnh ngộ. Muốn đem Tần Giản chuyển cho nàng tinh thần chuyển khắp thế gian. Bên ngoài thư viện rất nhiều sao? Tần Giản vấn đạo. Diệp Vãn Nguyệt sững sờ, gật đầu. Người đọc sách nhiều không? Diệp Vãn Nguyệt tiếp tục gật đầu. Được, quả nhiên như ta sở liệu, ngoại giới văn học khí tức nồng trọng, chính là người đọc sách thế giới, ta Tần Giản cũng không che giấu, nguyện lấy văn hội thiên hạ đọc sách người. Ngươi lại đến, hôm nay ta vẽ một bức vẽ ngươi cầm lấy đi. Thanh niên nói đạo, xuất ra giấy vẽ, rút ra một cây bút, đang ở trong nội viện thạch trên bàn họa. Tinh thần có thể ký thác văn tự, đồng dạng có thể ký thác đối vẽ. Tần Giản nói đạo, ngẩng đầu nhìn lên trời, vừa vặn mặt trời chiều ngã về tây, một vòng lạc nhật tại đại địa cuối cùng dần dần che giấu, chỉ còn lại một sợi dư quang treo ở tận cùng thế giới. Diệp Vãn Nguyệt nhìn về phía Tần Giản vẽ, thần sắc rung động. Cái kia chính là một vòng lạc nhật treo ở đại địa cuối cùng, mà theo lấy Tần Giản bút vẽ đại địa cuối cùng cái kia một vòng lạc nhật thật dừng lại, cái kia một sợi dư quang vậy thật lâu chưa từng tan đi. Tựa hồ lạc nhật, dư quang đều tại chờ lấy Tần Giản đem vẽ làm xong. Thần tích. Cửa thôn, Lý Ngọc quay đầu vậy đồng dạng nhìn thấy màn này, thần sắc ngốc trệ, hắn tự tay có mảnh vải đại nhật lực lượng rơi vào trong tay, dung nhập hắn thân thể. Thì ra là thế, đây mới là chân chính đại nhật chi đạo. Một khi đốn ngộ, hắn thể hơn ngàn tu hành bức tường ngăn cản nháy mắt bài trừ, liên tiếp đột phá ba cái cảnh giới, đạt đến hóa thần tứ trọng tu vi, tuổi thọ lại hướng lên tăng thêm mấy năm. Hắn niết bàn trọng sinh, đa tạ tiền bối. Hắn hướng về thôn một xá, như vậy cải thiên hoán địa lực lượng, chỉ có cái kia một vị có thể lấy bốn chữ diệt sát trăm vạn người tiền bối mới có thể làm được, đây là tiền bối đang giúp hắn cơ duyên. Cuối cùng một bút rơi xuống, Tần Giản nhìn về phía bên cạnh ngốc trệ Diệp Vãn Nguyệt, mỉm cười. Có từng xem hiểu trong đó chi ý? Diệp Vãn Nguyệt lắc lắc đầu. Nàng chỉ có thấy được một vòng lạc nhật treo ở tận cùng thế giới, một sợi dư quang dường như quán xuyên thiên địa, vẹn vẹn như thế, trong đó đạo ý quá mức huyền ảo, nàng hoàn toàn không thể nào hiểu được. Không có việc gì, lấy về chậm rãi linh hội, thuận cũng liền nhường người ngoài núi nhìn xem. Tân Giản nói đạo, rất có một số từ ngạo, luận thi từ thư họa, hắn tuyệt không e ngại bất luận kẻ nào khiêu chiến. Diệp Vãn Nguyệt gật đầu, đã trải qua nghe không được Tần Giản lại nói cái gì, đầy trong đầu đều là Tần Giản vẽ, cẩn thận từng ly từng tí tiếp qua Tần Giản vẽ, một chút cuốn lại. Bức họa này tuyệt đối là thánh vật, không phải là tuyệt cảnh không thể sử dụng. Đi thôi, chờ có thời gian đến trên núi cho ta phản hồi một xuống núi ngoại nhân cái nhìn. Tần Giản nói đạo, Diệp Vãn Nguyệt gật đầu. Tiền bối ý tứ hẳn là không thời cơ đến cho hắn hồi báo một chút tiến độ. Đúng rồi, ngươi tại bên ngoài hành tẩu thời điểm vậy ta giúp ta tìm kiếm một chút nhìn có hay không tư chất tốt một chút hạt giống, ta chuẩn bị thu mấy cái đồ đệ. Diệp Vãn Nguyệt vừa muốn ly khai, đột nhiên nghe được Tần Giản mà nói, thần sắc chấn động. Tiền bối rốt cuộc phải thu đồ đệ sao? Tiền bối, ngươi đối đệ tử có cái khác yêu cầu gì sao? Tùy duyên. Diệp Vãn Nguyệt chỉnh trọng điểm đầu, sau đó rời đi. Tiền bối muốn thu đồ, đây là đại sự. Chương 15, Tử Câm, trung vực thánh thể đại ly đô thành sự tình chuyển khắp đông vực, thiên hạ khiếp sợ. Nguyên bản thịnh nộ tinh túc cung rơi vào trầm mặc, số bị luyện hư cảnh cường giả ly khai tinh túc cung tiến về đại ly địa vực, không vì hỏi tội, mà là lấy lòng. Kiếm các đồng dạng có đệ tử xuống núi. Một cái cường giả bí ẩn xuất hiện, tại không biết đạo hắn thực lực, mục đích thời điểm ai cũng không dám tùy tiện đắc tội. Đại đường kiến quốc, Diệp Vãn Nguyệt tự phong thừa tướng, đế vị không công bố, không người dám ngồi, nhưng tất cả mọi người biết rõ chân chính ở vào cái kia vị trí người là người nào. Là cái kia một vị tiền bối, chân chính đại đường đế quân. Đế quân muốn thu đồ đệ, nam vực bên trong, bất luận tu vi, tuổi tác, bình thường hữu trí chi sĩ đều có thể tiến về. Đại đường đế đô, Diệp Vãn Nguyệt đứng ở thiên khung phía trên, hướng về người trong thiên hạ tuyên bố việc này, trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động, đông vực vô số người tiến về Tần Linh sơn mạch. Đông vực cùng trung vực chỗ giao giới, trong một chiếc xe ngựa, một đầu tinh tế như mỡ đông tay đẩy ra màn xe, một đôi mắt nhìn rơi xuống ngoài xe ngựa hai cái chính đang thảo luận hành phu trên người. Khu khu. Đột nhiên, cánh tay kia khẽ run lên, màn xe rơi xuống, trong xe ngựa chuyển đến gấp rút tiếng ho khan. Vân Nhi, ngươi nói bọn hắn nói là thật sao? Một cái sắc mặt tái nhợt nữ tử ngẩng đầu nói đạo, tuy là ốm yếu thân thể, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt trạng thái, nhưng như cũ che đậy không đi nàng mỹ lệ. Cặp mắt kia như nước, phản phất có một ao thanh tuyển, da trắng non nà, xinh đẹp hồ tiên. Đông vực là hoang vắng chi địa, linh khí mỏng manh, nghe nói đã có mấy ngàn năm không có đại thừa kỳ tu hành giả xuất hiện, một bức tự thiếp diệt trăm vạn người, làm sao có thể? Đại khái là khuyết đại chi tử, cái này cái gọi là tần lĩnh nhận sĩ nhiều nhất chỉ là một cái hợp thể kỳ tu sĩ mà thôi. Xe ngựa còn ngồi một cái nữ tử, thân hình tương đối khôi ngô, nhìn xem bên cạnh nữ tử trong mắt lộ ra một chút lanh ý, nữ tử ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trên mặt nổi lên một tiếu dung. Đã trải qua ly khai trung vực, nếu ta chết ở nơi này hẳn không có người biết rõ đi, cũng nên là đến ngươi xuất thủ thời điểm. Nàng nói đạo. Phản phất liền là nói một kiện cùng bản thân không quan hệ sự tình. Thân hình kia khôi ngô nữ tử trên mặt lộ ra một vòng ngoan ý tiểu thư, cái này có thể trách không được ta, là phu nhân đòi mạng ngươi, phu nhân phụ thân là thiên đạo thành thành chủ, liền xem như lão gia không dám tùy tiện đắc tội. Nàng nói đạo, nữ tử chỉ là buồn bã cười một tiếng. Đây cũng là phụ thân mệnh lệnh sao? Ha ha. Khôi ngô nữ tử không có trả lời, rút chùy thủ ra, vạch ra một vòng kinh người hồ quang thẳng hướng nữ tử. Một tháng sau, một cái sắc mặt tái nhợt nữ tử khập khiễng đi vào Tần Linh sơn mạch, trên người nàng dính đầy máu dấu vết, trên gương mặt còn có một đạo vết thương, mảnh mai như tờ giấy, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Thế nhưng là một mực có một cố lực lượng để cho nàng kiên trì đi tới nơi này. Tần Linh sơn mạch cuối cùng đã tới. Nàng ngẩng đầu nhìn xem trước mặt sơn mạch, lộ ra tiểu dung, tiếp tục đi về phía trước. Mặt trời lặn mặt trời lên, đang ở nàng không kiên trì nổi thời điểm nàng nghe được một trận tiếng đàn, đi lên nhìn lại, một phương trên đoạn nhai có một cái bạch tí thanh niên chính đang đánh đàn. Tìm được. Nàng cũng không biết theo như đồn đại Tần Linh nhận sĩ là bộ dáng gì, nhưng là tự giác nói cho nàng liền là người trước mắt. Giống như là một mực vùi lấp tại trong bóng tối người rốt cục tìm được một vòng ánh sáng sáng lên, nàng từng bước một hướng bạch tí thanh niên ở tại sườn đồi đi đến, lại đi đến bạch tí thanh niên sau lưng trong nháy mắt ngã xuống. Đại ca ca, có người gục xuống. Nàng giống như bị thương. Đây là nàng trước khi hôn mê cuối cùng nghe được thanh âm, giờ khắc này nàng cười, đáy lòng trước đó chưa từng có yên ổn. Không biết qua bao lâu, nàng tỉnh tới. Mở mắt chính là một bát cháo, bước lên nóng khí, tựa hồ là không lâu trước đó mới vừa phóng tới nơi này. Hướng nhìn một phía, là một cái tràn ngập thư hương khí tức gian phòng. Tỉnh. Một cái ôn hòa thanh âm vang lên, nàng nhìn về phía ngoài cửa, là trước khi hôn mê một cái kia bạch y nam tử, tuổi trẻ, nhìn đại khái chỉ có hai mươi mấy tuổi tuổi tác. Mái tóc màu đen không được ghim không được buộc, nhỏ bé phất phơ, hai đạo mày kiếm phía dưới con mắt không có chút nào duyệt khí, ôn nhuận như ngọc, vẻn vẹn đứng trong đó lại có một loại thiên địa đều là hắn hình chiếu cảm giác. Nàng đấy lòng rung động, dãy rủa lấy đứng dậy, hướng về Tần Giản một xá. Văn bối tử câm, biết được tiền bối muốn thu đồ, chuyên tới bài kiến. Nàng nói đạo, nhìn xem Tần Giản, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, Tần Giản rung lắc lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Được, chỉ cần ngươi không cảm thấy ủy khuất là được, ta nơi này cũng không có bên ngoài những cái kia lớn thư viện, đại môn phái khí tượng, chỉ có cái này một phương tiểu viện, một cái sơn thôn. Tử Câm bái kiến sư phụ. Tử Câm quỳ trên mặt đất, đi một cái ba quỳ chín lạy bái sư đại lễ, Tần Giản nhìn xem nàng, cũng đúng cũng không có ngăn cản, nếu là bái sư cơ bản lễ bái sư vẫn còn cần có. Chỉ là không biết đạo cái này gầy cánh tay gầy chân, một bức tiểu thư khuê các bộ dáng có thể hay không thích ứng sơn thôn sinh hoạt. Vậy không biết đạo nàng phát hiện toàn bộ tông môn chỉ có một mình hắn lúc có thể hay không hối hận. Mặc kệ, trước lựa gạt tới tay lại nói. Hệ thống, đây coi như là thu đến một cái đồ đệ a. Tần Giản trong lòng vấn đạo. Tính. Hệ thống về đạo, Tần Giản nuối lòng một bụng khí, lúc này mới không sai biệt lắm, cự ly nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu con đường vô địch lại tới gần một bước. Uống cháo đi ra, ta với ngươi giảng một chút ta tạo hóa tông tình huống. Tần Giản nói đạo, thật sợ hãi nàng cái này thân thể chịu không được biết được tạo hóa tông chân thực tình huống đặc kích. Nàng gật đầu, đưa mắt nhìn Tần Giản ly khai, nàng nhìn về phía một bên cháo. Cầm muỗng lên ăn một miếng. Ông. Một dòng nước ấm từ yết hầu một mực chảy khắp toàn thân, tứ chi bách hải, nàng cảm giác lúc đầu phá toái gân mạch cùng linh cốt vậy mà đều hồi phục lên. Trong chốc lát, hắn bị đào đi linh cốt khép lại, thể nội tất cả tổn thương toàn bộ khôi phục, nàng lại khôi phục đã từng thụ vô số người sợ hãi thán phục, hâm mộ thể chất. Giờ khắc này nàng không nhịn được khóc. Ai có thể tưởng tượng nàng những năm này chịu đựng bị khuất. Chí tôn thánh thể, trung vực vài vạn năm cũng chưa từng xuất hiện thể chất, nàng từng bị xưng là chuẩn tiên người, chuẩn chí tôn, đó là nàng không thể một thế, danh tiếng không khác. Lại cuối cùng ngã xuống bản thân gia tộc phía dưới, thánh cốt bị đảo, thánh huyết chảy hết, tu vi đánh mất, hắn biến thành một cái người bình thường cũng không bằng phàm nhân. Một mực mấy năm, thẳng đến bây giờ, có thể tất cả những thứ này đều bởi vì một ngụm cháo cải biến. Nàng không nhịn được thân thể run rẩy, nhìn xem trước mặt cháo, mấy ngụm đều uống vào, cảm thụ được thân thể bên trong ấm áp, nàng nhìn về phía bên ngoài, trên mặt có một vẻ kiên định. Ân tái tạo, đời này khó trả. Tại thời khắc này trong nội tâm nàng đã trải qua nhận định tần giản, một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Đông vực truyền ngôn cũng không phải có khuyết đại chi ý, vị này thật là có đại thần thông người, không nhất định so với nàng phụ thân kém, thậm chí có thể cùng cái kia thiên đạo thành thành chủ kế bay. Đây là cơ duyên, cũng là nàng tạo hóa. Thu thập một chút thân áo, nàng đi ra ngoài, sau ngày hôm nay nàng tử câm sẽ nên đón tân sinh. Bên ngoài, tần giản đứng chắp tay, cười nhạt nhìn xem nàng. Sư phụ, nàng cung kính một xá. Chương 16, cầm đạo thiên thư Diệp Vãn Nguyệt hẳn là không có nói qua cho ngươi ta tạo hóa tông tình huống a. Tần giản vấn đạo, nàng hơi sững sờ, nàng chưa kịp trả lời, tần giản nói tiếp đạo. Không nói gặp ngươi, toàn bộ tạo hóa tông trên dưới chỉ có ta một cái người, tăng thêm ngươi cũng chỉ có hai người. Tần giản nói đạo, đặc biệt địa chú ý nàng một chút thần sắc, toàn bộ tông môn cũng chỉ có hắn một cái người, người bình thường đại khái đều sẽ cảm giác được mình bị lừa, không thể nào tiếp thu được a. Bất quá ngươi không cần lo lắng, vi sư mặc dù chưa từng ra qua núi, nhưng vậy hơi nhỏ bé hiểu rõ qua ngoài núi tình huống, không thể so với ngoài núi những người kia kém. Chỉ cần ngươi khẳng định dụng tâm, tương lai thiên địa nhất định có một chỗ của ngươi. Tần giản nói đạo, Tử Câm nhìn xem Tần giản, trịnh trọng điểm đầu, nàng là sư phụ cái thứ nhất đệ tử, chính là đại sư tỷ, đem vì đó sau đệ tử làm tốt gương tốt. Sư phụ đây là đang khuyên bảo nàng. Nhìn xem nàng thái độ Tần giản vậy gật gật đầu, Diệp Vãn Nguyệt thật là cho hắn tìm một đồ đệ tốt, ai cho dù biết được chân thực tình huống cũng chưa thấy có một tia ghét bỏ, cái kia con mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy kiên định, đây mới là chân chính đi học người, hắn liền thưởng thức người như vậy. Ngươi muốn học cái gì? Ngươi là nữ tử, vi sư đề cử ngươi tại Cẩm, Kỳ, Thư, Họa trong này tuyển một cái, đã có thể tu thân dương tính, tương lai cũng có thể có thành thạo một nghề. Tần giản nói đạo, hệ thống cho hắn phân loại ra chín đạo, ngoại trừ Cẩm Kỳ Thư Họa còn có nuôi dưỡng chi đạo, cường thân kiện thể chi đạo, tu thân dưỡng tính chi đạo, y thuật chi đạo, phong thủy chi đạo, hết thảy chín đầu đường. Đây đều là Tần giản ở nơi này 5 năm đi theo hệ thống học qua. Tử Câm thần tình nghiêm túc, rơi vào trầm tư bên trong. Trong hồ nước, trên cây, trong viện sinh linh đều đưa ánh mắt rơi xuống trên người nàng, tất cả sinh linh đều đang đợi nàng lựa chọn, chỉ có bọn chúng mới hiểu được cái lựa chọn này đại biểu cho cái gì. Chín đầu đường, bắt nguồn từ chủ nhân, mỗi một đầu trên đường đều từng vùng dậy lên qua một vị vô thượng chí tôn, mặc dù bọn hắn đã trải qua chết trận có thể đều ở đây sáng rực thế gian lưu lại bất hủ truyền thuyết. Bọn họ đều là chủ nhân đệ tử. Lựa chọn một con đường chính là tương đương với kế thừa cái kia một vị chí tôn đạo. Thật lâu ta muốn học cầm. Tử Câm nói đạo, Tần giản nhìn xem nàng, một bức quả là thế thân sắc. Lần đầu gặp hắn chính là ở đánh đàn thời điểm gặp phải nàng, nàng vậy nhất định là bị hắn tiếng đàn hấp dẫn mà đến, chắc chắn cũng là một cái yêu đàn người, lựa chọn học đàn vậy không ngoài ý tốt, nghĩ đến bình thường cần phải đánh qua cầm, cơ bản nhạc lý, chỉ pháp đều biết chưa. Tần giản nói đạo, lấy ra Cao Sơn Lưu Thủy nhạc phổ, vừa muốn cho nàng. Không biết đạo. Tử Câm về đạo, gương mặt từng đỏ, có một vẻ không có ý tứ. Tần giản giật mình. Không hiểu. Chẳng lẽ là hắn đã đoán sai? Nhìn một ra tay bên trong nhạc phổ, lại thu về, lấy ra mặt khác một quyển sách, Cầm Đạo Nhân Môn. Tất nhiên sẽ không chúng ta liền từ cơ sở học lên, cái này một bản ngươi trước cầm lấy đi hảo hảo nhìn xem, không có việc gì, Cầm Đạo Nhân Môn cũng không khó, nhiều nhất 3 ngày là xong. Tần giản nói đạo, sau đó bắt đầu một chút giảng giải cho nàng lên. 10 ngày sau, Tần giản nhìn xem còn lại nhìn Cầm Đạo Nhân Môn Tử Câm, một mặt bất đắc dĩ, thật có khó học như vậy à, cô nương này thoạt nhìn vậy thật thông minh a, hắn lúc trước thế nhưng là chỉ tốn đến chưa công phu liền học được, đồng thời đem những cái kia danh khúc đều nhất nhất đàn tấu đi ra, hệ thống lúc ấy còn chê hắn quá chậm. Được rồi, từ từ sẽ đến a. Tần giản rung lắc lắc đầu, đi phòng bếp làm thức ăn, ăn, đây chính là hắn lớn nhất niềm vui thú. Tử Câm cũng không có chú ý tới Tần giản ánh mắt, nàng đã trải qua hoàn toàn đắm chìm vào trong sách, như si như say, mất ăn mất ngủ, điên cuồng hấp thu trong sách đồ vật. Cầm Đạo Thiên Thư nhập môn quyển, lúc trước cái nha đầu kia vậy dùng có tầm 1 tháng mới học xong a, lúc này mới 10 ngày cô nương này dĩ nhiên liền đã đọc xong một nửa. Thiên phú kinh người a. Trong hồ nước Long tộc nhìn xem Tử Câm, đàm luận đạo, trên cây đại bằng vậy gật đầu. Cũng không tệ lắm, miễn cưỡng có tư cách làm chủ nhân đồ đệ. Bất quá ta luôn cảm giác nàng có một chút thần vận giống như là đã từng cái nha đầu kia, chẳng lẽ là chuyển thế? Không nên a, nha đầu kia đều chết thành như vậy cần phải chuyển thế không được a. Thù lão, ngươi cảm thấy thế nào? Đại bằng nhìn về phía nhân sâm quả thụ, vấn đạo, trong hồ nước một nhóm long tộc vậy nhìn về phía nó. Lấy chủ nhân khả năng từ thời không trường hà bên trong vớt lên mấy người vẫn là có thể làm được, liền nhìn chủ nhân có muốn hay không đi làm. Nhân sâm quả thụ nói đạo, lời nói bên trong có thâm ý, trong viện sinh linh đều trầm mặc. Đã từng phát sinh cái gì, bọn hắn vậy không biết đạo. Chỉ biết rõ một giấc chiêm bao tỉnh lại toàn bộ thiên địa cũng thay đổi, chủ nhân 9 vị đệ tử không còn nữa, chủ nhân hóa thành một cái nông phu ẩn tàng ở nơi này một cái phàm giới bên trong. Bọn hắn không có đi hỏi chủ nhân muốn làm cái gì bọn hắn đều sẽ đi theo, nhưng bọn hắn biết rõ chủ nhân tuyệt đối sẽ không liền như vậy ẩn giấu đi, hắn thế nhưng là đang lúc bọn hắn thảo luận thời điểm nguyên bản còn đang đọc sách Tử Câm đột nhiên ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn về phía nhân sâm quả thụ, trong con mắt tuôn ra một vòng nhàn nhạt thanh quang. Đại đạo thiên nhãn, nhìn đến nàng đọc Cầm Đạo Thiên Thư đã trải qua nhập môn. Nhân sâm quả thụ nói đạo, cũng không để ý Tử Câm chú ý tới bọn hắn, tất nhiên trở thành chủ nhân đồ đệ nàng sớm muộn đều sẽ nhận biết bọn hắn. Hơn nữa nếu như suy đoán chính xác nàng và bọn hắn đã sớm quen biết. Các ngươi, Tử Câm nhìn về phía trong viện 3 cái cây, lại nhìn về phía cái kia đứng ở chạc cây phía trên bồ câu, trong hồ nước cá, một mặt khiếp sợ. Cái kia không phải cái gì hồ nước, rõ ràng là một cái bao la thế giới, bên trong cuộn lại từng đầu thần long, cuồn cuộn tiếng long ngâm tại trong biển rộng vang lên, đại đạo đều tại gào thét. Cái kia bổ câu vũ linh nhỏ bé dương, một cỗ sắc bén khí cơ như muốn chặt đứt thiên địa. Một khỏa trên cây treo đầy hình người trái cây, trung quanh phảng phất treo lấy một phương thời không trường hạ, một cái cây trung quanh có nguyên một đám Phật quốc phù hiện, còn có một cái cây bên trong phảng phất dựng dục một cái thái dương. Bọn hắn nhỏ bé hơi sợi khí tức tràn ra đều để hắn tâm thần rung động, trung quanh thế giới đều phảng phất tiếp nhận không được đang run sợ, đây là tuyệt đối kinh khủng tồn tại. Tiểu nha đầu, chúng ta đều là chủ nhân chồng cùng nuôi, ngươi không cần lo lắng, chủ nhân thu ngươi làm đồ, đây là duyên, hy vọng ngươi không muốn cô phụ chủ nhân kỳ vọng. Nhân sâm quả thụ nói đạo, giống như là một vị lão giả đồng dạng hiền lành, vuốt lên Tử Câm tâm. Tử Câm đứng dậy, hướng về trong viện rất nhiều sinh linh một xá, gật đầu. Chư vị tiền bối yên tâm, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, Tử Câm tất nhiên sẽ không cô phụ sư phụ kỳ vọng. Sư phụ nếu có muốn làm sự tình Tử Câm định dốc hết tất cả sư phụ hoàn thành. Nàng nói đạo, mười phần nghiêm túc. Nhân sâm quả thụ cười nhạt một tiếng. Cái kia ngược lại là không cần, chủ nhân vô địch đối thế, cũng không có cần ngươi làm việc, ngươi muốn làm liền là hảo hảo sống sót, khác lại để cho chủ nhân thương tâm. Hắn nói đạo, một câu, nhường Tử Câm cũng là giật mình. Vô địch. Chẳng lẽ sư phụ là từ tiên giới đến, là tiên nhân? Vô địch thế giới, cái kia chỉ có tiên nhân mới có thể làm được. Chương 17, Túy Ngư sướng vãn không nên suy nghĩ nhiều, chủ nhân là người nào sớm muộn có một ngày ngươi sẽ biết rõ, Kim Đan kỳ, còn quá yếu, ngươi muốn đi đường còn rất dài. Chờ ngươi đọc xong Cầm Đạo Tiên Thư, lại học xong chủ nhân 10 thủ khúc đàn thì có tư cách đi truy tầm chủ nhân đi qua. Nhân sâm quả thụ nói đạo. Mặc dù không có cố ý đi tu luyện, nhưng ở đọc Cầm Đạo Tiên Thư quá trình bên trong liền là lĩnh hội đại đạo, vô hình bên trong Tử Câm tu vi đã đạt đến Kim Đan nhất trọng. Lấy được nhân sâm quả thụ nhắc nhở Tử Câm vậy chú ý tới tự thân tu vi, một mặt rung động. Khác biệt biết hắn đến nơi này trước đó tu vi là bị hoàn toàn phế đi, nương tựa theo một cái không gian phù văn mới có thể chạy trốn tới Tần Lĩnh sơn mạch, chỉ là 10 ngày, nàng dĩ nhiên từ một cái người bình thường tu đến Kim Đan kỳ. Mặc dù so sánh nàng đã từng tu vi tính không được cái gì, nhưng cái này bèn bèn 10 ngày a, nàng nhìn về phía trong tay Cầm Đạo Thiên Thư, hít thật sâu một hơi khí, hướng về trong viện sinh linh nhỏ bé vi hành thi lễ, tiếp tục ổn định lại tâm thần động. Cầm Đạo Thiên Thư, xứng đáng tiên thư hai chữ. Cái này thời điểm nàng càng thêm chờ mong nhân sâm quả thụ nói 10 thủ khúc đàn. Lại 10 ngày, nàng rốt cục đọc xong Cầm Đạo Thiên Thư, tu vi cũng đạt tới nguyên anh kỳ nhất trọng, vẹn vẹn 20 ngày, gần như niết bàn trọng sinh thuế biến. Đối mặt Tử Câm chờ mong ánh mắt, Tần Giản lắc lắc đầu cười một tiếng, lấy ra một bản cầm phổ. Túy Ngư sướng ban cái này, một bài so với mặt khác vài bài đơn giản một số, ngươi trước hết học cái này, chờ ngươi đánh tốt ta sẽ dạy ngươi cái khác bài bài, ta trước cho ngươi đàn tấu một lần. Nghe cho kỹ. Tần Giản nói đạo, xuất ra một cầm, khuynh chân ngồi xuống, Tử Câm thần tình nghiêm túc, ngồi ở một bên. Thả lỏng Túy Ngư sướng vãn, giảng là một cái ngư dân ở trên sông say lại, nâng cốc mà ca cảnh tượng, tiếng đàn bên trong muốn đem cái kia tiếu ngạo yên vân, say hương hàm đẹp ý cảnh biểu hiện xuất hiện đi ra. Nói Tần Giản liền đàn tấu lên, đầu ngón tay vẽ qua dây đàn, tiếng đàn chảy ra. Chỉ một nháy mắt Tử Câm tâm thần liền bị hút vào mặt khác một phương thế giới, nàng không biết đạo nơi này là nơi nào, có lẽ là thế gian một cái nào đó cái địa phương, vậy có lẽ là sớm đã không tồn tại địa phương. Núi xanh hai bên bờ, một cái thuyền gỗ từ trên sông chậm rãi vẽ qua, đầu thuyền đứng đấy một cái người chèo thuyền, cầm trong tay hắn một cái bầu rượu, lay động nhoáng một cái, dường như tùy thời đều muốn ngã vào trong nước. Minh Nguyệt Kỳ thì hữu, nâng cốc hỏi thanh tiên. Đương theo lấy hắn tiếng ca thiên khung đột nhiên ngầm hạ, có lít nha lít nhít điểm đen ở thiên khung bên trong xuất hiện. Đây người, mỗi một thân bên trên khí tức đều cường đại đến đáng sợ, có thể bọn hắn nhìn thấy giang thượng nhân đều lộ ra hoảng sợ, phảng phất là không nghĩ tới hắn biết ở đây. Không biết trên trời cung điện, bây giờ là năm nào. Người chèo thuyền phảng phất không biết, còn tại hát, theo lấy một tiếng này rơi xuống có vô hình cường phong quét ngang thiên địa, vô số người mẫn diệt. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyện hữu âm tình biệt quyết, thử sự cổ na toàn, đã nguyện nhân trưởng cửu, thiên lý cộng tiền quên. Cuối cùng một chữ rơi xuống, thiên địa bổ ra, lại là một cái tinh quang tươi sáng, trăng sáng treo cao bầu trời đêm, phảng phất vừa mới hai người chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Tử Câm thần sắc rung động. Đợi thuyền kia phu quay đầu tới, hắn thân thể run lên, cái kia đúng là sư phụ. Và anh, thế giới phát thoái, lại trở lại tiểu viện. Có từng nghe hiểu một hai, cảm thụ đến phía kia ý cảnh. Tân Giản vấn đạo, nàng đè xuống trong lòng rung động, gật đầu, lại lắc lắc đầu. Đệ tử ngu dốt, chưa từng thể ngộ nhiều thiếu. Nàng nói đạo, nàng minh bạch Tần Giản nói tới ý cảnh, là cái kia thân ngồi tại nhân gian, một bình rõ ràng rượu diệt thương sinh khí độ, hiện tại nàng còn xa xa làm không được. Vậy liên luyện nhiều một chút, từng chút móc, chỉ cần đồng ý cố gắng, cháy sát, gậy sắt cũng có thể mài thành châm, ngươi là một người thông minh, vi sư tin tưởng ngươi. Tần Giản nói đạo, rất có kiên nhẫn, dù sao cũng là lần thứ nhất học, đều có thể lý giải. Bất quá lại nói lúc trước hắn tựa hồ cũng là lần thứ nhất tiếp xúc cầm, đến chưa, xem xong rồi tất cả hệ thống cho liên quan tới cầm đạo thư, cái kia 10 thủ khúc cũng nhất gậy mấy lần. Là hắn thiên phú khác lạ. Luyện a. Tần Giản thông báo một thanh liền ngồi ở một bên uy nổi lên bộ câu. Tử Câm gật đầu, ngồi xuống Tần Giản vừa rồi ngồi vị trí, lật ra cầm phổ, đang muốn đánh, đột nhiên nhìn thấy Tần Giản cử động, ánh mắt nháy mắt ngốc trệ lên. Vừa rồi cái kia hung uy chấn thế nhân vật đáng sợ vậy mà ở hướng Tần Giản núp lụi, dùng đầu một cái ủi lấy Tần Giản tay, tựa hồ hưởng thụ Tần Giản nuốt ve một dạng. Khắc phân tâm, nghiêm túc một chút. Tần Giản sờ lấy bộ câu cái đầu nhỏ, ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy Tử Câm phát thần bộ dáng, lập tức nhắc nhở đạo. Là. Tử Câm đội vàng nói đạo, rời đi ánh mắt, nghiêm túc bắn lên. Lần thứ nhất, Tần Giản nhíu mày, cái thứ hai, Tần Giản biểu lộ xuất hiện biến hóa, đến đằng sau Tần Giản lông mày trực tiếp nhíu thành xuyên chữ. Cái này đàn cũng quá. cực kỳ bi thảm. Sư phụ, ta. Một bài đàn song tử cầm đã là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, phản phất toàn thân tinh khí thần đều tiêu hao đồng dạng. Tần Giản nhìn xem một màn này, một mặt ngưỡng ác. Đàn một bản từ khúc thật có mệt mỏi như vậy sao? Sợ là đem cái này bồ câu ném ở trên đàn tùy tiện dẫm lên mấy cước đều so với nàng tốt, nói ý cảnh đều quá sâu xa, là liền cơ bản âm điệu cũng không tìm tới. Nay cũng không phải một câu không có thiên phú có thể hình dung. Không có việc gì, lần thứ nhất đều dạng này, lúc trước vi sư vậy dạng này, nhiều luyện tập liền tốt. Tần Giản an ủi đạo, mặc kệ như thế nào cũng đã là đồ đệ mình, lại đầu góc chậm chạp Tần Giản đều muốn đem hắn giáo hội. Không thể giống qua đả kích, sợ là đem nàng lòng tin đả kích không có, những cái này tiểu cô nương tâm lý tố chất thế nhưng là một cái so một cái kém. Tử Câm trên mặt có vẻ lúng túng, vẫn là cực kỳ nghiêm túc một chút đầu. Khó trách Nhân Sâm Quả Thụ nâng lên sư phụ mười thủ khúc lúc như vậy ngưng trọng, bài hát này quá đáng sợ. Nàng mỗi một chỉ rơi xuống đều phảng phất là kích thích đại đạo chi dây cùng, mỗi một cái điệu khúc đều tựa hồ tại tối tăm ở giữa cùng mệnh vận trường hạ tại sát mình, căn bản không thể để cho hắn đánh đến chính xác tiết tấu. Tựa hồ hắn mỗi một chỉ đều tại cùng thiên địa tại tranh đấu. Ân, ngươi nhiều luyện tập, vi sư ra ngoài đi một chút. Tần Giản nói đạo, rời đi biệt tử, tránh ra cái kia ma âm. Tiếng đàn này dùng khó nghe đều khó mà hình dung, Tần Giản sợ bản thân nghe nhiều ngủ không yên. Ngoài núi, một cái vóc người khôi ngô nữ tử từ trên trời giáng xuống, nàng cái chán vỡ ra, một con mắt mở ra, quét qua chung quanh sơn lâm, nhíu mày. Dựa theo không gian phủ văn quý tích nàng hẳn là đến nơi này, nhưng vì cái gì cảm giác không đến tung tích. Nàng nói đạo, một chút hướng sơn lâm đi đến, hồi lâu, thấy được một cái sơn thôn, cửa thôn đứng đấy một cái bạch y nam tử đang cùng một cái lao giả nói chuyện. Nàng ngưng thần, đi tiến lên. Các ngươi có nhìn thấy được một cái nữ tử, dài bộ dáng như vậy? Nàng nói đạo, một bức ở trên cao nhìn xuống tư thái, hai cái sơn thôn thôn dân nàng căn bản không có đặt ở trong lòng. Tần Giản quay người nhìn về phía nàng, thấy được nàng trong tay chân dung, nao nao. Đây không phải là nàng cái kia đồ nhi sao? Gặp qua. Tần Giản về đạo, nghĩ đến hẳn là nhà người tìm đi lên, Tần Giản cho rằng như vậy. Chương 18, gõ thiên đạo thành nàng ở đâu? Tiếu Lan vấn đạo, lấy hóa thần kỳ thế ép hướng Tần Giản, trong lúc mơ hồ có ý uy hiếp. Chỉ trong nháy mắt, nàng thần sắc cứng lại, ánh mắt một mực khóa được Tần Giản, nàng lại phát hiện Tần Giản tại nàng hóa thần kỳ thế áp bách dưới một chút phản ứng đều không có. Chuyện gì xảy ra? Nàng âm thầm lại tụ nổi lên càng cương thế, một chút hướng về trước mặt người ép đi. Ngươi không cần lo lắng nàng, nàng đã trải qua bái ta làm thầy, bây giờ đang ở ta trong nội viện luyện đàn, ngươi muốn gặp nàng ta hiện tại liền mang ngươi qua khứ. Tần Giản nói đạo. Nghĩ đến lại muốn nghe đến cái kia cực kỳ bi thảm tiếng đàn, Tần Giản không khỏi đau đầu, nhưng nghĩ tới người khác trèo non lội suối tới thăm Tử Câm hắn cũng không dễ cự tuyệt. Nàng bái ngươi. Thiếu Lan lấy lại tinh thần, nhìn xem Tần Giản, một mặt khiếp sợ. Tử Câm, chí tôn thánh thể, đã từng chung được thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, có đại thừa tu sĩ rời núi thu đồ đệ đều bị cự tuyệt, gì các loại tiêu ngạo nhân, làm sao có thể tùy tiện bái sư? Trừ phi trước mặt người. Cảm thụ được trước mặt đối với nàng uy thế áp bách hảo không được mà thay đổi, nàng đấy lòng run lên, tranh thủ thời gian thu hồi thế. Đúng vậy à, mặc dù tư chất kém một số, nhưng là cùng ta có duyên, ngươi yên tâm, có ta dạy bảo liền xem như phế vật ta cũng có thể nàng trở thành giữa thiên địa số một số hai thanh lưu danh sĩ. Đợi nàng xuống núi chi ngày định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tần Giản nói đạo, người trong nhà nha, liền sợ là con cái, huynh muội ngộ nhập lạc lối, xuống ruộng thời gian, hắn liền là bỏ đi nàng loại này lo lắng. Hắn Tần Giản mặc dù ở vào trong núi, nhưng học thức một chút không kém đối người ngoài núi, điểm này từ Diệp Vãn Nguyệt cầm hắn một bức tự thiếp ra ngoài lại trở về cầu vẽ liền có thể biết được hiểu một hai. Nhất định là hắn tự thiếp tại ngoài núi vì hắn vang dội tiên khí, không phải Tử Câm vậy sẽ không ngàn dặm xa xôi đến bái hắn làm thầy. Thiếu Lan nhìn xem Tần Giản, một mặt rung động nhưng trở thành trong thiên hạ số một số hai người, rời núi chi ngày định sẽ không để cho bọn hắn thất vọng, cái này chẳng lẽ là người này trước mặt đối bọn hắn cảnh cáo cùng tiên chiến. Ngươi cũng biết ta đến từ đối nơi nào? Nàng lại hỏi đạo. Nàng thế nhưng là trung vực tử gia người, phụ Vân phu nhân lệnh đến giết Tử Câm, mà Vân phu nhân thế nhưng là Thiên Đạo Thành thành chủ độc nữ, Thiên Đạo Thành thành chủ thế nhưng là một vị đại thừa tu sĩ. Tần Giản nao nao, sau đó lộ ra một tiểu dung. Tự nhiên sẽ hiểu. Đơn giản là một cái thư hương thế gia, vốn liếng giàu có, điểm này từ Tử Câm cùng nàng quần áo liền có thể nhìn đi ra, hoàn toàn không phải sơn thôn thôn dân vài thô chập choạng áo có thể so. Tiếu Lan nghe vậy thần sắc chấn động, không tự giác địa vừa lui, lại nhìn về phía Tần Giản, thần sắc nghiêm trọng. Biết rõ, vẫn còn dám thu Tử Câm làm đồ đệ, chẳng phải là nói hắn cũng không để ý Vân phu nhân phẫn nộ, không sợ Thiên Đạo Thành, chẳng lẽ hắn là Thiên Đạo Thành thành chủ một cái cấp độ người? Tới đi, ta cho ngươi dẫn đường, đi gặp một lần Tử Câm a, những ngày này ta luôn cảm giác nàng tựa hồ có cái gì tâm sự, hẳn là quá mức tưởng niệm các ngươi, ngươi đã đến cũng coi là hắn một cái tưởng niệm. Tần Giản nói đạo, liền muốn mang theo nàng tiến về. Nàng lại phảng phất là nghe được cái gì dọa người mà nói đồng dạng, nhanh chóng lui lại. Không không dùng. Nàng chỉ cần biết rõ chúng ta trong lòng còn treo nhớ tới nàng là được rồi, tiền bối, ta còn có một số sự tình, liền đi trước, lần sau lại tới thăm tiền bối. Nàng nói đạo, còn không có các loại Tần Giản nói chuyện liền xuống mà đi, bộ pháp hỗn loạn, giống như là sau lưng có cái gì yêu ma quỷ quái một dạng. Tần Giản nhìn xem một màn này, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vương đại gia, ngươi thường xuyên tại cửa thôn Trăng Châu, người ngoài núi đều là như vậy sao? Tần Giản hướng về một bên Vương đại gia vấn đạo. Vương đại gia gõ gõ tẩu thuốc tử, nghe vậy ngẩng đầu. Trước đó vài ngày cũng có một cái người, không biết có phải hay không là tìm đến tiểu tần ngươi, cũng là kỳ kỳ quái quái, khi đó sắc trời rất muộn ta nhường hắn trong thôn nghỉ ngơi một đêm lại đi, hắn càng muốn đi. Vương đại gia nói đạo, Một bên Hoàng Nưu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu ăn cỏ đi. "Được rồi, đi xem một cái ta cái kia đồ nhi." Tần Giản Dung lắc lắc đầu, quay người trở về trong thôn. Vẫn là cái kia chói hai tiếng đàn, Tần Giản phủ vỗ chán đầu, đi vào, cái này luyện lâu như vậy tựa như là một chút tiến bộ đều không có à, hắn đồ đệ này sức lĩnh ngộ tựa hồ có chút quá kém. "Thử câm, dừng một hồi." Tần Giản nói đạo, tiếng đàn im bặt mà dừng, ngắn ngủi yên tĩnh nhường Tần Giản đều không khỏi thoải mái một luồng khí. "Sư phụ, đồ nhi đã trải qua ngộ được một chút." Tử Câm nhìn về phía Tần Giản, mặt mũi tràn đầy kích động, Tần Giản hơi sững sờ. "Hiểu." "Khụ khụ, thật là tốt hơn không ít, không ngừng cố gắng." Tần Giản cực kỳ trái lương tâm nói đạo, chỉ cần có lòng tin, hết thảy đều dễ nói. Dựa theo tiếp tục như vậy, Đồ Nhi làm hơn phân nửa năm liền có thể hoàn toàn nắm giữ bài hát này. Phúc. Tần Giản mới vừa uống xong thủy còn chưa kịp trực tiếp một ngụm phun ra đi ra, nhìn thấy Tử Câm nghi hoặc ánh mắt Tần Giản khẽ miệng xé ra một tiếu dung. "Ưu tú." Tần Giản tán thưởng đạo. "Về sau ngươi đừng tại trong viện luyện đàn, nơi này quá nhỏ ngươi phóng thích không ra, đi trên vách núi a, nơi đó bốn phương khoáng đạt, có lợi cho ngươi phát huy." Tần Giản cực kỳ thật sự nói đạo, Tử Câm trầm tư một chút, sau đó gật đầu. "Ân, đúng rồi, vừa rồi ngoài thôn đến một cái tỷ tỷ ngươi loại hình thân thích, lúc đầu ta nghĩ mang nàng tiến đến nhìn một chút ngươi, nhưng nàng hẳn là không muốn quấy rầy ngươi, đi." Nghĩ tới cửa thôn nữ tử, Tần Giản nói đạo. Tử Câm thần sắc cứng lại. "Ta nói cho nàng biết, chờ ngươi học thành sẽ đi tìm bọn hắn, ta xem nàng thần sắc hẳn là tương đối cao hứng, ngươi về sau không cần lo lắng. Luyện thật giỏi cầm, ngươi thế nhưng là ta cái thứ nhất đồ đệ, nhưng chớ đem ta mới vừa đánh ra ngoài tên hào hủy." Nói đến nơi này Tần Giản lại không khỏi một trận hao tổn tâm trí, Tử Câm thái độ ngược lại là có thể cái này tư chất thật sự là quá kém, lúc này hắn có thể không dám thả nàng xuống núi. Tử Câm nghe vậy nhỏ bé thất thần, thật lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía Tần Giản, một xá mà xuống. "Đa tạ sư phụ, đệ tử định sẽ không cô phụ sư phụ kỳ vọng, luyện thật giỏi cầm, đợi học thành sau đó đệ tử sẽ đích thân từng cái đi tìm các nàng." Nàng minh bạch sư phụ ý tứ. Nàng biết rõ tìm đến người là Tiểu Lan, sư phụ nếu là nghĩ muốn vì hắn giải quyết hậu hoạn đại khái có thể trực tiếp giết nàng, nhưng là sư phụ cũng không có làm như vậy. Sư phụ là muốn chính nàng đi làm. Bất quá có sư phụ cảnh cáo nữ nhân kia hẳn tạm thời không dám động nàng, nàng rốt cục có thể không còn qua loại kiếp nhưng lo lắng sợ hai thời gian, nàng trọng sinh. Nghĩ đến những cái này, nàng nhìn về phía Tần Giản thần sắc càng là tốt kính. Có phần này tâm là được rồi. Tần Giản gật đầu, hắn liền hài lòng Tử Câm điểm này, vĩnh viễn như vậy thì tới, không sợ khó khăn, nhất là tự tin, đối với hắn, với người nhà đều có hiếu tâm. Sau đó thời gian Tử Câm đều sẽ ôm lấy cầm đi trên vách núi luyện đàn, Tần Giản rốt cục nên đón đã lâu an bình. Lúc này liền bắt đầu tưởng niệm đã từng hệ thống bố trí những nhiệm vụ kia, cái gì trồng cây, nuôi cá, giúp vương đại nương thu lúa gạo các loại những nhiệm vụ này là cỡ nào đơn giản a dạy đồ đệ, quá mệt nhọc. Chương 19, đại hung một tháng sau, năm cái thanh niên nam nữ đi vào sơn thôn địa cảnh. Dựa theo địa đồ chỉ cái kia một vị ẩn sĩ đại năng ở nơi này phụ cận, có thể nơi này trừ cái này cái phá núi thôn không có thứ gì, chẳng lẽ hắn là ở sơn thôn này bên trong. Một cái cẩm y thanh niên nhìn về phía trước sơn thôn, một mặt không kiên nhẫn. Cái gì phá quy củ, chúng ta đều là trúc cơ kỳ tu hành giả, thế mà không cho chúng ta ngự không, muốn để cho chúng ta đi bộ đi tới. Cái này tần lĩnh bên trong dãy núi linh khí khô kiệt, nơi nào giống như là cao nhân ở chi địa, ta xem căn bản cũng không có cái gì tần lĩnh ẩn sĩ, cái kia cái gọi là đại đường đế quân liền là từ không sinh có. Phụ vương bọn hắn liền là chịu lừa bịp, tin cái kia nữ nhân mà nói, nếu là ta đã sớm diệt cái này đại đường đế triều. Năm người nói đạo, cho phép là ở trong núi này đi không ít thời điểm, mỗi một người trên mặt đều có một vòng lệ khí, trong ngôn ngữ đều là đối đại đường địch ý lao đầu kia, tới. Cẩm y thanh niên nhìn về phía cửa thôn Trăn Châu vương đại gia, tiêu đạo. Vương đại gia hít một hơi khói, đem đầu thuốc đường tại bên eo, nhìn về phía năm người. Các ngươi là tìm đến tiểu tần a? Vương đại gia nói đạo, năm người thái độ cũng không có nhường hắn sinh khí, ngược lại kiên nhẫn cùng năm người nói. Trước đó vài ngày còn có một cái nữ hoa tử lệ tiểu tần vi sư, con bé kia thật phiêu lượng, có thể so với chúng ta trong thôn nữ hoa tử nhiều dễ nhìn. Các ngươi hai cái nữ hoa tử vậy rất phiêu lượng, chúng ta trên núi nữ hoa tử đều là phơi gió phơi nắng, có thể so sánh không được các ngươi những cái này ngoài núi nữ hoa tử, từng cái. Vương đại gia ánh mắt rơi xuống hai cái trên người nữ tử, một trận gật đầu. Hai cái kia nữ tử đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong lúc mơ hồ lộ ra một chút sắc quang, đang muốn phát tác dẫn đầu cẩm y thanh niên cản lại bọn hắn, nhìn xem Vương đại gia, lộ ra một tiểu dung. Cùng chúng ta giảng một chút ngươi trong miệng cái này tiểu tần a, nói xong rồi có thưởng. Hắn nói đạo, ném ra mấy khối linh thạch trên mặt đất, Vương đại gia nao nao. Tảng đá. Vương đại gia trên mặt có vẻ nghi ngờ, nhìn xem trước mặt năm người, lại nghĩ tới đã từng một cái con kiếm lao nhân, cũng là như vậy đầu không bình thường. Hắn nghĩ tới rồi tiểu tần là một cái thầy thuốc, bừng tỉnh đại ngộ. Những người này hẳn là tìm đến tiểu tần chữa bệnh a, nghĩ tới đây hắn liền không cảm thấy kỳ quái, ngược lại lại nhìn hướng trước mặt năm người thời điểm trên mặt còn có một vòng thương hại. Năm người bị hắn chằm chằm đến một mặt quái dị. Lão nhân này tinh thần không bình thường. Muốn nói tiểu tần vậy muốn nói liền có thể nhiều, trong thôn chúng ta đã từng có thể nghèo, ăn không được lên cơm, mỗi năm đều có không ít người chết đói, có thể tiểu tần đến hết thảy đều không giống nhau. Hắn dạy cho chúng ta trồng cây, chăn heo, trồng rau. Còn thường xuyên giúp chúng ta sửa chữa nông cụ, trước một trận Vương Ngọc phòng phá vẫn là hắn bổ. Hắn còn có nấu ăn thật ngon. Người trong thôn có đồ tốt đều thích cho hắn cầm quá khứ nhường hắn ra công một chút, làm đi ra đồ vật liền cảm giác so với chúng ta làm đi ra nhiều một chút cái gì một dạng. Vương đại gia nói một đống, năm người biểu lộ từ vừa mới bắt đầu chuyên chú đến quái dị, đến cuối cùng đều ẩn ẩn đè nén lửa giận. Ngoại trừ những cái này còn có cái khác đặc thù năng lực sao? tương đối lớn tuổi hơn một cái thanh niên vấn đạo, nhìn xem trước mặt thao thao bất tuyệt lao đầu cưỡng ép kềm chế giết người xúc động.
Có, đương nhiên là có.
Vương đại gia con mắt một sáng lên, nói tiếp đạo. Tiểu Tần còn sẽ đánh đàn, trong thôn hài đồng rất là ưa thích nghe hắn đánh đàn, từ khi có hắn tiếng đàn người trong thôn giấc ngủ đều tốt rất nhiều.
Ân, hắn còn sẽ tụng thơ, biết hội họa, trước kia hắn tại cửa thôn vẽ tranh, ta nhìn thấy hắn đem toàn bộ Tần Lĩnh Sơn mạch đều đặt đi bảo, bất quá rất nhanh lại thả ra đến.
Im ngay. Năm người rốt cục không chịu được nổi, gầm thét đạo, Vương đại gia nhìn về phía năm người, một mặt mê hoặc.
Một bên Hoàng Nưu đi tới, cùng ủi hắn ống quần, Vương đại gia sờ lên Hoàng Nưu đầu, ánh mắt bình thản.
Không có việc gì a, đừng sợ, bọn họ là tìm đến Tiểu Tần, không phải người xấu.
Cái kia cẩm y thanh niên rốt cục nhịn được, trên tay tụ tập lên một mảnh lôi quang, vừa muốn xuất thủ lớn tuổi hơn thanh niên cản lại hắn, cái kia thanh niên nhìn xem Vương đại gia, chau mày.
Được rồi, chính sự quan trọng.
Hắn nói đạo, mang theo bốn người tiến vào thôn.
Việt ca, một cái phàm nhân mà thôi, giết thì đã giết, làm gì cả ta.
Cẩm y thanh niên một mặt không phục đạo, Diệp Việt lắc lắc đầu, không có giải thích.
Hắn vậy không biết đạo vì cái gì, đang ở cẩm y thanh niên muốn xuất thủ một khắc này, trong nội tâm nàng không hiểu hiện lên một cỗ kinh dị cảm giác, tiềm thức liền cản lại hắn.
Một con kiến hôi mà thôi, bình thường hắn đều không biết để vào mắt.
Hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Đi trước nhìn một chút cái kia Tiểu Tần, ở nơi này trong núi lớn còn có người hiểu được âm luật, thư họa, hắn không phải là sơn thôn này bên trong dân bản địa.
Hắn nói đạo.
Việt ca, ngươi sẽ không cảm thấy hắn liền là cái kia Tần Lĩnh nhận sĩ a?
Một cái phàm nhân mà thôi.
Thật giống như là đại đường đế triều những người kia nói, cái này Tần Lĩnh nhận sĩ đến thiếu đều là luyện hư cảnh cường giả, làm sao có thể cùng cái này một nhóm phàm nhân ở cùng một chỗ.
Chính đang mấy người nói chuyện thời điểm một cái nữ đồng từ bên cạnh bọn họ chạy qua, trong đó một cái nữ tử nhìn về phía nữ đồng bên hông, nháy mắt thần sắc chấn động.
Cực phẩm linh ngọc.
Nàng kinh hô đạo, mấy người ánh mắt đều rơi xuống nữ đồng kia trên người.
Đại cơ duyên a, cái này phá núi trong thôn dĩ nhiên cất giấu bậc này chân bảo.
Mấy người kinh hỉ đạo, đuổi theo.
Linh thạch chia làm hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch, đây là thường tục phân chia, nhưng kỳ thật tại cực phẩm linh thạch phía trên còn có một loại linh thạch.
Gọi là linh ngọc, bình thường là một cái linh thạch khoáng mạch trọng yếu nhất chi địa tài khả năng xuất hiện, một khi hiện thế cũng là muốn bị các đại vương triều, tông môn tranh đoạt.
Nữ đồng một đường chạy vào một cái hàng rào vây quanh biệt tử, năm người không chút do dự liền chạy đi vào, một lát sau năm người lại thần sắc hoang mang chạy ra.
Đại hung chi vật,
đây là một cái nhà có ma.
Bọn hắn kinh cùng đạo, ở bên trong bọn hắn thấy được một cái lao bà tử tại mài đao, mỗi một cái rơi xuống đều có vô tận huyết quang chợt xuất hiện, hình như có vô tận sinh linh tại kêu rên một dạng.
Hoang mang phía dưới một cái nữ tử trượt chân lọt vào bên cạnh khe nước, nho nhỏ khe nước giống như là một đạo thâm viên đồng dạng, nháy mắt đem nữ tử thôn vệ, mặt khác bốn người hoảng hốt.
Núi này thôn không đúng,
đi mau.
Bốn người hoảng sợ đạo, vừa muốn ngự không, lại phát hiện toàn thân linh lực đều bị cầm giữ, bọn hắn quay đầu, thấy được bên cạnh vườn rau bên trong một đầu côn trùng.
Hung thú.
Bốn người kinh hai muốn tuyệt, xuất ra đủ loại bảo mệnh chí bảo, có thể chỉ chống đỡ chốc lát liền bị toàn bộ nghiền nát, bốn người, nháy mắt ba người bị cái kia côn trùng nuốt hết. Cuối cùng lưu lại lớn tuổi nhất một người, nhìn xem cái kia côn trùng, một mặt tuyệt vọng.
Đột nhiên, bên hai vang lên một trận tiếng bước chân, đồ ăn lá bên trên côn trùng thân thể run lên, giống như là thấy được cái gì vô cùng kinh khủng đồ vật đồng dạng, trực tiếp cả người ngã lên trong đất.
Người là ngoài núi đến.
Chương 20, năm nước sát cục. Diệp Việt run rẩy quay đầu, thấy được một cái bạch y nam tử đang túi người nhìn xem hắn, nhàn nhạt ánh mắt bên trong phảng phất nhét vào một phương tinh hải, mênh mông vô tận.
Hắn cuống quýt quỳ xuống, mãnh liệt địa dập đầu trên đất.
Cầu tiên bối tha mạng.
Nói chuyện hắn thanh âm đều tại run rẩy, dĩ nhiên hoảng sợ đến cực điểm.
Tân Giản nhìn xem hắn, nhìn thoáng qua phía trước khe nước, lại liếc mắt nhìn bình rau. Nào nào,
cái này hẳn là bệnh nhiều trọng a, thật xa liền nghe được hắn tiếng kêu thảm thiết, hắn còn coi là phát sinh cái gì đâu, kết quả chính là một đầu đồ ăn trùng, một cái thẳng thắn cương nghị đại nam nhân cần thiết hay không?
Tân Giản vượt qua khe nước, đem một con kia đồ ăn trùng nắm lên, nhìn thoáng qua, ném vào khe nước.
"Tốt, không có, không cần phải sợ."
Tân Giản quay đầu nhìn về phía cái kia thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm Tân Giản, một mặt kinh khủng.
"Ngươi
là?"
Hắn rung động nhưng đạo, lắp bắp nửa ngày quả thực là cũng không nói một lời nào, Tân Giản nhìn xem hắn, một trận khó khăn.
Nhìn xem bộ dáng hẳn là chẩn đoán chính xác, bệnh tâm thần, nhưng là bệnh này làm như thế nào ý đi, hệ thống cho hắn một đống sách thuốc, liền duy trì có thiếu đi trị liệu tinh thần tật bệnh y thuật.
Hắn không biết,
ngươi có muốn hay không đến ta trong nội viện uống miếng nước?
Tân Giản vấn đạo, lời mới vừa ra khỏi miệng cái này thanh niên giống như là nghe được cái gì đại khủng bố sự tình đồng dạng, lộn nhào hướng về ngoài thôn chạy đi.
Tân Giản nhìn xem hắn bóng lưng, một mặt ngây người.
Uống miếng nước mà thôi, có như thế sợ hay sao?
Bệnh tâm thần.
Tân Giản lắc lắc đầu, từ vườn rau xanh rút vài quặng đồ ăn, sau đó trở về.
Đang ở Tần Giản thoại âm rơi xuống mấy mắt, chính đang chạy Diệp Việt đại não đột nhiên run lên, lúc đầu duy trì nhân loại bình thường tư tưởng khu vực biến thành một đoàn hỗn náo.
Trong mắt của hắn lúc đầu kinh khủng biến thành mở mịt, sau đó ngu dại.
Vương đại gia ngồi ở cửa thôn, nhìn vẻ mặt ngu dại đi ra thôn Diệp Việt, rung lắc lắc đầu, xuất ra tùy thân tẩu thuốc đốt, từng miếng hút.
Vẫn là trong thôn tốt.
Đại đường đế triều đô thành, Trường An, một phương trong cung điện, Diệp Vãn Nguyệt ngồi tại tối thượng, hướng xuống hai bên ngồi chính là đại đường đế triều chung quanh năm nước quốc quân. Vốn là một phái hòa thuận cảnh tượng, năm cái quốc quân trong đó bốn người nháy mắt biến sắc.
Ta hoàng nhi chết,
nữ nhi của ta hồn đăng tắt rồi.
Người nào làm?
Bốn cái quốc quân thần sắc khó coi, cùng nhau nhìn về phía Diệp Vãn Nguyệt.
Là không được là ngươi làm.
Bốn người đứng dậy, sau lưng thị vệ vậy đứng dậy theo,
quanh thân còn cuốn sát khí, tiến hội bầu không khí nháy mắt biến khẩn trương lên. Cái cuối cùng quốc quân do dự một chút vậy đứng lên. Cùng một thời gian, bọn hắn cùng một chỗ bị giết, Diệp Văn Nguyệt, cho chúng ta một cái giải thích. Bốn người chất vấn đạo, Diệp Văn Nguyệt đáy lòng chấn động, nhưng trên mặt vẫn như cũ bảo trì trấn định. Ta sớm nói rồi, vị tiền bối kia hỉ nộ vô thường, tất cả tùy tâm mà làm, muốn trở thành đệ tử của hắn cưỡng cầu không được, nghĩ đến hẳn là các ngươi nhi tử, nữ nhi chọc giận tới tiền bối nổi giận. Diệp Văn Nguyệt nói đạo, trong giọng nói còn có một vòng oán khí, mấy cái quốc quân nghe vậy thần sắc cứng lại. Bọn hắn hài tử cái gì tính nết bọn hắn đương nhiên biết rõ, mắt cao hơn đầu, nhường bọn hắn đi trên núi cầu sư vốn liền không nguyện ý, thật có khả năng bởi vậy làm tức giận cái kia một vị tiền bối. Diệp Trinh, ngươi nhi từ đây, vì cái gì không có việc gì? Bốn cái quốc quân lại nhìn về phía cái cuối cùng quốc quân, ánh mắt ngưng lại, cái cuối cùng quốc quân nghe vậy trên mặt cũng có vẻ nghi ngờ. Hắn lấy ra hồn đăng, vẫn là thiêu đốt lên, thế nhưng hỏa lại là tối tăm sắc, rất là quỷ dị. Hồn đăng dị biến, chuyện gì xảy ra? Mấy người chính đang nghi hoặc, gọi là Diệp Trinh quốc quân bên hông tín phủ sáng lên, hắn nhìn về phía tín phủ, sắc mặt tức khắc chìm đến băng điểm. Còn ta điên rồi, hắn nói đạo, mặt khác bốn người giật mình. Đợi đại khái nửa ngày, mấy người che chở điên rồi Diệp Việt về tới đại đường hoàng cung, nhìn xem cái kia điên cuồng ngu dại thanh niên một đám người đều trầm mặc. Ta sợ hãi, không muốn giết ta. Quái vật, tiền bối, ta sai rồi. Từ hắn trong miệng không ngừng lặp lại mấy câu, bọn hắn có thể đại khái cảm thụ đến hắn hoảng sợ, hiển nhiên là điên cuồng trước đó gặp được 10 phần kinh khủng đồ vật. Mấy người sắc mặt một mảnh âm trầm, liền xem như không nguyện ý thu đồ đệ cũng không cần hạ như thế ngoan thủ à? Theo ta thấy cái này cái gọi là tần lĩnh nhận sĩ liền là một cái tà tu. Diệp Trinh nhìn về phía cái khác bốn vị quốc quân, nói đạo: Ta càng quốc đem nâng nhất quốc chi lực tiến quân tần lĩnh sơn mạch, chu sát tà tu. Các ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng một chỗ? Hắn trong mắt giữ tận một mảnh, che kín giết sạch. Cùng với những cái khác bốn người cũng khác nhau, hắn chỉ có một đứa con trai, như thế điên rồi chính là đoạn hậu. Tà tu như thế, thiên hạ tổng cộng chu, chúng ta bốn quốc nguyện cùng ngươi cùng nhau tiến về, chinh phạt tần lĩnh sơn mạch. Giết! Năm người rất nhanh đạt thành liên minh. Trên điện Diệp Văn Nguyệt nhìn xem một màn này, khỏe miệng nổi lên một tiêu dung, chỉ trong nháy mắt liền giấu. Diệp Văn Nguyệt, chúng ta không cần ngươi đại đường trợ giúp, nhưng hy vọng ngươi không nên nhúng tay, nếu không thì đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Bốn người nói đạo, Diệp Văn Nguyệt gật đầu. Ta đại đường tuyệt không nhúng tay vào. Nàng nói đạo, cực kỳ dứt khoát. Nhúng tay, sợ là ngại bị chết quá chậm, nàng lại hồi ức lên tại trong sơn thôn kinh lịch tất cả, không tự giác đánh dùng mình một cái. Rất nhanh, năm nước đại quân tập kết, trùng trùng điệp điệp đi đến tần lĩnh sơn mạch. Diệp Văn Nguyệt cùng một đám Huyền Thiên Tông trưởng lão đứng ở một phương thiên không nhìn xem một màn này, một mặt lo lắng. Nguyệt Nhi, tiền bối sẽ không trách tội chúng ta a? Tố Tâm nói đạo. Diệp Văn Nguyệt thần sắc cứng lại, trong mắt có một vẻ e ngại, nhưng chỉ trong nháy mắt chính là bị kiên định cùng quả quyết thay thế. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, đại đường đế triều muốn tại đông vực đặt chân nhất định phải có một cái kiên cố hậu thuẫn, đồng thời cái này hậu thuẫn muốn để người trong thiên hạ đều biết rõ. Tiền bối quá vô danh. Diệp Văn Nguyệt nói đạo, nhìn về phía tần lĩnh sơn mạch phương hướng. Ta chỉ là muốn tiền bối ra một lần tay, nhường người trong thiên hạ biết rõ tiền bối, mà không phải chỉ là một cái hư vô tồn tại, nhường những cái được gọi là thánh môn đang nghĩ đến chúng ta lúc sinh ra lòng kiêng kỵ. Đợi chuyện này ta sẽ tự mình đi hướng tiền bối bồi tội, nếu ta chết đại đường liền giao cho các ngươi. Nàng nói đạo, nhìn xem cái kia trùng trùng điệp điệp đi đến tần lĩnh sơn mạch quân đội, cười. Sư phụ, ta chưa bao giờ nghĩ qua có một ngày ta cũng có thể như vậy trưởng không ước vạn nhân sinh chết, vãn nguyệt đời này dứt khoát, ta đi, các ngươi không cần cùng đi lên. Nàng nói đạo, đi theo năm nước đại quân sau đó. Một đám Huyền Thiên Tông người nhìn xem nàng bóng lưng, một trận thán nhiên. Nàng thật lớn lên. Tố Tâm nói đạo, Diệp Văn Nguyệt làm ra bọn hắn đều hiểu, đại ly một trận chiến bọn hắn đắc tội quá nhiều thế lực đối bọn hắn nhìn chằm chằm. Muốn hoàn toàn giải quyết những cái này tai họa ngầm chỉ có cử động lần này. Đem tiền bối đặt tới bên ngoài đến, lấy tiền bối thu đồ đệ dẫn năm nước vào cuộc, bước bách tiền bối xuất thủ, nhường thế thượng nhân biết rõ tiền bối là chân thật tồn tại, cũng không phải là chỉ là bọn hắn bịa đặt đi ra. Chỉ là dạng này rất có thể làm tức giận tiền bối. Chương 21, mây đen che trời đi theo năm nước đại quân sau đó còn có rất nhiều người. Thôi động năm nước tiến đánh tần lĩnh sơn mạch không chỉ đại đường, còn có rất nhiều thế lực trong bóng tối thao tác. Tất cả mọi người đều mơ tưởng biết rõ đứng sau lưng đại đường vị này vẫn là mạnh bao nhiêu. Bốn chữ Trạm Thiên Quân, ít nhất là một cái hợp thể kỳ tu hành giả. Trên hư không, ba cái kiếm tu đứng lặng, bọn hắn nhìn chăm chú năm nước quân, ánh mắt ngưng lại. Năm nước đại quân, trong đó còn có Tinh Túc Cung cùng Trung Bực người ẩn tàng trong đó, nếu là hợp thể kỳ còn có một đường sinh cơ, xuống chút nữa liền tuyệt không đường sống. Ba người đạo, có người chú ý tới bọn hắn ba người, thần sắc chấn động. Kiếm các kiếm tu, có nhân đạo, tránh ra thật xa bọn hắn. Đông vực Tam Đại Thánh môn, ngoại trừ Thông Thiên môn mặt khác hai cái đều có người đến, kiếm các cùng Tinh Túc Cung, đứng thiên địa hai bên, giằng co với nhau, vô hình uy áp nhường đường hơn người đều là một trận ngã tở. Nghe nói Cửu Kiếm lao nhân vẫn lạc tại Tần Lĩnh sơn mạch, làm sao, các ngươi còn dám tới, không sợ Tần Lĩnh trong dãy núi cái kia một vị liên tiếp các ngươi mặt khác ba vị cùng chủ vậy cùng một chỗ giết. Tam Đại kiếm tu nhìn về phía mặt khác một phương thiên khung ba người, nhà nhạt đạo. Một cái hạ người giấu đầu lòi đuôi, không biết là dùng thủ đoạn gì giết ta kiếm cung chi chủ, nếu là hắn thật có lật đổ ta Tinh Túc Cung thực lực đã sớm xuất thủ. Đơn giản là sợ, không dám. Ba cái Tinh Túc Cung người nói đạo, cùng kiếm các ba người một dạng, bọn hắn ba người cũng là luyện hư kỳ tu vi. Vậy liền xem một chút đi. Kiếm các ba người cười nhạt một tiếng, đạo. Vô luận trận chiến này như thế nào đối bọn hắn đều có lợi, bọn hắn cũng không để ý, ngược lại vui với nhìn thấy Tinh Túc Cung ăn quả đang bộ dáng. thoáng như mây đen che trời, năm nước đại quân trùng trùng điệp điệp tràn vào Tần Lĩnh sơn mạch, đủ loại dị bảo đầu nhập sơn mạch bên trong, bố trí xuống đầy trời đại trận đem toàn bộ Tần Lĩnh sơn mạch đều phong tỏa lên. Thông Thiên môn, mấy cái trưởng lão cuống quýt chạy vào chủ điện. Môn chủ, năm nước đại quân tiến vào Tần Lĩnh sơn mạch, kiếm cát, Tinh Túc cung người cũng đều đi, bọn hắn có thể hay không phát hiện ma cốc bí mật? Mấy người nói đạo. Nam Cung Ngai nhìn xem trước mặt bàn cờ, một con rơi xuống, sau đó nhìn về phía mấy người. Bọn hắn mục tiêu không phải ma cốc. Nam Cung Ngai nói đạo, nhớ tới Tần Lĩnh trong dãy núi cái kia sơn thôn, hít thật sâu một hơi khí, nhìn về phía Tần Lĩnh sơn mạch phương hướng, thần sắc nghiêm trọng. Sẽ có người vì ma cốc ngăn lại tất cả, năm nước tiến đánh Tần Lĩnh sơn mạch, đơn giản là một ít người bố trí xuống cục, vì thăm dò người kia, cái thôn kia. Có thể bọn hắn quá xem thường cái thôn kia. Mấy cái trưởng lão nhìn xem Nam Cung Ngai, thần sắc hơi rung, bọn hắn vậy mà ở Nam Cung Ngai trên mặt nhìn thấy một vòng kiêng kỵ. Làm sao có thể? Nam Cung Ngai mặc dù coi như chỉ có hợp thể kỳ tu vi, có thể đây là bởi vì ẩn nặc tu vi, hắn chân chính tu vi chính là đại thừa kỳ, là duy nhất một vị đại thừa kỳ. Chẳng lẽ đại đường đế triều đằng sau người kia thật có mạnh như vậy? Môn chủ, người kia. Do dự một chút, bọn hắn hay là hỏi mở miệng, lời mới vừa ra khỏi miệng chính là bị cắt đứt. Cấm kỵ chi địa, cấm kỵ người, như không thành tiên, đi lại nhiều người đều là chết. Nam Cung Ngai nhàn nhạt đạo, một số người tu bình thường mà thôi, số lượng lại nhiều thì có ích lợi gì? Hắn một cái đại thừa kỳ tu hành giả đều kém chút không có chạy ra cái kia sơn thôn. Không đúng, hắn đều không có đi vào qua, hắn có một loại cảm giác, nếu là hắn tiến vào tuyệt đối không ra được. Mấy cái trưởng lão thần sắc rung động. Cái này trời u ám ám, xem ra là trời muốn mưa, Tử Câm, thí qua tại trong mưa đánh đàn sao? Trên đoạn ngay, Thần Giản nhìn xem xếp bằng ở trên vách núi nhìn qua một phương thiên khung phát thần Tử Câm, nói đạo. Nghe vậy Tử Câm thần sắc chấn động. Không có. Hôm nay thí một thí, đánh đàn trọng yếu nhất ý cảnh, mưa to phía dưới, tiếng đàn liên miên, không chừng có thể càng nhanh để ngươi cảm ngộ cái này túy ngư sướng vang ý cảnh. Thần Giản nói đạo, Tử Câm gật đầu. Nhìn về phía thiên khung một bên, thần sắc nghiêm trọng. Hắn nhớ tới lần đầu tiên nghe Tần Giản đánh lên túy ngư sướng vang lúc nhìn thấy cảnh tượng, một chiếc thuyền con, một người độc lập trên đó, nâng cốc hỏi thanh thiên, tại nhẹ nhàng vui vẻ trong tiếng ca đẩy trời địch nhân diệt hết. Sư phụ đã sớm thấy được ngoài núi trùng trùng điệp điệp quân đội, sư phụ là muốn nàng lấy túy ngư sướng vang cái này một khúc đàn địch núi kia bên ngoài ngàn vạn đại quân, cảm ngộ trong đó ý cảnh. Nàng có thể làm được không? Một đoạn này thời gian nàng nhàn hạ thời gian đọc Cầm Đạo Thiên Thư, cái khác thời điểm đều tại luyện tập túy ngư sướng vang, tu vi tiến triển cực nhanh, đã đạt đến hóa thần kỳ đỉnh phong. Có thể đây là ngàn vạn đại quân, bên trong còn ẩn giấu đi rất nhiều cường đại tu hành giả, nàng thậm chí đều có thể cảm thụ đến trong đó mấy đạo đến từ thiên đạo thành khí tức. Khắc cho mình áp lực, yên tâm lớn mật niệm thí, sư phụ nhìn xem ngươi, có cái gì không được đúng sư phụ giúp ngươi sửa lại, tranh thủ để ngươi sớm ngày học được cái này túy ngư sướng vãn. Tân Giản nói đạo, nhàn nhạt mà nói, để cho nàng tâm tức khắc an định xuống tới, có sư phụ ở đây nàng còn có cái gì sợ hãi. Nàng muốn làm liền là không nên để cho sư phụ thất vọng. Vên kéo, một đạo lôi đình bạch phá thiên không, thật trời mưa, cuối chân trời có một mảnh tấm màn đen đang chậm rãi đánh tới. Tử Câm thần sắc cứng lại, ngón tay đặt ở dây đàn bên trên, dẫn ra dây đàn, tiếng đàn chảy ra. Chen, một đạo tiếng đàn tại giữa thiên địa vang lên, cuối chân trời, chính đang làm quân năm nước đại quân ngừng xuống tới, có cường đại tu hành giả mưu toan xem thấu chân trời, tìm tới đánh đàn người, lại mới vừa phát hiện thiên không tựa hồ là bị thứ gì che khuất, cái gì cũng không nhìn thấy. Chen, lại là một đạo tiếng đàn, một đạo vô hình gợn sóng giáng lâm, phía trước nhất mấy vạn người bị quét ngang ra, một mảnh thiên không đều là chân cụt tay đứt, đầy trời nhuốm máu. Bắt đầu, là người kia. Có người ngưng thần đạo, thế ra thần thông đón lấy cái kia tiếng đàn. Tiếng đàn từ chậm đến cấp bách, như gió lốc mưa rào, tuôn ra mà đến, mỗi một đạo tiếng đàn đều mang đầy trời nhật quang, mỗi một tiếng tiếng đàn phía dưới đều có vạn người mất mạng. Đây là đồ sát. Làm cản. Năm nước bên trong có mấy cái hóa thần kỳ tu hành giả vượt qua mà ra, riêng phần mình tế lên đạo khí, tạo thành một đạo vô hình bức tường ngăn cản, chặn lại từ trong núi truyền đến tiếng đàn. Chặn lại. Vô số người đều nuối lòng một ngụm khí, tiếng đàn này quá đáng sợ. Cái kia mấy cái hóa thần kỳ tu hành giả vậy nuối lòng một ngụm khí, nhìn xem bị ngăn khuất bên ngoài nhật quang, trên mặt lộ ra một tiếu dung. Không gì hơn cái này, cái gì ẩn thế lại tu, bốn chữ diệt thiên quân, như thật có như vậy thực lực chúng ta làm sao có thể ngăn lại, là đại đường nói hoang. Chư vị, xông, giết cái kia tà tu. Mấy trăm ngàn người mất mạng, cũng không có nhường bọn hắn kiêng kỵ, phản mà là nhường bọn hắn sinh ra một vòng kích động. Cái này một phen thăm dò người kia tu vi đại khái liền thí đi ra, hóa thần kỳ, nhiều nhất luyện hư kỳ. Liền cái này. Một cái lao giả nhìn xem bên cạnh Tiếu Lan, nhíu mày, đạo, Tiếu Lan thần sắc ngưng lại, nhìn xem tại giữa thiên địa tàn phá bừa bãi tiếng đàn, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không nên mới đúng. Nàng gặp qua người kia, tuyệt không có khả năng chỉ có bậc này tu vi. Tại nàng trong cảm thụ đó là cùng thiên đạo thành thành chủ nhất cấp người, làm sao sẽ như vậy yếu? Chương 22, trăng sáng treo cao, máu nhuộm đầy trời hóa thần kỳ, ha ha. Cười to một tiếng, ba cái tinh túc cung luyện hư kỳ cường giả giáng lâm, khí tức khủng bố tràn ngập thiên địa, thanh không một phương thiên địa, mặt khác ba cái kiếm cấp kiếm tu cũng giống như thế. Nhìn đến chúng ta đã đoán đúng, như vậy cần cỗi chi địa làm sao có thể sinh ra cấp độ kia cường đại tu hành giả, đơn giản là được rồi một số cơ duyên, có mấy món sát khí mà thôi. Đợi chút nữa ngược lại là có thể lưu hắn một mạng, hỏi một chút cái kia tự thiếp làm sao tới. Diệp Vãn Nguyệt đứng ở một phương trên vách núi, nghe sơn gian tiếng đàn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này tựa hồ không phải tiền bối tiếng đàn, mặc dù là lần đầu tiên nghe cái này một bài từ khúc, nhưng nàng vẫn có thể phát giác được khúc đàn bên trong rất nhiều tiểu tiết đều chạy điệu.
đồng thời cũng không có thấy một đêm kia lúc dị tượng. Diệp cô nương, đánh đàn người là ngươi nói tới cái kia một vị sao?
Ba cái kiếm các kiếm tu đi tới Diệp Vãn Nguyệt bên người, vấn đạo. Diệp Vãn Nguyệt lắc lắc đầu. Ba người ánh mắt ngưng tụ, cũng không có cáo chi tinh túc cung người, ngóng nhìn chân trời, trong lúc mơ hồ có một vệt chờ mong.
Đàn không sai, tiếp tục bảo trì.
Tân Giản chống ra một thanh dù che mưa, đứng ở Tử Câm bên người.
Tử Câm nghe vậy thần sắc cứng lại, tiếng đàn lại từ cấp bách đến chậm, như thanh phong quất vào mặt, nhường Tân Giản con mắt một sáng lên, cái này nhất chuyển rốt cục lĩnh ngộ được một tia tinh tinh túy.
Xa phương chân trời, một đạo vô hình gợn sóng hoành qua chân trời, vô số người thân thể nháy mắt nổ tung, cái kia mấy cái hóa thần kỳ tu hành giả đều là thân thể run lên, thổ huyết mà lùi.
Thật đáng sợ âm luật chi đạo, cái này người tu vi mặc dù không cao, nhưng ở âm luật một trên đường có phi thường đáng sợ thiên phú, nếu không chết tương lai nhất định là một cái nhân vật đáng sợ.
Đáng tiếc hắn không có sau đó.
Bất quá hóa thần kỳ liền dám khiêu khích ta tinh túc cung, thật sự là tự tìm cái chết.
Ba cái tinh túc cung người nói đạo, nhàn nhạt nhìn xem năm nước quân tiến đánh Tần Lĩnh sơn mạch, nhìn xem vô số người mất mạng trong mắt không có một tia ba động.
Quả nhiên như truyền ngôn đồng dạng, thị sát thành tính, chính là tà tu.
Một cái thanh ý lão giả từ năm nước quân bên trong lăng không bước ra, một chỉ điểm hướng hư không, thanh sắc ánh sáng bắt ngang thiên mạng, đem cái kia tiếng đàn tiêu tán thành vô hình.
Người đã tu là âm luật chi đạo, lão phu liền dùng âm luật chi đạo đánh với ngươi một trận.
Nói hắn khoanh chân ngồi xuống, vỡ xuống con cầm, một khúc tiếng đàn chảy ra, người chung quanh nhìn xem một màn này đều là giật mình.
Lục Chỉ Cầm Thánh,
đây là một vị đông vực hiển hách nổi danh cầm đạo tu giả, trăm năm trước chính là đã trải qua bước vào luyện hư cảnh.
Sơn đôi phía trên, Tử Câm tiếng đàn nhỏ bé tạp đốn một chút, hít thật sâu một hơi khí, nhìn về phía chân trời, trong mắt hiện lên một vòng chiến ý khác phân tâm, đã có một chút cảm giác.
Tân Giản nhắc nhở đạo, trên mặt có một vòng cảm động, hắn những ngày này tra tấn không có nhận hùng, khúc đàn này rốt cục có thể nghe.
Tiếng đàn liên miên, tầng tầng lớp lớp, cùng chung quanh tiếng mưa rơi tạo thành một loại riêng biệt cảm giác tiết tấu, nhiều Tân Giản đều không khỏi nhắm mắt thưởng thức.
Oanh!
Một đạo lôi đình mãnh liệt về phía chân trời thanh ý lão giả đánh xuống, lão giả thần sắc không thay đổi, cong lại vạch một cái, hàn phong hóa lôi đao, chém về phía cái kia một đạo lôi đình.
Nếu ngươi chỉ có điểm này, bản sự cái kia trận chiến này liền kết thúc.
Lục Chỉ Cầm Thánh nói đạo, ngón tay tại dây đàn bên trên liên tục hoạt động, một đợt lại một đợt tiếng đàn quét về phía chung quanh sông núi, chung quanh sông núi đều tại tiếng đàn bên trong một chút sụp đổ.
Không khác biệt công kích.
Sơn đôi phía trên, Tử Câm phun ra một ngụm máu tươi, Tần Giản nhìn xem nàng, hơi kinh hãi.
Sư phụ, để cho ta tới.
Tử Câm nói đạo, trên mặt có một vòng kiên nghị, càng là chuyên chú vào khúc đàn, Tần Giản nhìn xem một màn này, dù che mưa hơi nhỏ bé hướng nàng một bên kia lại gần một chút.
Là hắn sơ sót.
Cái này trên đoạn ngai gió lớn, hắn đồ nhi này thoạt nhìn liền là nhu nhu nhược nhược, thể chất nhất định không phải rất tốt, mỗi ngày trong này luyện đàn, hôm nay lại mắc mưa, thân thể đương nhiên sẽ xảy ra vấn đề.
Bất quá nhìn nàng bướng bỉnh bộ dáng đoán chừng khuyên vậy vô dụng, chỉ có đợi nàng trước đàn xong.
Đã nguyện nhân trưởng cửu, thiên lý cộng tiền quên.
Theo lấy tiếng đàn truyền đến, một cái thanh âm vang lên, tất cả mọi người là thần sắc chấn động.
Đây là một cái nữ.
Diệp Vãn Nguyệt trên mặt lộ ra một vòng vẻ quái dị, nữ, tiền bối trong viện lúc nào có nữ tử?
Ba cái kiếm các kiếm tu vậy nhìn về phía Diệp Vãn Nguyệt, chú ý tới Diệp Vãn Nguyệt thần sắc lẫn nhau tương đối coi một cái, trên mặt đều có vẻ nghiêm trọng.
Giờ phút này bọn hắn rốt cục minh bạch, cái này đánh đàn người căn bản không phải cái gọi là Tần Lĩnh ẩn sĩ.
Ông,
thiên địa tối sầm lại, vô số người ngẩng đầu, trên trời dĩ nhiên xuất hiện một vòng minh nguyệt bên trong phảng phất có một đầu giang, một chiếc thuyền con, trên thuyền đứng ở một người, dĩ nhiên dẫn động dị tượng.
Vô số người rung động, đặc biệt là Lục Chỉ Cầm Thánh, ngẩng đầu nhìn xem trên trời minh nguyệt, một mặt không thể tin.
Trong truyền thuyết tiên quốc, hắn tu hành là âm luật chi đạo, rất minh bạch có thể dẫn động dị tượng khúc đàn đại biểu là cái gì, đó là người siêu việt ở giữa cực hạn, thiên ngoại tiên quốc.
Nguyệt quang rơi xuống, năm nước quân đội đầu tiên là ngốc trệ, sau đó nguyên một đám tại giữa tháng tăng dã, vô luận trúc cơ, kim đan, lại hoặc là hóa thần kỳ tu hành giả đều tại hóa đạo.
Tuyệt tích nhân gian từ khúc, phía sau nàng nhất định tồn tại một cái tiên tàng.
Tinh túc cung người nhìn xem một màn này trên mặt hiện lên một vòng vẻ tham lam, tại Lục Chỉ Cầm Thánh sắp chống đỡ không nổi thời điểm đi vào nguyệt quang phía dưới, một vòng tinh quang phá vỡ trăng sáng treo cao dị tượng.
Nàng quả nhiên là còn chưa chết, tựa hồ còn khôi phục tu vi, không hổ là chí tôn thánh thể.
Thiếu Lan bên cạnh lão giả cười nhạt một tiếng, vậy đi tiến lên.
Tiếu Lan do dự một chút vẫn là lựa chọn lưu lại nguyên địa.
Trong nội tâm nàng hoảng sợ còn không có xóa đi, lại hướng phía trước trăm dặm liền là cái kia sơn thôn vị trí, nàng không còn dám hướng phía trước.
Diệp Vãn Nguyệt nhìn xem một màn này, nhỏ bé ngưng thần, làm ra nhường kiếm các ba người đều kinh ngạc cử động, nàng phi thân về sau, lui 100 dặm.
Lui.
Ba người tự định giá một chút, vậy đi theo Diệp Vãn Nguyệt lui về sau.
Đủ rồi, lúc nào một cái hóa thần kỳ tu hành giả cũng có thể tại đông vực phi thiên.
Tinh túc cùng ba người nói đạo, ba cố lực lượng tràn vào minh nguyệt dị tượng, minh nguyệt có tán loạn tư thế.
Các loại trung vực lão giả bước vào thời điểm cái kia minh nguyệt hoàn toàn tán loạn,
không chịu nổi một kích.
Trung vực lão giả nói đạo, một mặt lạnh lẽo.
Tử Câm, thành chủ muốn ngươi chết ngươi phải chết, không cần làm phí công phản kháng.
Hắn nói đạo, thanh âm truyền vào trong mưa, rất nhanh liền bị che giấu.
Sơn đôi phía trên, Tử Câm phun ra một ngụm máu tươi, huyết sắc nhuộm dần một cầm, có thể tay nàng chỉ đã trải qua đặt ở dây đàn phía trên, Tần Giản nhìn xem một màn này, nhíu mày.
Sư phụ, thật xin lỗi, ta vẫn là không thể đàn xong cái này một bài tử khúc.
Nàng ngẩng đầu nhìn xem Tần Giản, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong mắt còn có vẻ không cam lòng tâm.
Tân Giản lắc lắc đầu, trên mặt hiện lên một tiểu dung.
Không có việc gì, đã trải qua rất tốt, còn lại đã trải qua không nhiều lắm, sư phụ tới giúp ngươi đánh à.
Tân Giản nói đạo, ngồi ở nàng bên người, cầm qua một cầm. Thử Câm trong mắt đốt lên ánh sáng. Chương 23, một khúc tiếng đàn, thương sinh diệt thuyền đánh cá hát muộn, trọng yếu nhất chính là muốn đem cái kia một phần khoan thai tự đắc, tùy tâm sở dục biểu hiện xuất hiện đi ra, đảm nhiệm gió táp mưa sa, lôi đình anh minh, ta tử sừng sững bất động. Tân Giản nói đạo, một chỉ dẫn ra dây đàn. Chanh. Ngoài trăm dặm, tất cả lòng người đấy đều là run lên. Tiếng đàn tựa hồ thay đổi. Gió ngừng thổi. Bao phủ ở trong núi phía trên mây đen tán đi. Trong rừng yêu thú đều là quỷ sát xuống dưới. Thế giới an tĩnh. Không thích hợp. Ba cái tinh túc cung người nhướng mày, hướng chân trời một bên nhìn lại, thân thể không hiểu siết chặt. Tiếng đàn lại vang lên, phảng phất giống như nước chảy, từ đám người trái tim gột rửa mà qua, đám người thần sắc phảng phất, cứ như vậy vào tiếng đàn này cảnh giới. Tiếng đàn này có vấn đề, giữ vững tâm thần, ngăn chặn lục thức, không thể nghe. Một cái tinh túc người đột nhiên thấy được bên cạnh một mảnh năm nước quân nhân thân thể hư hóa, biến mất, chỉ cảm giác một trận tê cả da đầu. Vai môn tà đạo. Trong lúc này vực lão giả thần sắc cứng lại, thế ra một kiện đạo khí, một đạo hư miễn hình bóng từ đạo khí bên trong vượt qua mà ra, sau một khắc liền lại rụt trở về, đạo khí rơi xuống đại địa, lại không một tia đạo vận. Thiếu Lan nhìn xem một màn này, thần sắc khẽ biến. Địch đại nhân, mau trốn. Nàng kêu đạo, có thể cũng không có được đáp lại. Trung vực lão giả ngơ ngác nhìn xem xa phương chân trời, tựa hồ là thất thần. Ba cái tinh túc cung người cũng giống như thế. Cả phiến tiên địa an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng đàn chạy xuôi tại giữa thiên địa. Cái này quỷ dị một màn nhường ngoài trăm dặm Diệp Vãn Nguyệt đám người một trận rung động. Tiền bối, nổi giận. Diệp Vãn Nguyệt nói đạo, thân thể đều đang phát run, bên cạnh ba cái kiếm các kiếm tu chỉ cảm giác đáy lòng phát lạnh, hóa thành kiếm quang lui nhanh về phía sau, lại lui trăm dặm. Hô, một sợi không biết bắt nguồn từ nơi nào gió đi ra, giống như là bay phất phơ đồng dạng, nguyên một đám người tiêu diệt. Vô số năm nước quân sĩ, vô luận cái gì cảnh giới, không có người ngoại lệ. Giống như là một bức họa, trong tranh có vẽ ngàn vạn đại quân, nhưng bây giờ vẽ tranh người dùng một cái sát tử muốn đem cái này một bức họa bên trong tất cả mọi thứ xóa đi. Chỉ có đại khái 10 hơi không đến, toàn bộ tần lĩnh phía trên không dãy núi không có người nào tồn tại. Bình minh mấy tịnh, tinh không vật lý. Tần lĩnh ngoài dãy núi, vô số nhìn chằm chằm một màn này người thần sắc rung động nhưng lại nhìn về phía tần lĩnh sơn mạch chỗ sâu, một mặt kinh khủng. Tiếu Lan xé ra một chương phụ chỉ, không gian xé rách, nàng thân ảnh vậy tiêu tán. Quả là thế. Thiên cung phía trên, không người chú ý địa phương, Nam Cung Nhai hít thật sâu một hơi khí, giấu thân hình. Năm nước đại quân cứ như vậy không có. Một khúc tiếng đàn, ngàn vạn người thương. Thật đáng sợ. Nhìn xem cái kia trống chân như vậy thiên không tất cả mọi người không hiểu một trận tâm tắc nghẽn, liền phảng phất là có một đôi vô hình ánh mắt tập trung vào bọn hắn. Lại không dám lưu lại, tất cả mọi người cuống quýt rời đi. Từ nay về sau tần lĩnh sơn mạch chính là cấm địa, không người dám vào. Diệp Vãn Nguyệt quỳ trên mặt đất, hồi lâu, đứng dậy, hướng về tần lĩnh sơn mạch đi bộ đi đến, ba cái kiếm các kiếm tu do dự một chút, vậy đi theo. Hết mưa rồi. Một khúc kết thúc, Tần Giản ngẩng đầu nhìn về phía thiên, trên mặt lộ ra một tiêu dung. Thử Câm, hiểu nhiều thiếu. Nhìn thấy đằng sau một mặt ngốc trệ Thử Câm, Tần Giản vấn đạo. Thử Câm lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu. Một khúc tiếng đàn diện chúng sinh, nàng kém đến nhiều lắm. Bất quá điều này cũng làm cho nàng đấy lòng càng là kiên định, đây là một đầu chí tôn chi đạo, nàng chỉ cần hảo hảo đi theo sư phụ tu hành vậy sớm muộn có một ngày có thể đi đến như thế cảnh giới. Liền xem như so không lên sư phụ, chỉ cần có một nửa là đủ rồi. Hồi đi thôi, đều đói. Tân Giản nói đạo, trở về trên đường thấy được một con chim đụng chết tại trước mặt hắn, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra tiếu dung. Hôm nay vận khí không tệ, bánh tử trên trời rớt xuống sự tình đều xuất hiện. Tân Giản xách cất cánh chim liền hướng trong thôn, Tử Câm đi theo đằng sau, một mặt rung động. Đây chính là ngôn xuất pháp tùy sao? Con chim kia rõ ràng đứng ở trên cây hào hào, nghe được sư phụ mà nói liền bay thẳng dưới đụng chết tại sư phụ trước mặt, liền vì nhường sư phụ chắc bụng một trận. Diệp Vãn Nguyệt đi vào viện tử thời điểm đúng lúc là thấy được Tần Giản cùng Tử Câm ngồi cùng một chỗ ăn canh cảnh tượng. Nàng xem một cái Tử Câm, trong mắt nhỏ bé hơi có một vòng kinh diễm, sau đó hướng về Tần Giản cung kính một xá. Bởi vì Vãn Nguyệt quấy rầy tiền bối thanh tĩnh, Vãn Nguyệt chuyên tới hướng tiền bối bồi tội, cầu tiền bối tha thứ. Nàng nói đạo, sắc mặt còn có một vòng chịu chết quyết tâm. Tần Giản nhìn về phía nàng, nao nao, nghĩ tới trước ngày trong thôn cái kia thanh niên, đại khái minh bạch. Nói thế nào cái dày, vốn chính là ta để ngươi làm, ta còn phải cảm tạ ngươi đây, không phải ta cái nào có cơ hội thu đến đồ đệ, tất nhiên lựa chọn khai tông lập phái, liền không có khả năng một mực bảo trì thành tĩnh không bị quấy rầy. Tân Giản nói đạo, đi tiến lên đỡ dậy Diệp Vãn Nguyệt. Người tới nhiều, tự nhiên là có chút. Không thích hợp người, tất cả tùy duyên, không thể cưỡng cầu, nhưng có vài thứ, có ít người vậy không thể tránh khỏi. Trên đời thanh niên tài tuấn vô số, sao có thể mỗi một người đều thích hợp làm hắn đồ đệ? Lại nói hắn nhìn đệ tử cũng không hoàn toàn là nhìn tư chất, giống như là Tử Câm, thiên phú không được. Nhưng là hắn liền là nhìn xem tuấn mắt, tại hắn nhìn đến có một khỏa lòng cầu tiến thế nhưng là so thiên phú còn trọng yếu. Diệp Vãn Nguyệt nhìn về phía Tần Giản, một mặt không thể tin. Tiền bối dĩ nhiên tha thứ nàng. Nàng cái này xem như lợi dụng hắn, tính toán năm nước chinh phạt Tần Lĩnh Sơn Mạch, vượt lấy tiền bối tay chấn nhiếp người trong thiên hạ, triệt để phá vỡ Tần Lĩnh Sơn Mạch bình tĩnh. Nhìn xem Tần Giản bình thản ánh mắt, trong mắt nàng dần dần có một vòng đát. Nguyên lai tiền bối đã sớm biết rõ tất cả, vậy minh bạch nàng dự định, vốn chính là dự định phối hợp nàng, hắn vẫn luôn biết rõ nàng có. Tiền bối, tạ ơn. Nàng nói đạo, Tần Giản lắc lắc đầu. Không cần khách khí với ta, sau này tới Tần Lĩnh Sơn Mạch coi như là người một nhà, không cần câu nệ, mặc kệ tại ngoài núi gặp được cái gì, đều có thể tới tìm ta. Tần Giản nói đạo, một câu, nhường ngoài cửa ba cái kiếm các kiếm tu đều là chấn động.
Lời này vừa ra thì tương đương với là vị này tiền bối xong hoàn toàn bộ duy trì đại đường, toàn bộ Đông Ngực cách cục đem hoàn toàn thay đổi, Tam Thánh môn lại cũng không phải Đông Ngực trưởng không giả. Tiền bối, đang nói Diệp Vãn Nguyên hốc mắt vừa đỏ, Tần Giản nhìn xem một màn này, một trận đau đầu. Thật sự là chỉ riêng nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy. Cô nương này cũng quá khó khuyên. Tiền bối, đây là ngươi đồ đệ a? Diệp Vãn Nguyệt nhìn về phía Tử Câm, vấn đạo, nhìn Tử Câm ánh mắt liền nhìn đi ra Tần Giản cùng Tử Câm quan hệ. Tần Giản gật đầu. Giới thiệu một chút, đây là ta đại đệ tử, gọi Tử Câm, những ngày này theo ta học đàn. Tần Giản nói đạo, Diệp Vãn Nguyệt nghe vậy đáy lòng chấn động, hướng về Tử Câm gật đầu. Nguyên lai ngoài núi cái kia đánh đàn nữ tử chính là nàng. Lấy lực lượng một người địch năm nước quân, không hổ là tiền bối đệ tử. Tử Câm. Không đúng, nàng làm sao cảm giác cái tên này rất quen thuộc. Trung vực tựa hồ có một cái Tử Câm, cái kia Tử Câm là trung vực đệ nhất thiên tiêu. Chẳng lẽ? Chương 24, đại thừa sau đó, độ kiếp tán tiên coi diện mạo. Da thịt như son, lông mày như khói nhẹ, một bộ tóc xanh quắc rời, dung nhan tuyệt thế, thoáng như tiên trong họa, để cho nàng thậm chí đều sinh ra một vòng phức cảm tự ti. Mặc dù người mặc làm váy, phía trên còn may lấy miếng vá, vẫn như cụ kho nén hắn tuyệt đại phong hoa. Nàng tuyệt không phải là người bình thường, duy nhất người có thể cùng tương xứng. Đã từng trung vực đệ nhất thiên tiên tiêu, Tử Câm. Chuyên môn nàng tu vi đã phế, linh cốt bị đảo, thánh huyết chảy hết, so với phàm nhân còn không bằng, dựa vào tử gia cường đại mới có thể miễn cưỡng sống tạm đối thế. Xuất hiện lại nhìn đến chỗ nào có một chút bị phế bộ dáng. Thần đình sung mãn, lục thức sáng rực, cười nhạt một tiếng, thiên địa thất sắc, cái này rõ ràng là một vị tuyệt đại thiên tiêu. Không hổ là tiền bối. Nàng đem tất cả đổ cho Tần Giản, tại nàng nhìn đến có thể khiến cho một cái rơi xuống bụi bặm thiên tài một lần nữa vùng dậy lên, như sáng trong minh nguyệt treo ở thiên khung phía trên, chỉ có Tần Giản mới có thể làm được. Gặp qua tử cô nương. Nàng nói đạo, Tử Câm đồng dạng đáp lễ. Đã sớm nghe sư phụ sách lên qua ngươi, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là sư phụ nhìn trọng nhân, ngươi niên kỷ lớn hơn ta chút, về sau ta liền xưng hô tỷ tỷ ngươi. Diệp Vãn Nguyệt trên mặt lộ ra tiếu dung. Từ muội muội. Tử Câm vậy lộ ra một vòng nhàn nhạt tiếu dung. Vãn Nguyệt, bên ngoài có phải hay không còn có người à, sao có thể nhường khách nhân đứng ở bên ngoài, nhanh chào hỏi bọn hắn tiến đến, ta nghiên cứu một loại món ăn mới hệ, vừa vặn các ngươi nếm thử. Tân Giản nhìn về phía bên ngoài, có ba người đứng ở cửa sân, ngẩng đầu nhìn phía trên bảng hiệu, tựa hồ thất thần. Thẳng đến Tần Giản thanh âm vang lên bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Ba người liếc nhìn nhau, đều là một mặt hoảng sợ. Lạnh mồ hôi từ cái trán không ngừng tràn ra, thân thể đều đang phát run, chỉ có tự mình kinh lịch mới có thể hiểu bọn hắn vừa rồi đã trải qua cái gì. Bọn hắn thấy được một mảnh kiếm hải, mênh mông vô tận, vô thượng kiếm ý nhường bọn hắn hãm sâu trong đó, khó có thể tự kiềm chế, lại sinh ra linh ngộ, phân tích kiếm ý nghĩ. Nếu không phải là trong viện cái kia một vị tiền bối một câu bọn hắn liền trực tiếp hóa đạo, là tiền bối cứu bọn hắn. Nghe được Tần Giản mà nói bọn hắn đi nhanh lên nhập viện bên trong, còn chưa thấy người liền trực tiếp quỳ xuống. Trong này nào còn có cái gì kiếm các trưởng lão kiêu ngạo, vẹn vẹn trước cửa treo lấy một khối bảng hiệu liền nhường bọn hắn kinh được hàn thiền. Nhập viện thiết yến, Tần Giản không để cho bọn hắn nhìn, bọn hắn thậm chí đều không dám ngẩng đầu. Giờ khắc này bọn hắn thấp kém đến cực hạn. Kiếm các Đỗ Vũ, kiếm các Lâm Sung, kiếm các Lâm Lam, bái kiến tiền bối. Ba người nói đạo, thần sắc cung kính, so gặp mặt kiếm các chi chủ đều còn muốn cung kính. Tần Giản nhìn xem một màn này, nao nao, nhìn về phía một bên Diệp Vãn Nguyệt, Diệp Vãn Nguyệt cười một tiếng, nhìn về phía quỳ ba cái kiếm các trưởng lão. Tiền bối không phải câu đối lễ thế người, không cần được những cái này vô dụng chi lễ, đều đứng lên đi. Diệp Vãn Nguyệt nói đạo, ba người ngưng thần, đứng dậy, liếc nhìn nhau, vừa muốn ngẩng đầu, Dư Quang đột nhiên liếc về bên người cách đó không xa một đầu bồ câu. Thần sắc run lên. Bồ câu vậy nhìn về phía bọn hắn, trong con mắt lưu qua một vòng ám kim sắc đồng quang, ba người chỉ cảm giác phảng phất là bị khủng bố đại hung tiếp cận, bắp thịt toàn thân đều tại không tự giác run rẩy. Tùy ý liền tốt. Tân Giản nhìn xem ba người một mặt bộ dáng thần trương, cười đạo, nhìn như mặt không gợn sóng, nhưng trong lòng đã trải qua khoé động cũng nớt. Nhìn đến Diệp Vãn Nguyệt đem hắn tên khí truyền đi đúng chỗ, nhìn ba người này bộ dáng, rất có thể hắn tại bên ngoài đã có đại hiển, đọc thư thánh nhóm người hợp. Ý liệu, cũng là tình lý bên trong. Tân Giản trên mặt có một vòng ngạo nghễ, vì luyện tốt chữ cùng vẽ hắn thế nhưng là bị hệ thống tra tấn đủ rồi, hắn thế nhưng là bất hắc, bên ngoài những người kia tại sao cùng hắn so. Một bức tự thiếp, một bức họa, đầy đủ khai hỏa tiên khí. Hô! Theo lấy Tân Giản thanh âm vang lên, bồ câu quay đầu lại, ba người trên người áp lực nháy mắt tan đi, ba người thân thể run lên, cơ hồ sủi lơ tại địa. Thế này sao lại là cái gì bồ câu, rõ ràng là đại hung. Ra ra ngươi ta thật sao cái gì đại hung, lão tử là kim sĩ đại bằng, chư thiên vạn giới đệ nhất cực tốc. Một cái thanh âm tại bọn hắn trong đầu vang lên, bọn hắn chỉ cảm giác tê cả da đầu, cái này lớn. Kim sĩ đại bằng dĩ nhiên có thể nghe được trong lòng bọn họ thanh âm. Cái này là bực nào đáng sợ thủ đoạn. Tuy nói đạt giả vi sư, nhưng các ngươi tuổi tác lớn hơn ta, liền lấy ngang hàng chi lễ đại chi à. Tân Giản nói đạo, một câu kèm chút đem ba người dọa đến mất hồn. Vãn bối không dám. Ba người liền đội vàng không người đạo. Tân Giản nhìn xem một màn này trên mặt có một vòng bất đắc dĩ. Ta không biết đạo sơn bên ngoài là cái gì quy củ, nhưng trong này ta nói chính là quy củ, không cần câu nệ, tại ta trong viện muốn nói cái gì liền nói cái gì, tùy tính là xong. Đều đứng lên đi. Tân Giản nói đạo, ba người đang muốn cự tuyệt, một sợi gió thổi tới, ba người không tự giác chính là đứng lên. Tứ tứ phương phương biệt tử, không lớn vậy không nhỏ, mấy chương bàn đế, một chương trên mặt bàn để đó một thanh cổ cầm, một cái xinh đẹp tiên nữ tử đang cười nhìn xem bọn hắn. Bên cạnh cách đó không xa trên bậc thang để đó một cái bàn cờ, phía trên hắc bạch hai chữ hai bên chém giết, giống như là hai quân đối chọi, một con mắt bọn hắn liền tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt. Có vết xe đổ trong viện bất kỳ vật gì bọn hắn đều không dám lâu chằm chằm. Diệp Vãn Nguyệt đứng ở ao đường một bên, mà ở bên cạnh nàng còn đứng một cái thanh niên, một thân một mạc bạch y liễu, trên mặt hàm chứa một tiêu dung, giống như là một người thư sinh. Không có một tia khí tức ba động, nhưng lại nhường bọn hắn có một loại rộng lớn như vực sâu cảm giác. Trong lúc phất tay có vô tận đạo vận đi theo, tựa hồ ngàn vạn đại đạo đều tại bởi vì hắn nhất cử nhất động mà đi theo vận chuyển. Đây chính là cái kia một vị đại năng. Chỉ trong nháy mắt bọn hắn liền xác định. Thần sắc càng cung kính, càng là tiếp cận vị này, bọn hắn lại càng thấy được hắn đáng sợ, vị này sợ là đã trải qua siêu việt đại thừa cảnh, chính là một tôn nhân gian chi tiên. Qua đại thừa kỳ, độ kiếp thất bại hội binh giải thành tán tiên, bậc này tồn tại liền là nhân gian chi tiên. Mỗi ngàn năm một lần tiên kiếp, mỗi độ qua một lần tiên kiếp liền sẽ càng mạnh một số, lại bị xưng là một kiếp tán tiên, nhị kiếp tán tiên, tam kiếp tán tiên. Một mực đi lên suy ra, trên lý luận vĩnh vô chỉ cảnh. Có thể huyền giới trong lịch sử độ qua thiên kiếp nhiều nhất chính là một vị chín kiếp tán tiên. Ba vị huynh đài, các ngươi tìm ta thế nhưng là có việc. Tân Giản nói đạo, trong mắt hàm chứa tiêu dung, dĩ nhiên là nghĩ đến ba người đến mục đích, nên là tới chữ cầu, hoặc là cầu vẽ. Cái kia một bức tự thiết, một bức họa chạy vào dân gian nên nhấc lên cực lớn sóng lớn, cũng có khả năng là bọn hắn nghĩ đến nhìn một chút viết chữ, vẽ tranh người dài bộ răng gì. Chúng ta ngưỡng mộ tiền bối, chuyên tới bài kiến. Ba người nói đạo, mặc dù Tần Giản xưng hô bọn hắn làm huynh đài, nhưng bọn hắn có thể không dám cùng Tần Giản lấy cùng thế hệ chi lễ đại chi. Sợ là chán sống mới làm như vậy a, liền chỉ là bài kiến. Tần Giản nhíu mày, vấn đạo. Ba người hiền lành gật đầu. Không có yêu cầu khác. Không dám. Ba người thần sắc run lên, về đạo. Tần Giản trầm mặc. Chương 25, như thế nào là đạo? Ba người gặp một màn này trong lòng thất kinh. Chẳng lẽ là nơi nào trêu chọc tiền bối không phải? Ba người liếc nhìn nhau, thần sắc cứng lại. Một cái người tiến lên. Tiền bối, ta có vừa hỏi, nhìn tiền bối cao chi. Hắn nói đạo, thần sắc trinh trọng, hai người khác thì là cẩn thận nhìn chăm chú lên Tần Giản thần sắc, thời khắc chú ý Tần Giản cảm xúc biến hóa. Tần Giản nhìn về phía ba người, trên mặt tươi cười. Thì ra là thế. Không phải chữ cầu, cũng không phải cầu vẽ, mà là cầu vừa hỏi. Nói đi, ta tận lực cho các ngươi giải đáp. Tần Giản nói đạo, đứng chắc tay, nghiễm nhiên một bức đại sư trạng thái. Ba người thấy một màn này lưới lỏng một vũ khí, xem như biết rõ vị này tiền bối một chút tính nết. Không muốn người che giấu, muốn nói cái gì, muốn hỏi cái gì liền hỏi, tiền bối có thể nhìn thấu lòng người, chắc chắn đã sớm minh bạch bọn hắn muốn hỏi cái gì, tới đây làm cái gì. Cùng với làm bộ làm tịch không bằng chân thực một chút. Tiền bối, như thế nào là đạo? Bọn hắn vấn đạo, nhìn xem Tần Giản, thần sắc nghiêm trọng. Bên cạnh Diệp Văn Nguyệt, Tử Câm nghe vậy cũng đều là thần sắc cứng lại, cả viện tựa hồ cũng một chút yên tĩnh trở lại, tất cả ánh mắt đều tụ tập ở Tần Giản trên người. Như thế nào là đạo? Từ xưa đến nay có vô số người đều hỏi qua rồi vấn đề này, ngàn vạn người liền có ngàn vạn loại trả lời, cũng không có bất luận cái gì một loại trả lời có thể thuyết phục thế nhân. Tần Giản ngưng thần, suy nghĩ chốc lát, cười nhạt một tiếng. Một chữ đạo hàm ý sâu xa, cũng không đơn nhất giải thích, như thật muốn nói ra một câu hình dung, cái kia chính là đạo sinh vạn vật, vạn vật lại hồi phục đối đạo. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Có thể đem hắn cho rằng thiên địa chi bản nguyên, thế gian vạn sự vận hành chi quy tắc. Tần Giản nói đạo, như thế nào là đạo? Lão tử tại Đạo Đức Kinh bên trong đã nói qua, Tần Giản tại hệ thống đốc xúc dưới cũng coi là đọc thuộc lòng Đạo Đức Kinh, tự nhiên không có khả năng gặp khó ngược lại. Ai nói lão tử nói tới cũng không nhất định đúng. Nhưng lão tử học thức bên bác, trí tuệ cao thâm, chắc chắn lần này lý luận có thể xác minh đại đa số học thuyết. Không chừng đem đối cái này thế giới đạo sự học nói có một phen có tính đột phá cải biến cũng có nói. Tần Giản nhìn về phía ba người thần sắc rung động, thần sắc nghiêm trọng, tựa hồ là ở cẩn thận thể ngộ Tần Giản mà nói. Diệp Vãn Nguyệt cùng Tử Câm vậy cũng giống như thế. Tần Giản nhìn xem một màn này trên mặt lộ ra tiêu dung. Nhìn đến cái này một phen lý luận là đã trải qua chấn nhiết bọn họ. Thật lâu ba người lấy lại tinh thần, hướng về Tần Giản cung kính một xá. Tạ ơn tiền bối giải hoặc. Ba người đạo, lại hướng về bộ câu, trong viện cái khác sinh linh cung kính một xá, lập tức liền vội vàng cáo từ rời đi. Tần Giản vốn định lưu lại ba người ăn cơm, nhưng nhìn xem ba người một bức thần sắc ngưng trọng bộ dáng liền thôi, xem ra là hắn lời nói đối bọn hắn tạo thành cực lớn trùng kích. Không hổ là lão tử Đạo Đức Kinh, mấy câu liền có sức ảnh hưởng như vậy. Vừa mới lời các ngươi có hay không cảm ngộ? Tần Giản lại nhìn về phía Diệp Vãn Nguyệt cùng Tử Câm, vấn đạo, hai người đều là lắc lắc đầu. Ha ha, thánh nhân chi ngôn, các ngươi kinh lịch được ít, lúc này thể ngộ không đến cũng bình thường, không nên cơ cầu, đường muốn đi từng bước một, phải tránh không thể mơ tưởng xa vời. Là, hai người đều là bề đạo. Tần Giản gật đầu. Kiếm các ba người một đường đi ra sân thôn, mỗi một người đều là thần tình nghiêm túc, tâm thần tựa hồ đã trải qua chìm vào mặt khác một cái thế giới, hoàn toàn trạng thái vong ngã. Các loại ra khỏi núi thôn vừa mới tỉnh ngộ, quay đầu, nhìn về phía sân thôn, thần sắc rung động. Anh. Một cỗ đạo vận từ trên người bọn họ sinh ra, giống như là khô kiệt hồi lâu nước sông lại một lần nữa lưu động lên, bọn hắn toàn thân gân mạch đều tại tham lam hấp thu trùng quanh linh khí. Bọn hắn đột phá, từ luyện hư kỳ tiền kỳ một đường lên thẳng, cuối cùng đến luyện hư đỉnh phong vừa mới dừng lại. Nguyên lai đây chính là đạo, ta bất quá là lĩnh ngộ tiền bối lời nói bên trong vạn một hai lại có một loại khám phá thiên địa cảm giác, đại đạo ngàn vạn, duy nhất mà thật. Lâm Sung nhìn về phía sân thôn, thì thào đạo. Hắn vượt qua cuối cùng một đạo khảm, đang lâm hợp thể kỳ, trở thành kiếm các cái thứ năm hợp thể kỳ tu sĩ. Đây là chúng ta thiên đại cơ duyên, cũng là ta kiếm các cơ duyên, tiền bối ẩn thế tránh thế kéo dài năm tháng, nay xuất thế thành lập đại đường đế triều tất có thâm ý, chúng ta nên đi theo chi. Hắn nói đạo, hai người khác đều là gật đầu. Lập tức ba người vạch phá thiên khung mà đi. Trong viện, nhân sâm cổ thụ bên trong truyền đến thở dài một tiếng. Bao lâu không có nghe tới chủ nhân nói đạo, lên một lần vẫn là cùng cái kia vô cực tiên giới thiên đế nói đi, đó cũng là một cái thiên tài nhân vật, đáng tiếc. Cuối cùng đi nhầm đạo, thủy, nếu là hắn biết rõ chủ nhân chưa chết, lại không biết đạo nên như thế nào. Lấp lánh ánh sáng, vậy vọng tưởng cùng nhật nguyệt tranh huy, nếu không phải chủ nhân hắn há có thể đi đến một bước kia, tung lại có ước vạn năm hắn vậy so không lên chủ nhân một phần vạn. Kim sĩ đại bằng nói đạo, trong con mắt hiện ra sát ý lạnh như băng. Không cần chủ nhân xuất thủ, ta đại kim liền có thể chấn giết hắn. Nhân sâm quả thụ lại là thở dài. Chủ nhân tính cổ chắc kim, chắc chắn gặp gỡ hắn lúc liền biết rõ hắn quá khứ tương lai, tất nhiên còn giữ hắn tất có thâm ý, chúng ta không cần nghĩ quá nhiều. Tân giản từ phòng bếp đi ra, trong viện sinh linh tức khắc đình chỉ đàm luận. Vãn Nguyệt, Tử Câm, đến nếm thử, ta mới nhất nghiên cứu chế tạo món ăn mới hệ, linh nấm hầm ốc đồng. Tân giản bưng một chậu ốc đồng, chào hỏi hai người quá khứ ăn, Diệp Vãn Nguyệt nghĩ tới đã từng ăn qua cháo gạo, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Tử Câm thì yên lặng đứng qua một bên. Đa tạ tiền bối. Diệp Vãn Nguyệt nói đạo, dùng bên cạnh chuẩn bị kỹ càng thiền nếm thử một miếng, sau một khắc, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, nhìn về phía một bên hai mắt hướng lên trời Tử Câm, lại nhìn về phía Tần Giản. Thế nào, ăn ngon không? Tần Giản vấn đạo, một mặt chờ mong. Còn không sai. Nàng nói đạo, đối mặt với Tần Giản ánh mắt cứng rắn ra đầu nuốt xuống. Ha ha, ta đã nói rồi, cho dù ta không theo lấy cái kia chủ nghệ bách khoa toàn tư bên trên làm một dạng có thể làm ra mỹ thực, nho nhỏ chủ nghệ có thể nào khó lấy được ta. Vãn Nguyệt, không cần khách khí với ta, ăn nhiều một chút. Tần Giản nói đạo, hệ thống cho chủ nghệ bách khoa toàn thư phía trên cũng chỉ có một số món ăn hàng ngày, quá mức nhàm chán, Tần Giản 5 năm qua đều ăn ngán, đã sớm nghĩ nếm thí những thứ khác. Lên một lần thất bại, lần này thoạt nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. Tần Giản nhìn xem Diệp Vãn Nguyệt, thiếu dung sâu hơn. Tiền bối, ta nghĩ nổi lên ta còn có một số sự tình, liền đi trước, lần sau lại tới vấn an tiền bối. Diệp Vãn Nguyệt bị Tần Giản ánh mắt nhìn chằm chằm hoảng sợ, đội vàng đứng dậy nói đạo, sau đó liền rời đi. Tần Giản nhìn xem nàng bóng lưng nao nao. Thử Câm, ngươi không nếm một chút không? Tần Giản nhìn về phía Tử Câm, Tử Câm lắc lắc đầu, cầm lên bên cạnh cầm. Sư phụ, ta đi lượn đàn. Nàng một mặt chân thành nói, nhanh như chớp liền không còn hình bóng. Tần Giản nhìn xem một màn này trầm tư một chút, nhìn về phía cái kia một bàn linh nấm hầm ốc đồng, thử ăn một miếng. Phi, cái gì đồ chơi, không nên a? Chẳng lẽ là hệ thống âm thầm chơi ngang chân? Tần Giản không dám tin đạo. Chương 26, tiên nhân pháp chỉ năm nước quy hàng, kiếm các chủ giáng lâm đại đường đế đô, cùng đại đường thừa tướng Diệp Vãn Nguyệt đặt thành không biết hiệp định, đại đường chân chính bắt đầu ở đông vực vùng dậy lên. Tần Linh nhận sĩ, đại đường đế quân danh truyền khắp đông vực, thậm chí đối mặt khác tứ đại vực đều có nhất định ảnh hưởng. Tinh Túc Cung, một cái tế đàn phía dưới, tam đại cung chủ cùng một đám trưởng lão quỳ lạy trên mặt đất, một mặt thành kính. Phía trước nhất đứng đấy một vị rủ xuống hủ lão giả, hắn chính đang niệm tụng trong tay pháp chỉ. Có yêu ma hoành hành đối thế, như toan diệt ta Tinh Túc Cung, mời tiên tổ giáng lâm, bảo hộ Tinh Túc Cung. Lão giả nói đạo, một giọt máu nhỏ tại pháp giấy phía trên, pháp giấy phát ra sáng chói tinh quang, chiếu rọi trăm dặm thiên địa. Tinh Túc Cung bên trong vô số người ngẩng đầu nhìn đến một màn này, thần sắc nghiêm trọng. Tiên nhân pháp chỉ là ta Tinh Túc Cung tiên tổ muốn phủ xuống. Tiên nhân phía dưới, chúng sinh đều là run rế, cái này chính là ta Tinh Túc Cung nội tình, không phải cái kia cái gì đại đường có thể so sánh. Đại đường đế quân, hắn có mạnh hơn vậy bất quá là một cái phạm nhân mà thôi. Một đạo ý chí giáng lâm, thiên địa đều là tối sầm lại, sau một lát có vô tận tinh quang tụ đến, tế đàn bên trong, một bộ thanh niên thi thể mở mắt, xuống tới. Một bước lăng không, hắn nhìn về phía tế đàn phía dưới người. Người các loại chính là ta Tử Vi Tiên Cung tại huyền giới lưu lại truyền thừa sao? Hắn vấn đạo, thân thể trong lúc đó có tiên quang quấn quẩn, tuy là ý chí hóa thân, có thể một thân tu vi vậy đến đại thừa kỳ, nhân gian cực cảnh. Tinh Túc Cung tinh vẫn mang theo một đám Tinh Túc Cung cung chủ, trưởng lao bái kiến thượng tiên. Tinh Túc Cung phía trước nhất lão giả dẫn một đám Tinh Túc Cung người không người đạo, Tinh Vẫn, đây là Tinh Túc Cung chi chủ, hợp thể kỳ đỉnh phong. Ngươi các loại sở cầu sự tình ta đã biết rõ, bất quá một cái phàm nhân ngươi, có ta tỏa chấn, bọn ngươi có thể yên tâm đi làm. Thanh niên nhàn nhạt đạo, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng. Tinh Túc Cung một đám người thần sắc cứng lại. Thượng tiên, người kia, bọn ngươi là không tin bản tiên sao? Đám người thần sắc run lên, nhớ tới trước mặt người thân phận, trong lòng đại định. Trước mặt vị này thế nhưng là hàng thật giá thật tiên nhân, mặc dù chỉ là một đạo ý chí giáng lâm nhưng cũng không phải phàm nhân có thể địch. Mấy ngày sau, có một cái trung vực người đi vào Tinh Túc Cung. Ha ha, có tử gia tương trợ thì sợ gì một cái đại đường, đạo hữu cứ yên tâm, trong vòng một năm ta Tinh Túc Cung tất diệt đại đường. Tinh Túc Cung chi chủ cười to. Cái này sau một ngày Tinh Túc Cung vào thế, thao túng một đám vương triều hướng về đại đường phát khởi diệt quốc cuộc chiến, kiếm các đồng dạng vào thế, phụ tá đại đường tiến hành phản công. Toàn bộ đông vực đều lâm vào trong chiến loạn. Cái gì lâm ra, có cái gì không dậy nổi, không phải liền là nữ nhân sao? Ngươi muốn hủy hôn liền lui, lão tử không thèm các ngươi. Một cái vóc người cường tráng thanh niên đi ở tần lĩnh trong dãy núi, vừa đi vừa mắng, phía sau hắn đi theo một cái lão bộc, một mặt khẩn trương đi theo hắn đằng sau. Thiếu gia, không thể lại tiến vào trong đi. Nơi này là tần lĩnh sơn mạch, đông vực cấm địa a. Lão bộc tuyết phục đạo, thanh niên thờ ơ, ánh mắt nhìn về phía sơn lâm lúc còn có một vòng chờ mong cùng hướng tới. Ta đương nhiên biết rõ nơi này là nơi nào, theo như đồn đại cái kia lấy tiếng đàn diệt năm nước quân đại năng ẩn cư chi địa, bất quá ta liền là hướng về phía hắn đến. Tăng Phàm nói đạo, một câu, dọa lão bộc nhảy một cái. Thiếu gia, đây chính là giết số trăm vạn người người. Lão bộc rung động nhưng đạo, trong lòng đã đại khái miêu tả ra Tần Lĩnh bên trong vị này ẩn thế đại năng bộ dáng, nên là tướng mạo hung ác, tàn bạo hạng người. A Tằng Phạm cũng là thần sắc cứng lại. Bất quá chỉ nháy mắt hắn liền lại lộ ra tiêu dung. Liền xem như hắn là cái hung nhân lại như thế nào, ta có thể mất đi đều mất đi, còn sợ mất đi cái mạng này sao? Lần này đi, không thành công thì thành nhân, ta phải bái hắn làm thầy, các loại lao tử cũng thành đại hung, ta muốn cái kia Lâm ra một nhà đầu đều lấy ra cho ta điểm thiên đăng. Tằng Phạm nói đạo, một mặt nghiêm túc. Lão bộc nuốt nước miếng một cái. Người trước trở về, nói cho ta lão cha, ta đi bái hung nhân vi sư, chờ ta học thành trở về cho hắn nhướng mày nuốt khí. Hắn nói đạo, lão bộc nghe vậy thần sắc chấn động, hướng mặt trước sơn lâm nhìn thoáng qua, giống như là giải thoát đồng dạng nhanh như chớp chính là chạy không còn hình bóng. Sắt. Tằng Phạm thầm mắng, quay đầu tiếp tục hướng sơn lâm đi đến. Tùn bò họ một thanh như gọi tiếng phá vỡ sơn lâm yên lặng, Tằng Phạm thần sắc nhìn về phía như gọi phương hướng, đi quá khứ. Hồi lâu sau một cái sơn thôn ở trước mắt xuất hiện. Từng hàng suy yên thăng lên, hai đồng vui đùa ầm ĩ tiếng truyền vào trong tai, cửa thôn còn có một cái đại gia đang hút thuốc lá, một đầu màu vàng như bạn tại bên người, nghiêm nhiên một cái thế ngoại đảo nguyên. Tiểu hoạt tử, ngươi là tìm đến Tiểu Tần a? Vương đại gia nhìn về phía đứng ở cửa thôn sững sờ Tằng Phạm, vấn đạo. Tằng Phạm lấy lại tinh thần, nhìn xem Vương đại gia, đang muốn nói chuyện, từ dưới núi đi tới một cái người, ôm ấp một cầm, một bộ tóc đen xóa ra, khí chất phiêu miểu như tiên, hắn nhìn ngây người. Cái này vắng vẻ sơn thôn làm sao sẽ có như vậy tuyệt sắc nữ tử, cái này có thể so sánh cái kia cái gì Lâm gia đại tiểu thư phiêu lượng nghìn lần, vạn lần. Không đúng. Cầm. Ngoại giới có truyền luôn cái kia một vị đại năng là lấy một khúc tiếng đàn chu sắt năm nước đại quân số trăm vạn người, một cái này nữ tử đồng dạng ôm lấy một thanh cầm, còn là ở trong núi này. Chẳng lẽ? Hắn nháy mắt tỉnh ngộ, trực tiếp đuổi theo. Sư phụ, xin nhận đồ đệ một xá. Đuổi kịp Tử Câm, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, ba quỳ chín lạy, một mặt trịnh trọng, Tử Câm nhìn xem hắn, nhíu mày. Vương đại gia nhìn xem Tằng Phạm rời đi bóng lưng thẳng lắc lắc đầu. Ngoài núi người tới quả nhiên phần lớn đều không bình thường. Quỳ hồi lâu đều không có nghe được đáp lại, Tằng Phạm ngẩng đầu, thấy được Tử Câm bóng lưng, vội vàng lại đuổi theo. Sư phụ, ta không được là ngươi muốn tìm người. Tử Câm nói đạo. Nghĩ tới Tần Giản nói tới bái sư yêu cầu, rung lắc lắc đầu. Tất cả tùy duyên. Nàng ban đầu là trong lúc vô tình gặp được trên đoạn nhai đánh đàn sư phụ, là duyên. Kẻ ngu này đánh bậy đánh bạ đi tới sư phụ ẩn cư chi địa, nên cũng là duyên a không được có đúng không? Ta thế nào nhìn xem giống như là, ta cảm giác ngươi giống như là sư phụ ta à? Tỷ tỷ, nếu không ngươi trước nhận lấy ta, ta nhưng là biết rất nhiều hầu hạ người kỹ năng, thu cam đoan ngươi không thua thiệt. Đến. Tử Câm nói đạo, ngắt lời hắn. Hắn hướng mặt trước nhìn lại, thần sắc khẽ giật mình. Tạo Hóa Tông. Ba chữ đứng lặng tại cửa sân phía trên, nhất bút nhất họa đều hàm ẩn thiên địa đại đạo. Một con mắt hắn liền cảm giác trước mắt phản phất, tranh thủ thời gian mở ra cái khác mắt, đáy lòng chấn động. Chẳng lẽ đánh bậy đánh bạ hắn thật tìm được cái kia một vị hung nhân? Sư phụ liền ở bên trong, đi theo ta. Tử Câm nói đạo, thần sắc hắn chấn động. Tử Câm mà nói cơ hồ là trả lời trong lòng của hắn suy nghĩ, một cái này viện tử chủ nhân liền là cái kia trong truyền thuyết lấy sức một mình chu sát năm nước đại quân hung nhân. Hắn tại ngoài viện đứng đó một lúc lâu, nhấn xuống run rẩy hai chân, đi vào. Đây chính là tuyệt thế hung nhân, không sợ mới có quỷ. Bái sư là muốn cho lễ bái sư, hắn hiện tại thân không có vật gì khác, hắn không biết là muốn cắt hắn thận a. Chương 27, cường thân kiện thể chi thuật một phương hồ nước, ba cây đại thụ, bò đầy đằng mạn tường viện, còn có một cái bàn đá, đây chính là trong viện cảnh tượng. Đơn giản dị tự nhiên. Phảng phất một cái nông gia tiểu viện. Một gốc càng tráng kiện dưới đại thụ bày biện một cái ghế mây, một cái bạch y nam tử đang cầm một quyển sách lại nhìn, một đầu bồ câu ghé vào chân hắn một bên, toàn bộ liền phảng phất một bức họa. Sư phụ. Nghe được Tử Câm thanh âm thần sắc hắn chấn động. Đây chính là cái kia một vị hung nhân. Ta cảm giác giống như là một người thư sinh một dạng. Một bức tự thiếp giết đại ly hoàn thành, một khúc tiếng đàn diệt năm nước đại quân, hắn có thể làm được sao? Cái này cùng trong lòng của hắn cái kia thần ngăn sát thần, Phật cản giết Phật, hung thần ác sát hình tượng kém đến nhiều lắm. Chẳng lẽ là đi nhầm địa phương? Trong lòng của hắn tràn đầy hoài nghi. Có khách nhân. Tân Giản xoay người lại, thấy được Tằng Phạm, để sách xuống, rồi cái lưng mệt mỏi, đứng lên. Còn không có nói chuyện liền có một đạo nhân ảnh ba một chút quỳ gối trước mặt. Đồ nhi Tằng Phạm, bái kiến sư phụ. Tần Giản nao nao. Nguyên lai là đến bái sư, bất quá hắn tựa hồ còn không có đồng ý a Đồ nhi gọi Tằng Phạm, đối xoa bóp, đấm chân các loại kỹ nghệ có chút thành thục, sư phụ về sau nếu là có cần Đồ nhi có thể dốc sức cống hiến sức lực, cam đoan so với cái kia thượng quan nhi thủ pháp tốt hơn gấp 100 lần. Đồ nhi còn tinh thông đi săn, chủ nghệ phương diện càng là thiên phú khác lạ. Sư phụ muốn ăn cái gì đều cũng có thể an bài Đồ nhi đi làm, sơn chân hải vị đều là hạ bút thành văn. Tăng Phạm nói tiếp đạo, Tần Giản nhìn xem hắn, con mắt dần dần nổi lên ánh sáng. Dạng này đồ đệ có thể cự tuyệt sao? Tuyệt đối không thể. Nhân sinh tại thế, chỉ riêng mỹ thực không thể cô phụ vậy. Sư phụ, bọn ngươi lấy, ta đây liền đi cho ngươi lộ hai tay. Thấy Tần Giản ánh mắt đấy, lòng của hắn khẽ động, trực tiếp đi về phía phòng bếp, nhóm lửa, khí thế ngất trời làm lên. Tần Giản nhìn xem một màn này, một trận gật đầu. Đồ nhi này hắn rất là hài lòng a, một bữa ăn no. Tần Giản một bên chùi miệng một bên nhìn xem cho hắn đấm chân Tằng Phạm, càng xem càng là thưởng thức. Đồ nhi, ngươi muốn học cái gì? Tần Giản vấn đạo. Tằng Phạm ngẩng đầu nhìn về phía Tần Giản, trên mặt có kìm nén không được kích động. Hắn vốn là đối Tần Giản có hoài nghi, nhưng khi Tần Giản từ trên ghế mây đứng lên một khắc này liền hoài nghi hoàn toàn không có. Chỉ là đứng dậy, hắn lại cảm giác tựa hồ cả phiến thiên địa đều tối mấy phần, tựa hồ trước mặt cái này nhìn như thư sinh thân người có ngàn vạn trượng, một tay có thể che trời. Cái này tuyệt đối là đại năng á, cho nên hắn lập tức liền hành động. cơ hội chớp mắt là qua, cần phải tóm chặt lấy. Sư phụ giáo nhất định đều là tốt, sư phụ giáo cái gì đồ nhi đi học cái gì. Hắn nói đạo, một mặt định nọ tiểu dung, nhường một bên Tử Câm đều không khỏi phiết qua ánh mắt. Vị này sư đệ nàng cảm giác giống như là một cái chó săn, đuốt mông ngựa nhất lưu, nhưng hết lần này tới lần khác liền là vỗ tới Tần Giản trong lòng. Cái gọi là muốn bắt lấy một cái lòng người đầu tiên phải bắt được một cái người dạ dày, điểm này hắn làm được. Nhìn ngươi thân thể không sai, ta liền dạy ngươi cường thân kiện thể chi thuật a, thân thể là cách mạng tiền vốn, có một cái tráng kiện thân thể mới có thể đứng ở bất bại chi địa. Tần Giản nói đạo, đem vừa rồi ném xuống đất một quyển sách nhặt lên, lau sạch một chút bùn đất, lộ ra sách bìa vài cái chữ to. Cả nước học sinh trung tiểu học bộ thứ 8 tập thể dục theo đài trước tiên đem cái này học được, cái gọi là lầu cao vạn trượng bình địa lên, cơ sở trọng yếu nhất, cái này liền là nền vững chắc cơ sở đồ vật, ngươi học xong ta sẽ dạy ngươi cái khác. Tần Giản nói đạo, đem đưa sách cho Tăng Phàm. Tăng Phàm nhìn xem Tần Giản cử động, một mặt ngưỡng ác. Đây có phải hay không là có chút quá phu diễn một chút, cái này một bản rách tung vé sách, còn có cái tên này hắn làm sao luôn luôn cảm giác tựa hồ nơi nào không thích hợp. Sư phụ, học cái này ta có thể mạnh lên sao? Hắn vấn đạo. Tần Giản gật đầu. Đương nhiên, ta lúc trước đều là như thế luyện tới. Tần Giản mặt không đỏ tim không đập nói đạo, hệ thống nhường hắn giáo chín đầu đạo bên trong thì có cường thân kiện thể chi đạo, nhưng là hắn căn bản tìm không thấy như thế sách. Chỉ có cái này một bản hơi nhỏ bé giống một điểm. Tập thể dục theo đài, vậy sát thật mạnh thân kiện thể, cũng không tính là lừa hắn. Thật sao? Tăng Phàm xem sách, lại nhìn về phía một bên Tử Câm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bức không thấy được bộ dáng. Nói thật, nàng cũng thấy được cái này bí tịch danh tự kỳ quái, bất quá nàng tin tưởng Tần Giản, nghĩ lúc trước cái kia một bản cầm đạo thiên thư Tần Giản cũng là như thế cho nàng. Đến, sư phụ trước biểu diễn cho ngươi một lần, hảo hảo nhìn, hảo hảo hảo. Tần Giản nói đạo, duỗi cái lưng mệt mỏi, giãn ra một thoáng thân thể, đi tới viện tử trên đất trống. Cả nước học sinh trung tiểu học bộ thứ 8 tập thể dục theo đài chương 01. Tần Giản động, rất đơn giản một động tác, hai tay hư vẽ, trong phút chốc toàn bộ thế giới phảng phất đều điên đảo đồng dạng, chung quanh thiên địa đại đạo đều tại gào thét. Tăng Phàm cùng Tử Câm nhìn xem một màn này, một mặt khiếp sợ. Đặc biệt là Tăng Phàm, mở to hai mắt nhìn, siết chặt trong tay sách, giống như là sợ một chút mất tập trung bị người đoạt mở dạng. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tần Giản còn tại động, toàn bộ Tần Lĩnh Sơn mạch linh khí đều đang sôi trào, một cỗ vô hình áp lực rơi xuống, dường như toàn bộ Tần Lĩnh Sơn mạch đều hướng hạ xuống một tầng mở dạng. Tần Lĩnh Sơn mạch chỗ sâu. Trong ma cốc, cái kia ngoại vực thần ma mới vừa dùng thần ma lực lượng diễn hóa làm ra một bộ thân thể, còn chưa kịp đi ra khỏi sơn cốc liền bị cái này một cô áp lực trực tiếp đập vụn. Ta hóa thân. Cái kia trong tim truyền ra thoáng như giống như giã thu tiếng gào thét, mới vừa nói xong hắn liền cảm giác một đạo kinh khủng dòng sông linh khí mãnh liệt mà đến, nó trực tiếp chui vào lòng đất. Với anh, sơn cốc sụp đổ. Là ai? Chờ ta đi ra muốn từng miếng uống cạn ngươi huyết, đưa ngươi xương cốt một căn căn đập nát. A, lại là một đạo dòng sông linh khí rơi xuống, đem hắn triệt để chôn ở dưới mặt đất. Học xong sao? Trong viện, Tần Giản nhìn về phía Tăng Phàm, vấn đạo. Tăng Phàm từ đang thử người lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu. Tần Giản nhìn xem một màn này, lại thấy được bên cạnh Tử Câm, âm thầm thở dài. Ai, cái này cái thứ hai đồ đệ thoạt nhìn lại là không quá nhạy bén bộ dáng, một cái học sinh trung tiểu học tập thể dục theo đài đều học không được, đoán chừng lại muốn tra tấn hắn một đoạn thời gian. Sách cho ngươi, bản thân hảo hảo nhìn, hảo hảo học. Tần Giản nói đạo, trực tiếp làm vung tay trưởng quỹ, hắn là sư phụ, cũng không phải bảo mẫu, muốn cho hắn cả ngày trước mặt làm sao có thể, dù sao đơn giản, hắn bản thân nhiều suy nghĩ một đoạn thời gian cần phải liền biết. Tăng Phàm cực kỳ trịnh trọng điểm đầu, sau đó tại trong biệt luyện. Cả nước bên trong tiểu học bộ thứ 8 tập thể dục theo đài, chương 01. Cái thứ nhất động tác, mới vừa buông tay, một cỗ kinh khủng đạo ép đánh tới, hắn toàn bộ thân thể trực tiếp cắm xuống, ngã một cái cho an phân, cực kỳ khó coi. Tần Giản nhìn xem một màn này, ngây ngẩn cả người. Đồ đệ này tựa hồ là kém đến quá phận. Chỉ bất quá một cái đưa tay động tác đều có thể ngã thành dạng này, này cũng không thể nói không quá thông minh, hẳn là tàn tật á. Chương 28, thiên đạo thành người tới bên ngoài tô vàng nạm ngọc, ruột đông rách trong đó a thoạt nhìn rất trắng, nguyên lai như thế ư? Tăng Phàm đứng lên, đúng lúc là thấy được Tần Giản xem thường ánh mắt, không khỏi gãi đầu một cái. Là hắn vấn đề sao? Hắn nhìn thoáng qua sách, thử làm tiếp một lần. Cả nước học sinh trung tiểu học tập thể dục theo đài chương 01. Bành! Lại là một cái chó ăn phân, đồng dạng tư thế. Tần Giản xoa chán một cái, không còn gì để nói. Bên cạnh Tử Câm trực tiếp không nhịn được cười ra tiếng, Tăng Phàm nhìn về phía nàng, một mặt ủy khuất. Luyện thật giỏi, còn có Tử Câm, ngươi cũng giống vậy. Tần Giản thực lại nhìn không nổi nữa, tùy tiện cầm một quyển sách liền rời đi về tử. Cùng với ở nơi này nhìn cái này nhị đồ đệ biểu diễn đấu vật còn không bằng đi xem một cái Lý đại nương ra mẫu heo sinh thể, cùng cửa thôn Vương đại gia nghiên cứu thảo luận một chút chăn châu triết học. Sư tỷ, đây là ta sai à? Rõ ràng là cái này bí tịch vấn đề, ta cũng không phải sư phụ, sao có thể một lần liền học được, có thể ngã thành dạng này đã là thiên phú không tồi. Tăng Phàm nói đạo, điều chỉnh tư thế, chuẩn bị tiếp tục luyện làm. Đúng rồi, sư tỷ, ngươi là học đàn a? Ân. Tử Câm gật đầu, ngón tay khẽ vuốt dây đàn. Chanh. Nương theo lấy tiếng đàn ở trong viện chảy xuôi, Tăng Phàm trên mặt cứng lại rồi. Hắn đại khái là có thể minh bạch sư phụ vì cái gì phải tránh. Cái này không phải tiếng đàn, đây quả thực là ma âm. Tiểu tử, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, ngã mấy lần liền muốn chết không được sống. Ngươi tu luyện thế nhưng là cựu đại chí tôn đạo một trong bất diệt chi đạo, vô số người cầu đều cầu không đến. Một cái thanh âm vang lên, thần sắc hắn chấn động, nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng rơi xuống sân nhỏ bên trong bổ câu bên trên. Hắn nha, một đầu bồ câu cũng phải trêu chọc ta. Tăng Phàm nổi giận, vén tay áo lên liền xông về bồ câu. Thử Câm nhìn xem một màn này, nhỏ bé liền giật mình thần. Oeng! Bồ câu cánh chim nhỏ bé dương, một đạo che trời cánh vàng nện xuống, trực tiếp đem Tăng Phàm nện vào trong đất. Một lát sau Tăng Phàm từ trong đất bò lên, treo hai hàng máu mũi nhìn xem bồ câu, một mặt không thể tin. Ngươi là? Tiểu tử, thấy rõ ràng, bản tôn chính là Kim Sĩ Đại Bằng, chư thiên vạn giới đệ nhất cực tốc. Kim Sĩ Đại Bằng nói đạo, một đoạn cảnh như là Tăng Phàm trong đầu phù hiện. Hàng vũ bên trong, Thương Liêu vô tận, một đầu Kim Sĩ Đại Bằng vẽ qua tinh không, toàn bộ vũ trụ đều bị một phân thành hai, vô tận sinh mệnh thế giới nháy mắt băng diệt. Từ nơi này một đoạn trong cảnh tượng lui đi ra, Tăng Phàm nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng, một mặt rung động. Đại lao a! Một câu thốt ra. Hắn nhìn chằm chằm Kim Sĩ Đại Bằng, con mắt tỏa sáng, còn kém trực tiếp quá khứ ôm bắt đuổi. Kim Sĩ Đại Bằng vô cùng hưởng thụ gật gật đầu. Tiểu tử, xem ở ngươi thượng đạo phân thượng, ta cho ngươi biết một bí mật, chủ nhân thích ăn cá, đặc biệt là viện tử trong hồ nước cá, ngươi có thể thưởng cho chủ nhân làm một lần. Tăng Phàm nghe vậy nhìn về phía một bên hồ nước, vừa muốn nói chuyện. Đầu chọc chim, ngươi có phải hay không lại trên người ngứa, cần ăn đòn. Hồ nước quay cuồng, có một phương thiên hà phù hiện, từng đầu kim long ở trong đó bước lên, Tăng Phàm một mặt ngốc trệ. Ha ha, lão nê thu còn sinh khí, đến, lão tử không sợ các ngươi. Hôm nay ta chính là muốn ăn cá chạch thịt. Kim Sĩ Đại Bằng nói đạo, sau lưng hiện ra một cái bóng mờ, cánh vàng huy hoàng, thoáng như từng trôi lợi kiếm lăng tiên mà đứng, ám đồng tử màu vàng bên trong tràn đầy sát khí. Một bên khác ao nước bốc lên, tiếng long ngâm chấn động thiên địa. Tăng Phàm nhìn xem một màn này nuốt nước miếng một cái, trốn một bên dưới lại thụ. Chủ nhân muốn đã trở về. Một cái giàn mua thanh âm vang lên, đang ở Tăng Phàm bên hai, dọa Tăng Phàm nhảy một cái. Quay người, nhìn xem trước mặt cây, hắn một mặt ngốc trệ. Cây này còn vậy còn có một chút vừa rồi bộ dáng. Trên cây treo từng khỏa hình người trái cây, mỗi một phiến cành lá chập chờn trong lúc đó đều có thời gian mẫn diệt, rõ ràng đang ở trước mắt, rồi lại phảng phất lập căn tại dòng sông thời gian phía trên. Chanh! Tiếng đàn lại vang lên lên. Kim Sĩ Đại Bằng lại khôi phục thành bồ câu bộ dáng ở một bên một mét, trong hồ nước vậy khôi phục bình tĩnh. Cửa sân bị đẩy ra, Tần Giản đi vào. Nghe được Tử Câm tiếng đàn hắn không khỏi bước đầu, không xem qua ở giữa vẫn là một vòng an ủi. Mặc dù tư chất là kém một chút, nhưng là cố gắng, trẻ con có thể giáo vậy. Lại hướng bên cạnh nhìn lại, Tăng Phàm đứng ở cây ăn quả bên cạnh, mở to hai mắt nhìn, giống như là một cái đồ đần mở dạng. Tăng Phàm, ngươi đang làm gì? Tần Giản vấn đạo. Tăng Phàm lấy lại tinh thần, nhìn về phía trong viện cảnh tượng, đặc biệt là một mặt nghiêm túc luyện đàn Tử Câm, một mặt ngẩn ngơ. Tư chất kém không quan hệ, cần có thể bổ khuyết, nếu là liền chính mình cũng từ bỏ bản thân chính là thật không có cứu được. Vi sư vừa mới ly khai ngươi liền như vậy, như thế như vậy sao có thể có thành tựu? Ngươi xem một chút sư tỷ của ngươi, nhiều cố gắng. Tần Giản răn dạy đạo. Sư phụ, kỳ thật ta vừa rồi. Đừng tìm việc cớ, mất bỏ mới lo làm chuồng, hiện tại không muộn, nếu là không biết hối cải liền thật phế đi. Vi sư lời nói được nặng chút, nhưng cũng là vì tốt cho ngươi. Như là ngươi không thích đều có thể ly khai. Một câu, nhường Tăng Phàm giật mình, tranh thủ thời gian quỳ xuống tới. Sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Lúc này liền xem như có 1000 cái, một vạn cái ủy khuất đều không phải nuốt xuống, hắn cũng không muốn ly khai, thật vất vả mới ôm lên đùi, liền xem như đạp hắn cũng không đi. Biết sai liền muốn xuất ra hành động, ta để ngươi luyện làm học được mấy thành. Tân Giản vấn đạo, Tăng Phàm nghe vậy tranh thủ thời gian đứng lên, một mặt đứng đắn mở sách, sau đó làm ra cái thứ nhất động tác. Bành! Lại ném xuống đất. Tân Giản nhìn xem một màn này khỏe miệng không khỏi rút một quất. Khu khu, cũng không tệ lắm, có chỗ tiến bộ, ngươi luyện thật giỏi. Tân Giản nói đạo, cầm qua cái quốc lại đi ra. Bên cạnh còn có một chỗ không điện, loại điểm trái cây loại hình A về phần Tăng Phàm, phó thác cho trời A tuy nói thành công là 99 mồ hôi thêm một phần thiên phú, nhưng không có một phần này thiên phú đoán chừng có 99 phân mồ hôi vậy quá sức. Dạy đồ đệ nha, nuôi thả mới là tốt nhất, không thể quản nhiều lắm. Muốn vào hạng, loại chút trái cây mới là trọng yếu nhất. Thông Thiên Môn. Nam Cung Ngai nhìn về phía Tần Lĩnh Sơn mạch phương hướng, cho mày. Lúc này cái kia ngoại vực tiên ma nên muốn xuất thế mới đúng, thế nào còn không có động tĩnh? Chẳng lẽ là chỗ đó có vấn đề? Hắn muốn đi xem. Nhưng là lại nghĩ tới một cái kia tiểu sân thôn, cuối cùng vẫn là kềm chế một cái này ý nghĩ. Môn chủ, trung được thiên đạo thành người đến. Một cái trưởng lão đi tới nói đạo, thần sắc hắn ngưng tụ. Thiên đạo thành người đến là một cái tử y lão giả, đứng ở đại điện bên trong, quanh thân hiện ra người sống chớ vào khí tức, thẳng đến nhìn thấy Nam Cung Nhai trên mặt mới lộ ra một tiêu dung. Nam Cung Minh, đã lâu không gặp. Tiêu Minh, làm sao có rảnh đến ta nơi này, chẳng lẽ là có cái gì đạo pháp phải cùng ta chia sẻ. Nam Cung Nhai cười nhạt đạo, vẫn như cũ duy trì hợp thể kỳ đỉnh phong tu vi. Người này trước mặt cũng giống như thế. Ta nơi này có một cọc sinh ý muốn cùng Nam Cung huynh nói, việc này khả năng liên quan đến chúng ta con đường thành tiên. Hắn nói đạo, chú ý tới Nam Cung Nhai thần sắc trên mặt hắn lộ ra một tiêu dung. Chương 29, thành tiên chi địa nhà ta thành chủ dùng thiên cơ bản tính được Đông Vực đại địa có một chỗ thành tiên chi địa, muốn mời Đông Vực các vị đạo hữu cùng một chỗ tìm kiếm nơi này. Hắn nói đạo, nói đến thiên đạo thành thành chủ lúc trên mặt có một vòng ngạo nghễ. Tính tiên đo địa, thông hiểu cổ kim. Toàn bộ Nam Vực vậy chỉ có thiên đạo thành thành chủ mới có bản lãnh như vậy. Tiên nhân phía dưới, tuổi thọ nhiều nhất sẽ không siêu hơn 1 năm. Có thể thiên đạo thành thành chủ sống qua 5 tháng sớm đã vượt qua 1 năm, có người thậm chí suy đoán hắn vốn là một tôn hạ phàm tiên. Nam Cung Ngai thần sắc ngưng lại, nhìn về phía trước mặt người. Như thế cơ duyên thiên đạo thành làm sao sẽ dễ dàng như thế nhường cho bọn hắn, hắn cũng không tin thiên đạo thành có như vậy vô tư. Không biết thành chủ tính toán được cái này cái địa phương ở đâu. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, nhìn về phía đông phương.
Tần Lĩnh Sơn mạch. Bốn chữ, nhường Nam Cung Ngai nhướng mày. Quả nhiên là nơi đó. Tần Lĩnh Sơn mạch trung tâm nhất, Vũ Phong trong lúc đó có một cái thâm cốc, nơi đó ẩn giấu đi một cái tiểu thế giới, trong đó cất giấu bí mật thành tiên, còn có một tòa thành tiên đài. Thành tiên khó khăn biết bao chắc chắn nguyên nên rõ ràng a. Tiêu Vân nhìn xem Nam Cung Ngai, tiếp tục đạo. Phàm là thành tiên đài hẳn là tiên giới phía trên một phương đại thế lực lưu lại, leo lên thành tiên đài, đi đến tiên giới liền có thể trực tiếp gia nhập phía kia thế lực, cái này thế nhưng là vô số người tha thiết ước mơ cơ hội. Nam Cung Ngai trầm mặc. Bí mật thành tiên đài, sắp thực mê người. Nhưng một cái kia sơn thôn đang ở Tần Lĩnh Sơn mạch. Thật lâu Tiêu Minh, ngươi nên không phải không biết ta Đông Bực có một vị đại năng ẩn cư tại Tần Lĩnh Sơn mạch a. Hắn ánh mắt rơi xuống Tiêu Vân trên người, thần sắc nghiêm trọng, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu một dạng. Tiêu Vân biểu lộ hơi trầm lại, ngược lại liền cười. Thành chủ đã trải qua được rồi, người này nhiều nhất bất quá một cái đại thừa tu sĩ, thành tiền chi địa chính là toàn bộ Đông Bực tu hành giả cơ duyên, tức chính là hắn vậy đúng tay không được. Như hắn hiện thân nhà ta thành chủ tự có hàng phục chi pháp, ngươi không cần lo lắng. Tiêu Vân nói đạo, trong lời nói tràn đầy đối với cái gọi là Tần Lĩnh đại năng khinh thường. Nam Cung Ngai nhìn xem hắn, cười. Thành tiên chi địa liên quan đến quá nhiều, ta Nam Cung Ngai bất quá một cái hợp thể kỳ tu sĩ, chỉ sợ không cách nào tham dự trong đó, liền không đi góp một cái này náo nhiệt. Ta Nam Cung Ngai sở cầu không nhiều, có thể thủ lấy cái này một mẫu ba phần địa là được rồi, thành tiên cách ta còn quá xa vời, chắc chắn kiếm cát, Tinh Túc Cung hẳn rất vui lòng tiến về, Tiêu Minh hãy tìm bọn hắn a. Nam Cung Ngai cười nói đạo, một bức cùng thế không tranh bộ dáng. Tiêu Vân nhìn xem hắn, cho mày. Tiêu Minh thật không muốn tiến về a, cái này thế nhưng là thiên đại cơ duyên. Hắn hỏi lại đạo. Nam Cung Ngai vẫn như cũ lắc lắc đầu. Thay ta hướng thành chủ nói một tiếng tạ ơn, Nam Cung Ngai liền không đi. Tiêu Vân liếc mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Ngai, sau một lát, đồng dạng là cười. Tất nhiên Nam Cung huynh không muốn vậy ta cũng không cưỡng cầu, chỉ hy vọng đến thời điểm Nam Cung huynh chớ có hối hận. Tiêu Vân rời đi, mấy cái trưởng lão đi vào trong điện, nhìn xem Nam Cung Ngai, một mặt không hiểu. Môn chủ, Đông Bực xuất hiện Đông Bực chi địa, thế nhưng là thiên đại cơ duyên, ta Thông Thiên môn thật không được tham dự sao? Bọn hắn vấn đạo, Nam Cung Ngai lắc lắc đầu. Như là các ngươi muốn đi ta sẽ không ngăn cản, ta chỉ khuyên bảo các ngươi một chút. Tần Lĩnh trong dãy núi có một cái sơn thôn, chính là một phương cấm kỵ chi địa, gặp phải chi, mau lui. Nam Cung Ngai nhìn về phía Tần Lĩnh Sơn mạch, một mặt ngưng trọng đạo. Nếu là không có một cái kia sơn thôn hắn khả năng thực sẽ động tâm, bất quá đã trải qua một màn kia hắn liền sinh sinh đè xuống cái này ý nghĩ. Nhiều nhất bất quá một cái đại thừa kỳ tu sĩ, hắn cũng không tin. Đến thiếu cũng là một cái tán tiên. Cái này một ngày Đông Bực chiến loạn đột nhiên dừng lại, hai phe đại quân tích trữ biên cảnh, hai bên ngắm nhìn, đã thấy không đến Tinh Túc Cung, kiếm các cùng đại đường cao tầm nhân vật. Tần Lĩnh trong núi, thành tiên chi địa. Đại đường thành Trường An, Diệp Vãn Nguyệt cùng một đám đại đường người cùng kiếm các người nhìn thấy từ Tinh Túc Cung truyền đến tin tức, đều là thần sắc nghiêm trọng. Tần Lĩnh Sơn mạch bên trong dĩ nhiên xuất hiện thành tiên chi địa. Là Thiên Đạo thành thành chủ lấy tiên cơ chi thuật tính đi ra, hẳn là sẽ không sai, Tinh Túc Cung cũng đã đang mưu đồ Tần Lĩnh Sơn mạch sự nghi. Những ngày này Đông Bực nhiều hơn rất nhiều không biết lai lịch người, nghĩ đến là cái khác bốn bực người. Đông Bực phải loạn. Một đám người đảm luận đạo, cuối cùng cùng nhau nhìn về phía Diệp Vãn Nguyệt. Tiền bối có thể biết rõ Tần Lĩnh trong dãy núi có thành tiên chi địa. Kiếm các chủ vấn đạo, đây là một vị trung niên nam tử, người đeo một chôi thanh công kiếm. Ánh mắt trong lúc đó thỉnh thoảng đều có kiếm quang tràn ra, cho người không khỏi lông tơ dựng thẳng. Đám người nghe vậy cũng đều là thần sắc cứng lại. Tần Lĩnh Sơn mạch, nơi này quá nhạy cảm, lại tựa hồ quá xào hợp. Cái kia một vị tiền bối vừa vặn ẩn cư ở đây, bọn hắn thứ vừa nghĩ tới liền là cái kia một vị tiền bối đã sớm biết rõ thành tiên chi địa tồn tại, cũng là bởi vì thành tiên chi địa mới lựa chọn tại Tần Lĩnh Sơn mạch ẩn cư. Diệp Vãn Nguyệt lắc lắc đầu, cần phải biết rõ. Mặc dù Tần Giản chưa từng đề cập, nhưng nàng cảm thấy Tần Giản khẳng định biết rõ. Ta đi hỏi một chút tiền bối, chư vị trước chớ vọng động, chờ ta trở về. Tiền bối rốt cuộc là tính toán gì nàng vậy không biết đạo, vậy không dám tùy tiện liền dẫn người vào Tần Lĩnh Sơn mạch, cái kia năm nước đại quân đó là sống sinh sinh ví dụ. Tiểu Tần, trong núi gần một chút thời điểm tựa hồ nhiều hơn rất nhiều người, không được thái bình, các ngươi ra thôn thời điểm phải cẩn thận a, một đoạn này thời gian liền tận lực khác đi ra. Tần Giản chính đang xới đất trồng rau, một cái đường qua lão đại gia nhắc nhở đạo. Tần Giản cười đáp lại, biết rõ, đa tạ trưởng bá. Nói bung xuống mầm móng, sau đó vác quốc liền về biệt tử. Vẫn là táo thai tiếng đàn, còn có ở một bên làm lấy sức sẹo tập thể dục theo đài, bởi vì thân thể không được cân đối không ngừng ngã sấp xuống từng khánh. Tần Giản nhìn xem một màn này, nhỏ bé thoải mái một ký. Đều lưng một hồi, vi sư có việc muốn nhắc nhở các ngươi. Tần Giản nói đạo, cắt đứt hai người luyện tập. Sư phụ, hai người đi tới. Tần Giản vừa muốn nói chuyện, ngoài viện chuyển đến một cái thanh âm. Tiền bối, Vãn Nguyệt bài kiến. Sau đó liền thấy Diệp Vãn Nguyệt đi vào viện tử, mấy đạo ánh mắt đều là nhìn qua thứ, đặc biệt là Tăng Phạm, con mắt đều nhanh chậm chậm đến đăm đăm. Diệp Vãn Nguyệt đã từng Huyền Thiên Tông thánh nữ, hiện tại đại đường thừa tướng, toàn bộ Đông Bực người nào không biết đạo, người ngưỡng mộ vô số, hắn trùng hợp liền là một trong số đó. Diệp Vãn Nguyệt vậy chú ý tới Tăng Phạm, hướng về Tăng Phạm cười gật đầu, sau đó hướng về Tần Giản một xá. Tiền bối, Vãn Nguyệt hôm nay tới là có một chuyện thỉnh giáo tiền bối. Có chút dừng lại, nàng hít thật sâu một hơi khí. Nếu là có người ở tiền bối cửa nhà gây chuyện, dây xéo tiền bối vườn rau tiền bối làm như thế nào xử chi? Hắn vấn đạo, Tần Giản nao nao, mị bơi liền nghĩ đến một loại khả năng. Lúc này lấy lý phục người, trên đời thiên đại sự tình cũng lớn bất quá một cái đạo lý. Tần Giản về đạo, nhìn xem Diệp Vãn Nguyệt, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Nghĩ đến là tiểu cô nương này mọi nhà bên trong mở thư viện bị người phá quán, để này ví von đến dụ sự tình. Có thể bị phá quán tự nhiên đã có nhất định tên khí.
Bất quá cũng đúng, có hắn chữ còn có vẽ, nếu là một cái thư viện đều mở không nổi liền nói không thông. Chương 30, Tần Giản kiếm thế nhưng là gặp được chuyện phiền toái. Tần Giản vấn đạo, Diệp Vãn Nguyệt gật đầu. Nàng không rõ ràng Tần Giản trong lòng ý nghĩ, vậy không dám tùy ý suy đoán, nhưng nàng biết rõ Tần Giản nhất định biết rõ nàng chỉ là cái gì, nàng tới đây chính là muốn phải biết Tần Giản thái độ. Trên đời sự tình đã là như thế, người qua tốt tự nhiên có người đỏ mắt, tại tìm kiếm quyết trường, phát triển đường trên đường ắt sẽ gặp gỡ một số chướng ngại vật. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cũng không gấp. Tần Giản nhìn về phía một bên Tử Câm cùng Tàng Phàm. Tử Câm, Tàng Phàm, các ngươi liền cùng Vãn Nguyệt đi một vòng, trợ giúp nàng đem ngoài núi sự tình xử lý, liền xem như vi sư bố trí cho các ngươi làm việc. Tần Giản nói đạo, Diệp Vãn Nguyệt nhìn về phía hai người. Tử Câm gật gật đầu. Tàng Phàm thì là cực kỳ nhiệt tình đi đi lên. Ta gọi Tàng Phàm từng, siêu phàm thoát tục bình thường, tạo hóa tông nhị đệ tử, không có cái khác bản lĩnh, cũng chỉ có một thân khí lực, hy vọng có thể giúp lấy được Nguyệt tỷ tỷ. Hắn nói đạo, một thanh Nguyệt tỷ tỷ, nhường Tần Giản đều không khỏi hiện lên nổi da gà. Cái này nha ra mặt là thật dày a, Diệp Vãn Nguyệt nao nao, sau đó về một trong cười. Vậy liền nhờ ngươi. Ha ha, việc rất nhỏ, Nguyệt tỷ tỷ ngươi cứ việc yên tâm, có ta cùng sư tỷ tại không có người có thể lấn gánh nổi ngươi. Đương nhiên, Nguyệt tỷ tỷ ngươi nếu là có yêu cầu khác ta cũng có thể thỏa mãn. Hắn nói đạo, nói còn chưa dứt lời Tần Giản một cái hạt rẻ liền rơi xuống hắn trên đầu. Hắn nhìn về phía Tần Giản, trên mặt cười đùa tí từng nháy mắt biến mất, một mặt nghiêm túc. Sư phụ, ta biết rõ, phải lấy lý phục người. Hắn nói đạo, chứng chặt đàng hoàng bộ dáng nhường Diệp Vãn Nguyệt đều là sửng sốt một chút. Thử Câm cũng đúng giống như là quen thuộc, một mặt bình tĩnh. Sư phụ, ta có thể hay không mang một ít vật ra ngoài à? Tỷ như sư phụ ngươi treo trên tường cái kia một thanh kiếm, ta đều còn không có trông thấy qua ra khỏi vỏ. Nếu không trong phòng cái kia lò cũng được. Hắn nói đạo, một mặt chờ mong. Tần Giản lại một cái hạt rẻ đánh xuống. Sư phụ, ta sai rồi. Hắn ôm đầu nhìn xem Tần Giản, một mặt đáng thương bộ dáng. Tần Giản nhìn như không thấy. Nhớ kỹ vi sư mà nói, kiếm này chỉ có làm cái thiên hạ này đạo nghĩa không còn, vạn pháp bất công mới có thể động dùng. Kiếm không ra thì thôi, vừa ra liền muốn nhiễm tận sinh linh huyết. Ngươi bây giờ còn không có rút kiếm tư cách. Tần Giản nói đạo, kiếm thuật, hắn đồng dạng là học qua, hơn nữa là học được lâu nhất, bất quá đọc sách nhiều, hắn liền đem kiếm bỏ, treo đối trên tường không còn dùng. Không biết điều nói, lấy hắn kiếm thuật đối phó 10 cái, 8 cái đạo phỉ đều không nói chơi. Mấy câu nói, nhường trong viện ba người đều là thần sắc chấn động. Nhìn xem Tần Giản, trịnh trọng điểm đầu. Đệ tử minh bạch. Tăng Phàm nói đạo, kiếm này chính là sư phụ phối kiếm, tất có năng lực quỷ thần khó lường, hắn mặc dù một tháng này tu vi tăng trưởng không ít, nhưng còn không đầy đủ rút kiếm tư cách. Chỉ sợ cái thiên hạ này ở giữa vậy chỉ có sư phụ mới có tư cách dùng cái kia một thanh kiếm. Sư phụ là ở bảo hộ hắn. Suy nghĩ một chút, Tàng Phàm đi phòng bếp cầm một cây búa, lại cho Tử Câm cầm một cái thìa gỗ. Sư phụ, chúng ta không muốn kiếm, liền một cây búa, một cái thìa gỗ có thể chứ? Hắn nói đạo, một mặt nghiêm túc, Tần Giản nhìn xem hắn, lại nhìn về phía một bên Tử Câm, một mặt quái dị, gật đầu. Tàng Phàm trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đa tạ sư phụ, đa tạ tiền bối. Ba người hướng về Tần Giản không người một xá, liền rời đi. Tần Giản nhìn thoáng qua phòng bếp, vẫn là không có nghĩ thông suốt Tàng Phàm tại sao phải mang một cây búa, một cái thìa gỗ ra ngoài. Nhìn đến hắn một cái này đồ đệ đầu góc thật sự là không quá nhạy bén. Cuối cùng là an tĩnh. Nhìn xem trống rỗng biệt tử, Tần Giản nói đạo. Giống như là bình thường đồng dạng cho cá cho ăn con mồi, lại gắn một nắm gạo cho bồ câu, cho cây tới nước, chính là ở trong viện ghế mây dưới nằm xuống tới. Cầm một quyển sách, một chút lật nhìn xem. Tử Câm cùng Tàng Phàm không có tới trước đó Tần Giản sinh hoạt vẫn luôn là như thế. Lặp đi lặp lại tuần hoàn, vòng đi vòng lại. Gió thổi qua trong biệt cây, phát ra tiếng xào xạc. Trong hồ nước cá thỉnh thoảng phun ra một cái bọt khí, bộ câu đạp nước cánh, tựa hồ đều mơ tưởng dẫn lên Tần Giản chú ý, vậy tựa hồ là muốn cho Tần Giản cô đơn sinh hoạt gia tăng một phần thú ý, kỳ thật bọn hắn tới rất tốt. Nhìn xem Tần Giản dần dần tại trên ghế mây ngủ, trong hồ nước một đầu kim long nói đạo: "Vạn cổ vô địch, sinh mệnh vô tận, chủ nhân nhìn xem thân nhân mình, đồ đệ từng cái chết đi, cái này một phần cô độc là chúng ta rất khó lấy tưởng tượng. Thật hy vọng bọn hắn đều có thể trở về. Chủ nhân một đoạn này thời gian là cười đến tối đã a." Bọn chúng đàm luận đạo: "Giờ khắc này trong viện tất cả sinh linh đều hồi phục, bao gồm một mực chưa từng nói chuyện phủ tăng thụ. Trong viện sự tình Tử Câm cùng Tàng Phàm cũng không biết, bọn hắn giờ phút này đã trải qua đi theo Diệp Vãn Nguyệt đi tới đại đường đế đô, thành Trường An. Chư vị, đây là tiền bối hai vị đệ tử, Tử Câm cùng Tàng Phàm." Diệp Vãn Nguyệt hướng kiếm các một mọi người và đại đường triều thần giới thiệu đạo, một đám người ánh mắt đều là rơi xuống Tử Câm cùng Tàng Phàm trên người, thần sắc nghiêm trọng. Tiền bối thế mà thật thu đồ đệ, một cái luyện hư cảnh nhất trọng, một cái hóa thần kỳ nhất trọng, vẫn là tuổi như vậy, không hổ là tiền bối nhìn chúng người. Như vậy thiên tài cho dù tại bất luận cái gì một cái địa phương, bao quát linh khí càng dồi dào, thiên tài nhóm lên trung vực cũng là tuyệt thế thiên tiêu, đặc biệt là Tử Câm. Kiếm các chủ mang theo kiếm các chúng trưởng lao gặp qua hai vị. Kiếm các chủ Vân Thiên Hà dẫn một đám kiếm các trưởng lao hướng về Tàng Phàm cùng Tử Câm thi lễ một cái, đằng sau đại đường chúng thần cũng giống như thế. Đại đường đế vị nhìn như không công bố, nhưng ai cũng biết rõ cái kia vị trí ngồi là ai, là cái kia một vị ẩn cư tại tần lĩnh trong dãy núi tiền bối, hắn cường đại thiên hạ biết rõ. Hắn đồ đệ tại đại đường liền tương đương với chư vương một hàng. Địa vị so bọn hắn cao qua không chỉ một giai. Ha ha, không cần đa lễ, đều quá khách khí. Tăng Phàm cười đạo, nói khiêm tốn mà nói, có thể cái kia đắc ý bộ dáng lại làm cho một đám người không thể không hoài nghi hắn lời nói bên trong thật giả. Tăng Phàm, còn nhớ kỹ sư phụ mà nói. Tử Câm ở một bên nói đạo, hắn thần sắc nghiêm, ngáy mắt nghiêm túc. Hướng về đám người cũng được thi lễ. Chúng ta phụng sư mệnh đến đây tương trợ chư vị nếu là cần ta mời cứ việc lên tiếng, ta tặng phàm bản khác linh cũng có, nhưng có một thân ma lực, giết mấy cái hóa thần kỳ tu hành giả hoàn toàn không nói chơi. Về phần sư tỷ của ta, hợp thể kỳ phía dưới vô địch. Hắn nói đạo, một mặt ngạo nghễ. Đám người nhìn xem hắn, lại nhìn về phía Tử Câm, cười gật đầu. Hai người bọn họ mạnh bao nhiêu bọn hắn cũng không để ý, bọn hắn chỉ cần Tần Giản một cái thái độ, tất nhiên phái ra hai cái đồ đệ chính là cho phép bọn hắn tiến vào Tần Lĩnh Sơn mạch tranh cái kia thành tiên chi địa. Như thế liền đủ rồi. Đến tại bọn hắn khả năng giúp đỡ nhiều ít, bọn hắn căn bản không có nghĩ qua, tức chính là có thể giúp được một tay bọn hắn vậy không dám đi nhường bọn hắn rút, vạn nhất đã xảy ra chuyện bọn hắn có thể chịu không được hậu quả. Trình đốn một ngày, hôm nay tiến về Tần Lĩnh Sơn mạch.